Chương 683, yên lặng như tờ. Chương 683, yên lặng như tờ. Anh hùng vô danh, Sở Thiên chống hạn cứu tế truyền kỳ một năm này, phương Bắc gặp phải hiếm thấy nạn hạn hán. Mặt trời phảng phất nổi cơn điên, treo cao tại thiên không, vô tình thiêu nướng đại địa. Đồng ruộng bên trong, thổ địa khô nứt ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng, giống như là đại địa thống khổ hò hét. Đã từng xanh đúng tươi tốt hoa màu, bây giờ thay đổi đến khô héo bề bại, trong gió vô lực chập chờn, tuyên cáo không thu hoạch được gì, kết cục bi thảm. Thôn trang bên trong, từng nhà đều lâm vào tuyệt vọng, tổ lương thực mỗi ngày giảm bớt, đói bụng bóng tối bao phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh, mất mùa thông tin cấp tốc truyền khắp toàn bộ phương Bắc. Sở Thiên, một cái bình thường người trẻ tuổi, sinh hoạt tại phương Bắc trong một cái trấn nhỏ. Hắn vốn chỉ là cái 9 giờ tới 5 giờ về bình thường dân đi làm, mỗi ngày vì sinh kế buôn ba bận rộn. Nhưng mà, một lần vô tình, hắn ngoài ý muốn thu được một cái thần kỳ hệ thống không gian. Cái này hệ thống không gian giống như là một cái độc lập tiểu thế giới, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, thổ địa phì nhiêu đến vượt quá tưởng tượng, tựa hồ chỉ cần gieo xuống hạt giống, liền có thể thu hoạch to lớn trái cây. Mới đầu, Sở Thiên chỉ là coi nó là làm một cái mới lạ đồ chơi, ở bên trong trồng thử một chút hoa cỏ. Nhưng làm nạn hạn hán tiến đến, nhìn xem những người xung quanh chịu đủ đói bụng nỗi khổ, Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn quyết định lợi dụng cái này hệ thống không gian, là làm dịu nạn đói ra một phần lực. Sở Thiên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp lương thực hạt giống. Hắn chạy một lượt trên trấn mỗi một nhà tiệm hạt giống, đem tất cả có thể mua được lương thực hạt giống đều bỏ vào trong túi. Sau khi về đến nhà, hắn không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống không gian. Không gian bên trong ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, đất ai phỉ nhiêu tản ra sinh cơ. Sở Thiên vén tay áo lên, bắt đầu tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên gieo giống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem từng quả hạt giống vùi vào trong đất, phản phất gieo vô số hy vọng. Mỗi ngày, hắn vừa tan tầm liền chui vào hệ thống không gian, tưới nước bón phân trừ sâu, tỉ mỉ chăm sóc những nảy mầm non. Hệ thống không gian bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, ngoại giới một ngày, nơi này đã đi qua mấy ngày, tại Sở Thiên dốc lòng che chở bên dưới, hạt giống cấp tốc nảy mầm lớn lên, rất nhanh liền lớn lên một mảnh xanh đúng tươi tốt hoa màu. Theo hoa màu dần dần thành thục, Sở Thiên gặp phải một nan để làm sao đem những này lương thực chuyên trở ra ngoài. Hắn biết rõ tại cái này nạn đói thời kỳ, lương thực là bao nhiêu chân quý, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hỗn loạn. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn quyết định tại ban đêm lén lút hành động. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, toàn bộ tiểu trấn đắm chìm tại một vùng tăm tối bên trong. Sở Thiên lặng lẽ mở ra hệ thống không gian lối vào, đem một bao tải lại một bao tải lương thực vận chuyển đi ra, chất đống tại nhà mình viện tử bên trong. Sau đó, hắn đẩy một chiếc cũ nát xe xích lô, đem lương thực từng túi mang lên xe. Trên đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra tiếng vang, sợ kinh động đến xung quanh hàng xóm. Coi hắn đi tới trên trấn nhà kho lúc, nhà kho cửa lớn đóng chặt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thiên phí hết lớn sức lực, mới đưa lương thực từng túi chuyển tới cửa nhà kho. Hắn nhìn xem chồng chất như núi lương thực, trong lòng đã vui mừng lại thấp thỏm. Hắn biết, những này lương thực sẽ vì chịu đủ đói bụng đám người mang đến hy vọng sống sót, nhưng hắn cũng lo lắng chính mình hành động sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Đem lương thực bày ra tốt phía sau, Sở Thiên cấp tốc rời đi hiện trường, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, nhà kho nhân viên quản lý Lao Trương giống thường ngày đi tới nhà kho đi làm. Coi hắn mở ra nhà kho cửa lớn ngay mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn sợ ngây người. Cửa nhà kho chất đầy từng túi mới tinh lương thực, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra màu vàng quang mang. Lao Trương rủi rủi con mắt, cho rằng mình đang nằm mơ. Quanh hắn lương thực đắp chuyển tầm vài vòng, xác nhận đây không phải là ảo giác phía sau, tranh thủ thời gian chạy về văn phòng, hướng thượng cấp báo cáo cái tin tức kinh người này. Thông tin rất nhanh truyền ra, toàn bộ tiểu trấn đều sôi trào. Mọi người nhộn nhịp tuôn hướng nhà kho, nhìn xem những này từ trên trời giáng xuống lương thực, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến tột cùng là ai làm chuyện tốt như vậy. Có người nói là thượng thiên thương hại, phái tới thiên sứ, cũng có người nói là cái nào đó thần bí nhà từ thiện. Mà Sở Thiên, lúc này giống như thường ngày, yên lặng đi làm, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Vì tìm ra vị này anh hùng vô danh, trên trấn thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ. Bọn họ cẩn thận tra xét nhà kho xung quanh màn hình giám sát, nhưng mà, bởi vì Sở Thiên là tại đêm khuya hành động, hình ảnh theo dõi mơ hồ không rõ, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ. Điều tra tiểu tổ lại thăm hỏi xung quanh cư dân, hỏi thăm có hay không có người tại ban đêm nhìn thấy qua tình huống dị thường, nhưng tất cả mọi người lắc đầu bày tỏ không biết rõ tình hình. Liên tại điều tra rơi vào cục diện bế tắc lúc, một vị tỉ mỉ phóng viên tiểu lý phát hiện một chút dấu vết để lại. Hắn chú ý tới, lương thực túi bên trên có một chút dấu hiệu đặc biệt, tựa hồ là cái nào đó nhãn hiệu hạt giống túi. Thông qua đối với mấy cái này tiêu ký truy tung, tiểu lý tìm tới trên trấn một nhà tiệm hạt giống. Tiệm hạt giống lao bản hồi ức nói, đoạn thời gian trước có cái người trẻ tuổi đến mua đại lượng lương thực hạt giống, mà còn đối mỗi một loại hạt giống đều cảm thấy rất hứng thú. Tiểu lý theo manh mối này tiếp tục điều tra, cuối cùng khóa chặt Sở Thiên. Coi hắn tìm tới Sở Thiên lúc, Sở Thiên mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng tại tiểu lý kiên nhẫn khuyên bảo, hắn cuối cùng thừa nhận chính mình là cái kia đưa lương từ người. Tiểu lý bị Sở Thiên thiện lương cùng vô tư cảm động, hắn quyết định đem cố sự này viết thành một thiên đưa tin, để càng nhiều người biết vị này anh hùng vô danh sự tích. Rất nhanh, Sở Thiên cố sự leo lên báo chí trang đầu. Trên báo chí, Sở Thiên bức ảnh bên cạnh phối thêm bắt mắt tiêu đề, anh hùng vô danh, Sở Thiên chống hạn cứu tế truyền kỳ. Văn chương kỹ càng giải thích Sở Thiên làm sao lợi dụng thần kỳ hệ thống không gian hạt giống, lại là như thế nào tại đêm khuya đem lương thực đưa đến nhà kho trải qua. Bản này đưa tin một khi phát biểu, lập tức đưa tới xã hội rộng rãi quan tâm. Mọi người nhộn nhịp là Sở Thiên hành động được khen, tán thưởng hắn là đương thời sống lôi phong. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên thành tiểu trấn bên trên danh nhân. Mọi người đối hắn tràn đầy kính nể cùng cảm kích, thường xuyên có người tới cửa thăm hỏi, muốn tận mắt nhìn xem vị này anh hùng. Đối mặt đại gia khen ngợi, Sở Thiên có vẻ hơi ngại ngùng, hắn luôn là nói, ta chỉ là làm chính mình đủ khả năng sự tình, tại loại này khó khăn thời khắc, mỗi người đều có lẽ giơ tay cứu trợ tại Sở Thiên dưới ảnh hưởng, tiểu trấn bên trên mọi người nhộn nhịp hành động, bắt đầu hô vang hỗ trợ. Mọi người cùng nhau chia sẻ đồ ăn, chiếu cố lẫn nhau lão nhân cùng hài tử. Nguyên bản bởi vì nạn đói mà bao phủ tại mọi người trong lòng mù mịt, dần dần bị ấm áp cùng hy vọng thay thế. Mà Sở Thiên vẫn như cũ trải qua cuộc sống bình thường, mỗi ngày đi làm tan tầm, chỉ là tại lúc rảnh rỗi, hắn sẽ càng thêm dụng tâm xử lý hệ thống không gian, là có thể xuất hiện khó khăn dự trữ càng nhiều lương thực. Hắn biết, chính mình lực lượng mặc dù nhỏ bé, nhưng chỉ cần mỗi người đều lòng mang thiện ý, đồng tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không được khó khăn. Chương 684, Hải Tâm. Chương 684, Hải Tâm. Xuyên qua linh dị thế giới thích. Dương Duyệt vốn là một tên bình thường y học sinh, trải qua bình thường mà bận rộn sân trường sinh hoạt. Nhưng mà, bánh răng vận mệnh lại tại một cái phổ thông ban đêm lặng yên chuyển động. Ngày đó, nàng tại thư viện tìm đọc tư liệu, bất chi bất giác ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại lần nữa, trước mắt thế giới cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lạ lẫm mà âm trầm khu phố, tràn ngập quỷ dị sương mù, xung quanh kiến trúc cũ nát không chịu nổi, loan thoáng còn có thể nghe đến kỳ quái tiếng vang. Dương Duyên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng ý thức được chính mình xuyên qua, mà còn tựa hồ đi tới một cái tràn đầy linh dị khí tức thế giới. Trong lúc bối rối, Dương Duyên tính toán tìm kiếm phương pháp trở về, có thể tất cả đều là phí công. Liên tại nàng cảm thấy lúc tuyệt vọng, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Đó là một cái soái khí mà thần bí nam tử, tên là Tần Dật. Tần Dật nhìn thấy Dương Duyệt một mặt mê man cùng hoảng hốt, liền chủ động tiến lên hỏi thăm. Dương Duyệt do dự một chút, vẫn là đem chính mình gặp phải nói cho hắn. Tần Dật nghe xong, khẽ nhíu mày, hắn nói cho Dương Duyệt, cái này thế giới tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn có thể giúp Dương Duyệt tạm thời ở cái thế giới này dàn xếp lại, tìm kiếm trở về biện pháp. Dương Duyệt cảm kích không thôi, đi theo Tần Dật đi tới chỗ ở của hắn. Tại Tần Dật nơi ở, Dương Duyệt dần dần tỉnh táo lại. Nàng phát hiện Tần Dật mặc dù bên ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại hết sức thiện lương. Tần Dật hướng Dương Duyệt giới thiệu cái này thế giới một chút tình huống căn bản, còn dạy nàng như thế nào tại cái này nguy hiểm thế giới bảo vệ chính mình. Dương Duyệt bằng vào y học sinh thông minh tài trí, rất nhanh liền nắm giữ một chút sinh tồn kỹ xảo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dương Duyệt cùng Tần Dật quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Dương Duyệt tại Tần Dật trợ giúp bên dưới, bắt đầu thử nghiệm thăm dò cái này linh dị thế giới. Bọn họ cùng đi qua âm trầm hẻm nhỏ, cùng nhau đối mặt các loại yêu ma quỷ quái tập kích. Ở trong quá trình này, Dương Duyệt phát hiện chính mình đối Tần Dật sinh ra một loại đặc thù tình cảm. Nhưng mà cái này thế giới cũng không tính để bọn họ tình cảm thuận lợi phát triển. Một ngày, Dương Duyệt tại bên ngoài ra lúc, không cẩn thận bị một cái tà ác yêu quái để mắt tới. Yêu quái một đường truy sát Dương Duyệt, Dương Duyệt liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là lâm vào tuyệt cảnh. Liên tại yêu quái sắp đối Dương Duyệt hạ thủ thời điểm, Tần Dật kịp thời xuất hiện. Tần Dật cùng yêu quái mở rộng một tràng chiến đấu kịch liệt, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng yêu quái cũng hết sức giàu hoạt. Chiến đấu bên trong, Tần Dật vì bảo vệ Dương Duyệt, bị trọng thương. Dương Duyệt nhìn xem thụ thương Tần Dật, trong lòng tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Nàng liều lĩnh xông đi lên, dùng chính mình sở học y thuật là Tần Dật điều trị. Trải qua Dương Duyệt dốc lòng chăm sóc, Tần Dật thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn biết, cái kia tà ác yêu quái sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới rời đi cái này thế giới phương pháp, nếu không sẽ đối mặt càng lớn nguy hiểm. Đang tìm kiếm rời đi phương pháp quá trình bên trong, Dương Duyệt cùng Tần Dật phát hiện một cái bí mật kinh người. Nguyên lai, cái này linh dị thế giới cùng Dương Duyệt vị trí thế giới hiện thực có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà Dương Duyệt xuyên qua cũng không phải là ngẫu nhiên, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ điều khiển. Vì để lộ cái này bí mật, Dương Duyệt cùng Tần Dật quyết định thâm nhập cái này thế giới khu vực trung tâm. Nơi đó tràn đầy các loại yêu quái cường đại cùng nguy hiểm không biết, nhưng bọn hắn không có lùi bước. Trên đường đi, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt các loại khó khăn. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái thần bí hang động phía trước. Trong huyệt động tản ra quỷ dị quang mang, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Dương Duyệt cùng Tần Dật cẩn thận từng ly từng tí đi vào hang động, phát hiện trong huyệt động có một mặt to lớn tấm gương. Trong gương lóe ra hình ảnh kỳ lạ, tựa hồ tại hướng bọn họ truyền đạt tin tức gì. Liên tại bọn hắn cẩn thận quan sát tấm gương thời điểm, đột nhiên trong huyệt động vang lên một trận tiếng cười âm trầm. Một cái yêu quái cường đại xuất hiện tại bọn họ trước mặt, chính là phía trước truy sát Dương Duyệt cái kia yêu quái. Yêu quái đắc ý nhìn xem bọn họ, nói: các ngươi cho rằng có thể tùy tiện để lộ cái này thế giới bí mật sao? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tần Dật xít sao bảo hộ ở Dương Duyệt trước người, chuẩn bị cùng yêu quái mở rộng chiến đấu sau cùng. Dương Duyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng cầm lấy bên người vũ khí, quyết định cùng Tần Dật kề vai chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, yêu quái công kích 10 phần mãnh liệt, Tần Dật cùng Dương Duyệt dần dần có chút ngăn cản không nổi. Liên tại bọn hắn rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, Dương Duyệt đột nhiên phát hiện trong gương hình ảnh phát sinh biến hóa. Hình ảnh bên trong xuất hiện một cái quen thuộc tình cảnh, đó là nàng tại thế giới hiện thực sân trường. Trong lòng nàng khẽ động, tựa hồ minh bạch cái gì. Dương Duyệt lớn tiếng đối Tần Dật hô: "Tần Dật, chúng ta cùng một chỗ nhìn hướng tấm gương, có lẽ đây chính là trở về mấu chốt." Tần Dật mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo Dương Duyệt lời nói. Bọn họ cùng một chỗ nhìn hướng tấm gương, đúng lúc này, trong gương bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, đem bọn họ bao phủ trong đó. Tia sáng biến mất phía sau, Dương Duyệt cùng Tần Dật phát hiện chính mình đã về tới thế giới hiện thực. Dương Duyệt nhìn xem quen thuộc sân trường, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng quay đầu, nhìn bên cạnh Tần Dật, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà, thế giới hiện thực cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tần Dật phát hiện chính mình ở cái thế giới này không cách nào ở lâu, thân thể của hắn bắt đầu thay đổi đến trong suốt, dần dần biến mất. Dương Duyên hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, nàng liều mạng bắt lấy Tần Dật tay, không muốn để cho hắn rời đi. Tần Dật ôn nhu mà nhìn xem Dương Duyên, nói: "Duyên, Duyên, không muốn khó chịu. Mặc dù chúng ta đến từ thế giới khác nhau, nhưng đoạn này trải qua ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Có lẽ chúng ta duyên phận còn chưa kết thúc, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa." Nói xong, Tần Dật tại Dương Duyên cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hoàn toàn biến mất trong không khí. Dương Duyên ngơ ngác đứng tại chỗ, nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Nàng biết, chính mình mất đi sinh mệnh người trọng yếu nhất, nhưng nàng cũng tin tưởng, Tần Dật nói, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Từ đó về sau, Dương Duyệt một lần nữa về tới cuộc sống bình thường. Nàng cố gắng học tập kiến thức y học, hy vọng có một ngày có khả năng dùng chính mình lực lượng trợ giúp càng nhiều người. Mà tại trong lòng của nàng, từ đầu đến cuối có một cái vị trí, để lại cho cái kia tại linh dị thế giới cùng nàng hiểu nhau yêu nhau Tần Dật. Thời gian thấm thoát, mấy năm trôi qua, Dương Duyệt đã trở thành một tên ưu tú bác sĩ. Một ngày, nàng tại bệnh viện trực ban lúc, tới một vị mới bác sĩ tập sự. Làm Dương Duyệt nhìn thấy bác sĩ tập sự mắt lúc, hô hấp của nàng nháy mắt đình chỉ. Cái kia bác sĩ tập sự, vậy mà cùng Tần Dật dài đến giống nhau như lúc. Bác sĩ tập sự nhìn thấy Dương Duyệt, cũng hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Dương Duyệt run rẩy đi lên trước, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi tên là gì?" Bác sĩ tập sự mỉm cười trả lời, "Ta gọi Tần Dật, rất hân hạnh được biết ngươi." Lâm bác sĩ Dương Duyệt trong mắt lại lần nữa tràn đầy nước mắt, nàng biết, bánh răng vận mệnh lại lần nữa chuyển động. Chương 685, gào thét. Chương 685, gào thét. Linh dị thế giới kinh hồn cứu viện. Dương Duyệt tại cái này linh dị thế giới bên trong, kinh lịch vô số lần lo lắng đề phòng thời khắc, cũng không có cái kia một lần, có thể so sánh phải lên lần này nhìn thẳng vào cái kia từ cương thi tiên sinh bên trong đi ra khủng bố cương thi mang đến rung động cùng hoảng hốt. Đó là một cái đậm đặc như mực ban đêm, sương mù tựa như thực chất hóa ưu linh, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tùy ý xuyên qua bao phủ. Dương Duyệt vì tìm kiếm có thể trợ giúp nàng cùng Tần Dật thoát đi cái này thế giới manh mối, mạo hiểm bước vào một đầu chưa hề tiến vào hẻm nhỏ vắng vẻ. Trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, tựa như là có đồ vật gì tại âm u nơi hẻo lánh bên trong hư thối đã lâu. Trên vách tường bò đầy không biết tên màu đen chất nhầy, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra quỷ dị chỉ riêng. "Đi đi." Dương Duyệt đột nhiên nghe đến một trận ngột ngạt phanh phanh âm thanh, thanh âm kia giống như là có người đang thong thả mà trầm trọng gõ một mặt cũ nát trống. Nàng tâm đột nhiên siết chặt, một loại bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nàng chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh đang từ ngõ nhỏ chỗ sâu chậm rãi đi tới. Đó là một cái cương thi, mặc thanh triều quan phục, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi tím xanh, hai viên thật dài răng nanh từ khóe miệng đưa ra, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra hàn quang. Con mắt của nó trống rỗng vô thần, nhưng lại phảng phất tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Hai chân khép lại, giật giật hướng Dương Duyệt tới gần, mỗi một lần nhảy lên đều nâng lên một trận bụi đất, cái kia ngột ngạt phanh phanh âm thanh chính là hai chân của nó va chạm mặt đất phát ra. Dương Duyệt đại nao nháy mắt trống rỗng, hoảng hốt giống như mãnh liệt thủy triều đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng nghĩ quay người chạy trốn, có thể hai chân lại giống như là bị găm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cương thi càng ngày càng gần, nàng thậm chí có thể nghe được trên người nó phát ra cỗ kia khí tức hôi thối, hỗn hợp có bùn đất cùng mùi vị của tử vong. Cuối cùng, bản năng cầu sinh chiến thắng hoảng hốt, Dương Duyệt dùng hết khí lực toàn thân, quay người hướng về ngõ nhỏ bên kia liều mạng chạy đi. Nàng tim đập như sấm, hô hấp dồn dập đến phảng phất muốn ngạt thở. Sau lưng, cương thi cái kia phanh phanh nhảy lên âm thanh theo sát, mà còn càng ngày càng gần. Dương Duyệt bối rối nhìn xung quanh, tính toán tìm tới một cái có thể tránh né địa phương. Đột nhiên, nàng phát hiện phía trước có một cái nửa khép cửa, không kịp nghĩ nhiều, nàng một đầu bập vào. Phía sau cửa là một cái bỏ hoang biệt tử, bên trong chất đầy cũ nát đồ dùng trong nhà cùng tạp vật. Dương Duyệt trốn tại một cái cũ nát cái tủ phía sau, hai tay xít sao che miệng, sợ phát ra một điểm âm thanh. Thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Chỉ chốc lát sau, cương thi cái kia kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Cái mũi của nó càng không ngừng co rút lấy, tựa hồ đang tìm kiếm Dương Duyệt mùi. Sau đó, nó chậm rãi đi vào biệt tử, bắt đầu tại tạp vật bên trong lục lọi lên. Mỗi một lần lật qua lật lại, đều kèm theo một tràng tiếng vang chói tai, tại cái này ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt kinh dị. Dương Duyệt tim nhảy tới cổ rồi, nàng thở mạnh cũng không dám, sợ bị cương thi phát hiện. Mồ hôi càng không ngừng từ cái trán toát ra, theo gương mặt trượt xuống. Trong đầu của nàng không ngừng hiện ra cương thi cái kia kinh khủng dáng dấp, cùng với bị nó bắt lấy phía sau hậu quả đáng sợ. Liên tại Dương Duyệt cho rằng chính mình sắp bị phát hiện thời điểm, cương thi tựa hồ mất đi tung tích của nàng. Nó trong sân chuyển vài vòng, sau đó phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, quay người hướng về cửa ra vào nhảy xuống. Dương Duyệt mới vừa thở dài một hơi, lại phát hiện cương thi lại dừng bước. Nó chậm rãi quay đầu, trống rỗng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Duyệt ẩn thân cái tủ, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó, cương thi bỗng nhiên hướng về cái tủ nhảy tới. Dương Duyệt hoảng sợ hét dầm lên, nàng liều mạng lui về sau, tính toán tránh né cương thi công kích. Cương thi đưa ra khô héo hai tay, bắt lại cái tủ, dùng sức bắn lên, cái tủ ầm vang ngã xuống đất. Dương Duyệt bại lộ tại cương thi trước mặt, nàng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cương thi từng bước một tới gần. Cương thi mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dương Duyệt cái cổ tát tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu vàng lá bùa giống như một đạo thiểm điện từ không trung bay tới, dán tại cương thi trên trán. Cương thi lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể càng không ngừng dãy rủa lấy. Dương Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Tay hắn cầm kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Nam tử trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kiếm gỗ đào càng không ngừng vung dậy, từng đạo kiếm khí hướng về cương thi vọt tới. Cương thi tại kiếm khí công kích đến, thân thể lay động không thôi, nhưng nó vẫn cứ ngoan cường mà chống cự lại. Đạo sĩ thấy thế, hét lớn một tiếng, trong tay kiếm gỗ đào đống nhiên đâm về cương thi ngực. Cương thi phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đạo sĩ đi lên phía trước, một chân dẫm tại cương thi trên thân, lại lần nữa lấy ra một tờ lá bửa, dán tại cương thi ngực. Cương thi thân thể nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một đống cho tàn. Dương Việt ngồi liệt tại trên mặt đất, chưa tỉnh hồn. Đạo sĩ đi đến bên người nàng, vươn tay đem nàng nâng lên, nói: "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Dương Duyệt ngẩng đầu, nhìn trước mắt đạo sĩ, trong mắt tràn đầy cảm kích nước mắt. Nàng run rẩy âm thanh nói: "Cảm ơn ngươi, đạo trưởng, nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền..." Đạo sĩ khẽ mỉm cười, nói: "Không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Cái này linh dị thế giới nguy hiểm trung điệp, cô nương ngươi tại sao lại một thân một mình tại cái này?" Dương Duyệt do dự một chút, vẫn là đem chính mình xuyên qua đến cái này thế giới trải qua, cùng với cùng Tần Dật sự tình, một năm một mười nói cho đạo sĩ. Đạo sĩ nghe xong, khẽ nhíu mày, nói: "Thì ra là thế. Cái này thế giới cùng các ngươi thế giới hiện thực có phức tạp liên hệ, ngươi xuyên qua đến đây, sợ rằng cũng không phải là ngẫu nhiên. Bất quá, tất nhiên ngươi đã tới, liền phải làm việc cẩn thận. Cái này cương thi chỉ là thế giới này đông đảo trong nguy hiểm một loại, về sau nhất định không thể lại như vậy." Lô Mãng Dương Duyệt nhẹ gật đầu, nói: "Đạo trưởng, ta đã biết. Xin hỏi đạo trưởng, ngài có phải không biết có biện pháp nào có thể để ta trở lại thế giới hiện thực?" Đạo sĩ trầm tư một lát, nói: "Ta từng nghe nói, tại cái này thế giới chỗ sâu, có một tòa thần bí miếu thờ, nơi đó có lẽ ẩn giấu đi thông hướng thế giới khác bí mật. Nhưng cái kia miếu thờ xung quanh nguy hiểm trùng điệp, có thật nhiều yêu quái cường đại thủ hộ." Lấy Dương Duyệt trong mắt lóe lên một tia kiên định, nói: "Vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn đi thử một lần. Đạo trưởng, ngài có thể hay không nói cho ta cái kia miếu thờ vị trí cụ thể?" Đạo sĩ nhìn xem Dương Duyệt ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi đối nàng nhiều hơn mấy phần kính nể. Hắn nói: "Cái kia miếu thờ nằm ở cực bắc chi địa, đường xá xa xôi lại nguy hiểm và phần. Ngươi như khăng khăng muốn đi, ta có thể cho ngươi một chút phòng thân lá bùa cùng pháp khí." Dương Duyệt cảm kích nói: "Rất cảm tạ ngài, đạo trưởng." Nàng cung Tần Dật tình yêu cố sự sẽ tại cái này thế giới hiện thực tiếp tục viết đi xuống. Chương 686, đi con đường nào? Chương 686, đi con đường nào? Đạo sĩ từ trong ngực lấy ra vài lá bùa cùng một cái nhỏ nhắn kính bắt quái, đưa cho Dương Duyệt, nói: "Cái này vài lá bùa có thể bảo vệ ngươi nhất thời bình an, cái này kính bắt quái cũng có thể giúp ngươi chống cự một chút tà ma. Bất quá, ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút." Dương Duyệt tiếp nhận lá bùa cùng kính bắt quái, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Nàng lại lần nữa hướng đạo sĩ nói cảm ơn, sau đó nói: "Đạo trưởng, ta cái này liền xuất phát tiến về cực bắc chi địa." Đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói: "Đi đường cẩn thận. Như gặp phải nguy hiểm, có thể lớn tiếng la lên đạo hiệu của ta gió mát, ta có lẽ có thể cảm giác được." Dương Duyệt tạm biệt gió mát đạo trưởng, bước lên tiến về cực bắc chi địa hành trình. Trên đường đi, nàng thời khắc cảnh giác xung quanh nguy hiểm, bằng vào gió mát đạo trưởng cho lá bùa cùng trí tuệ của mình, nhiều lần biến nguy thành an. Mà trong lòng nàng, từ đầu đến cuối tin chắc, chỉ cần tìm được tòa kia thần bí miếu thờ, nàng cùng Tần Dật liền có hy vọng trở lại thế giới hiện thực, một lần nữa vượt qua bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Tại cái này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm linh dị thế giới bên trong, Dương Việt mạo hiểm vừa mới bắt đầu, nàng đem mang theo hy vọng cùng dũng khí, tiếp tục tiến lên, đi tìm kiếm cái kia nút ở thế giới chỗ sâu bí mật, chỗ rẽ ấm áp cùng kỳ ngộ. Dương Việt đứng tại tòa này lạ lâm thành thị đầu đường, nhìn qua người đến người đi ồn ào náo động, trong lòng tràn đầy bàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng giấu trong lòng đối tương lai ước mơ, dứt khoát kiên quyết rời đi quen thuộc quê quán, đi tới cái này tòa phồn hoa đô thị, khát vọng tại chỗ này mở ra thuộc về mình phấn khích văn chương. Nhưng mà hiện thực lại giống như một chậu nước lạnh, đem nhiệt tình của nàng triệt để dội tắt. Hơn một tháng đi qua, Dương Duyệt phỏng vấn một phần lại một phần công tác. Mỗi lần đi phỏng vấn, nàng đều tỉ mỉ chuẩn bị, đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, nàng cũng tràn đầy tự tin đáp trả phỏng vấn quan đưa ra các loại vấn đề, nhưng cuối cùng được đến, lại luôn là vô tình cự tuyệt. Nhìn xem trong tay cái kia từng chương bị lui về sơ yếu lý lịch, nàng tâm phảng phất bị trọng truy lần lượt đánh trúng. Chẳng lẽ ta thật như vậy kém cỏi sao? Dương Duyệt thường thường tại trời tối người yên lúc, đối với mình trong gương tự lẩm bẩm. Nàng bắt đầu hoài nghi mình năng lực, hoài nghi lúc trước đi tới cái này tòa thành thị quyết định có chính xác không. Tiền thuê nhà áp lực giống như một tòa núi lớn, ép tới nàng có chút không thở nổi, thẻ ngân hàng bên trong số dư cũng tại mỗi ngày giảm bớt, tương lai tựa hồ thay đổi đến hoàn toàn u ám, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Một ngày này, Dương Việt lại tham gia một tràng phỏng vấn. Nàng vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong, có thể kết quả lại cùng phía trước không có sai biệt. Đi ra phỏng vấn công ty đại lâu, bầu trời âm trầm, phản phất cũng tại vì nàng gặp phải mà cảm thấy bi ai. Dương Việt lê bước chân nặng nề, chẳng có mục đích tại đầu đường đi, trong lòng tràn đầy nản chí mất đi đấu chí. Nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, không biết nên đi con đường nào. Đi đi, Dương Việt đột nhiên nhìn thấy phía trước vây một đám người. Xuất phát từ hiếu kỳ, nàng cũng đi lên phía trước. Chỉ thấy một vị lão nãi nãi ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, thoạt nhìn hết sức thống khổ. Người xung quanh chỉ là đứng ở một bên chỉ trỏ, lại không có một người dám lên phía trước hỗ trợ. Dương Việt không chút do dự, nàng chen qua đám người, đi tới lão nãi nãi bên cạnh. Bằng vào chính mình tại trong lúc học đại học học được một chút cấp cứu tri thức, nàng cấp tốc phán đoán ra lão nãi nãi khả năng là phát bệnh tim làm. Dương Việt lòng nóng như lửa đốt, nàng một bên lớn tiếng la lên để người xung quanh hỗ trợ kêu xe cứu thương, một bên tại trong túi sách của mình tìm kiếm. May mắn là nàng phía trước vì ứng đối đột phát tình huống, đặc biệt chuẩn bị một bình thuốc di ủ xin tác dụng nhanh. Dương Việt hai tay run run, lấy ra hai viên viên thuốc, nhẹ nhàng đút tới lão nãi nãi trong miệng. Sau đó, nàng để lão nãi nãi nằm thẳng dưới đất, giải ra lão nãi nãi cổ áo, bảo trì nàng hô hấp thông thuận. Đang chờ đợi xe cứu thương quá trình bên trong, Dương Duyệt một mực nắm thật chặt lão nãi nãi tay, càng không ngừng an ủi nàng, "Nãi nãi, ngài đừng sợ, xe cứu thương lập tức tới ngay một lát sau." Lão nãi nãi sắc mặt dần dần có một tia huyết sắc, hô hấp cũng biến thành vững vàng một chút. Nàng có chút mở to mắt, nhìn trước mắt cái này lạ lẫm nhưng lại tràn đầy thiện ý nữ hải, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương chạy tới, Dương Duyệt bồi tiếp lão nãi nãi cùng nhau lên xe. Tại trong bệnh viện, bác sĩ đối lão nãi nãi tiến hành toàn diện kiểm tra cùng điều trị. Tốt tại đưa y kịp thời, lão nãi nãi cũng không lo ngại. Lão nãi nãi người nhà rất nhanh cũng chạy tới bệnh viện. Bọn họ đối Dương Duyệt cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo tay của nàng càng không ngừng nói xong cảm ơn. Dương Duyệt cười nói, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ như thế làm tại lão nãi nãi nằm viện mấy ngày nay, Dương Duyệt chỉ cần không làm gì liền sẽ đi bệnh viện thăm hỏi nàng. Lão nãi nãi cũng đối cô gái hiền lành này càng thích, hai người dần dần quen thuộc. Một ngày, lão nãi nãi lôi kéo Dương Duyệt tay, hỏi, hài tử, ngươi thoạt nhìn tâm sự nặng nề, có phải là gặp phải cái gì khó khăn? Cùng nãi nãi nói một chút, Dương Duyệt do dự một chút, vẫn là đem chính mình tới đây tòa thành thị tìm việc làm, lại nhiều lần vấp phải chắc trở sự tình nói cho lão nãi nãi. Lão nãi nãi nghe xong, hơi nhíu lên lông mày, nói, hài tử, đừng nản chí, cái này tìm việc làm à? Có đôi khi tựa như nhân sinh một chàng tu hành, tiểu gì cũng sẽ gặp phải chút khó khăn chắc trở. Người thiện lương như vậy, lại có năng lực, khẳng định sẽ tìm đến một phần công việc tốt. Dương Duyệt cười khổ lắc đầu, nói, nãi nãi, ta đều nhanh tuyệt vọng, ta phỏng vấn nhiều như thế nhà công ty cũng không được, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Lão nãi nãi vô Dương Duyệt tay, nói, hải tử, đừng nóng nổi. Nãi nãi nhận biết một chút người, nói không chừng có thể giúp ngươi giới thiệu cái công tác. Dương Duyệt nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống. Nàng cảm thấy lão nãi nãi có thể chỉ là đang an ủi nàng, dù sao tìm việc làm nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, lão nãi nãi là nghiêm túc. Tại lão nãi nãi ra viện phía sau ngày thứ hai, nàng liền gọi điện thoại cho Dương Duyệt, để nàng đi một chỗ phỏng vấn. Dương Duyệt mang tâm tình thấp thỏm đi tới lão nãi nãi nói địa phương. Đây là một nhà quy mô không nhỏ công ty, thoạt nhìn rất chính quy. Dương Duyệt đi vào công ty đại lâu, đi tới phỏng vấn văn phòng. Phỏng vấn quan là một vị nam tử trung niên, thoạt nhìn rất hòa ái. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, phỏng vấn quan đối Dương Duyệt kiến thức chuyên nghiệp cùng cá nhân năng lực tiến hành kỹ càng hỏi thăm. Dương Duyệt trả lời rất lưu loát, nàng cảm giác lần này phỏng vấn so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn thuận lợi. Phỏng vấn kết thúc phía sau, phỏng vấn quan vi cười đối Dương Duyệt nói, "Lâm tiểu thư, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Công ty chúng ta rất cần ngươi dạng này nhân tài. Nếu như ngươi nguyện ý, thứ hai liền có thể tới làm." Dương Duyệt quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng kích động đến nước mắt tràn mi mà ra. Nàng càng không ngừng hướng phỏng vấn quan đạo cảm ơn, sau đó đi ra công ty đại lâu. Dương Duyệt ngay lập tức gọi điện thoại cho lão nãi nãi, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Chương 687, nghiên cứu thảo luận. Chương 687, nghiên cứu thảo luận. Lão nãi nãi tại đầu bên kia điện thoại cười nói, "Hai tử, ta liền nói ngươi làm được á, làm việc cho tốt, về sau có cái gì khó khăn, liền cùng nãi nãi nói." Dương Duyệt cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nàng không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ việc thiện, vậy mà lại mang đến như vậy lớn thay đổi. Thứ hai, Dương Duyệt chính thức vào chức. Tại công việc mới trên cương vị, nàng cố gắng công tác, tích cực tiến thủ. Bằng vào chính mình cố gắng cùng tài hoa, nàng rất nhanh liền được đến lãnh đạo cùng các đồng nghiệp tán thành. Mà nàng cùng lão nãi nãi quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, tựa như thân tổ tôn đồng dạng. Ở trong thành phố này, Dương Duyệt cuối cùng có thuộc về mình một phiến thiên địa. Nàng cũng minh bạch, sinh hoạt có đôi khi mặc dù sẽ tràn đầy chèn ép cùng khó khăn, nhưng chỉ cần bảo trì một viên thiện lương tâm, tích cực đối mặt, kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng nên đón chuyển cơ. Mà cái kia chỗ góc của ấm áp cùng kỳ ngộ, cũng đem trở thành trong đời của nàng quý báu nhất tài phú, khích lệ nàng không ngừng tiến lên, đi truy tìm càng tốt đẹp hơn tương lai. Xuyên qua thanh triều khoa cử phong vân cùng hoàng tử lôi kéo, Sở Thiên vốn là trong xã hội hiện đại một cái phổ thông thông hệ lịch sử sinh viên đại học, si mê với lịch sử cổ đại, nhất là đối thanh triều cựu tử đoạt dòng chính đoạn này lịch sử thuộc như lòng bàn tay. Một ngày, hắn tại thư viện nghiên cứu cổ tích lúc, một đạo thần bí tia sáng đột nhiên bao phủ lại hắn, chờ tia sáng tàn đi, hắn phát hiện chính mình đã đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Trên đường phố, mọi người đều là mặc trường bào áo khoác ngoài, nơi xa kiến trúc mái cong đấu cùng, hiển thị rõ cổ phát chi phong. Hắn bóp chính mình một cái, kịch liệt đau nhức đánh tới, mới giật mình đây cũng không phải là một cảnh. Một phen hỏi thăm phía sau, Sở Thiên hoảng sợ biết được chính mình lại xuyên qua đến thanh triều, lại đang đứng ở cựu tử đoạt dòng chính thời kỳ mấu chốt. Sở Thiên trong lòng tràn đầy sầu lo, nhưng cũng rõ ràng việc cấp bách là tìm được sống yên phận chi pháp. Tốt tại hắn học chính là lịch sử chuyên nghiệp, đối cổ đại khoa cử chế độ như lòng bàn tay, một phen cân nhắc phía sau, hắn quyết định tham gia khoa cử khảo thí. Sau đó, Sở Thiên ngày đêm cổ đọc, bằng vào hiện đại tri thức cùng đối lịch sử khắc sâu lý giải, tại khoa cử trường thi bên trên một đi ngang qua quan trạm tướng. Tiết bằng ngày, Sở Thiên lại cao trúng Trạng Nguyên. Trong lúc nhất thời, hắn danh tiếng vang xa, trở thành kinh thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Thông tin rất nhanh truyền vào chư vị hoàng tử trong hai, những hoàng tử này đang vì tranh đoạt hoàng vị vắt hết óc, nhộn nhịp để mắt tới vị này tân tấn Trạng Nguyên, muốn đem đưa vào dưới trướng, vì chính mình tăng thêm trợ lực. Đại A Ca đời sau để dẫn đầu hành động. Một ngày, đời sau để phái người đem Sở Thiên mời đến quý phủ. Sở Thiên bước vào trong phủ, chỉ thấy đình viện sâu sắc, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ xa hoa. Đời sau để ý cười đầy mặt tiến lên đón, vỗ Sở Thiên bả vai nói, "Sở Trạng Nguyên, hôm nay mời ngươi tới, là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi tài hoa hơn người, nếu có thể giúp ta một chút sức lực, ngày sau ta định sẽ không bạc đãi ngươi." Dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu, bên cạnh người hầu bưng lên một cái khay, phía trên bày đầy vàng bạc châu báu. Sở Thiên thấy thế, trong lòng run lên, hắn biết rõ đây là đời sau để tại lôi kéo chính mình. Hắn bất động thanh sắc khẽ không lời, nói: "Đại A Ca yêu mến, Sở Mộ vô cùng cảm kích. Chỉ là Sở Mộ mới vào quan trường, chỉ muốn chức dốc lòng làm việc, là triều đình hiệu lực, không dám có mặt khác ý nghĩ xấu. Lễ vật này quá mức quý giá, Sở Mộ thực tế không dám nhận lấy đời sau để gặp Sở Thiên cự tuyệt." Trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, nói: "Sở Trạng Nguyên quả nhiên là cái có cốt khí người, vậy ta cũng không bắt buộc. Ngày sau nếu có cần, cứ việc đến tìm vốn A Ca không có mấy ngày nữa, Tam A Ca đời sau chỉ cũng hướng Sở Thiên phát ra mời." Sở Thiên đi tới đời sau chỉ phủ đệ, chỉ thấy trong phủ tràn đầy tàng thư, văn nhân nhã sĩ lui tới xuyên qua, rất có thư hương khí tức. Đời sau chỉ nhìn thấy Sở Thiên, vừa cười vừa nói: "Sở Trạng Nguyên, ta nghe qua ngươi tài học hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta ngày bình thường yêu thích văn học, cùng một đám văn nhân mặc khách kết giao rất thân. Người ta trí thú hợp nhau, không như thường đến ta trong phủ ngồi một chút, cùng nhau nghiên cứu thảo luận học vấn." Sở Thiên minh bạch đời sau chỉ ý đồ, hắn cung kính nói: "Tam A Ca nhã giỏi văn học, Sở Mộ khâm phục không thôi. Nếu có thể cùng chư vị văn nhân nhã sĩ giao lưu, quả thật Sở Mộ vinh hạnh. Chỉ là Sở Mộ tư lịch còn thấp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót, mong rằng Tam A Ca rộng lòng tha thứ." Đời sau chỉ thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Sở Trạng Nguyên kiêm tốn. Ngày sau nếu có cơ hội, bốn A Ca chắc chắn lúc Hoàng A Mã trước mặt nhiều tiếng cử ngươi." Tứ A Ca đời sau chân lôi kéo phương thức thì lộ ra càng thêm mịt mờ. Hắn cũng không trực tiếp mời Sở Thiên, mà là tại một lần cung đình trên yến hội, vô tình hay cố ý cùng Sở Thiên chuyện trò. Đời sau chân ánh mắt thâm thúy, trong ngôn ngữ đối chiều chính sự tình kiến giải độc đáo, khiến Sở Thiên âm thầm bội phục. Yến hội kết thúc phía sau, đời sau chân thân tín tìm tới Sở Thiên, ám thị hắn nếu có thể hỗ trợ Tứ A Ca, ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Sở Thiên rơi vào trầm tư, hắn biết rõ đời sau chân thủ đoạn hung ác, tâm tư kín đáo, như lựa chọn đứng ở bên phía hắn, chắc chắn cuốn vào một tràng tàn khốc quyền lực đấu tranh bên trong. Nhưng mà, đời sau chân cho thấy trị quốc chi tài, lại để cho Sở Thiên nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn đắn đo liên tục, hồi phục đời sau chân thân tín nói đa tạ Tứ A Ca nâng đỡ, Sở Mộ chắc chắn thận trọng cân nhắc. Bát A Ca đời sau tự lôi kéo thủ đoạn thì càng thêm xảo diệu. Hắn biết được Sở Thiên yêu thích thi tử, liền cử hành một tràng thi tử đại hội, đồng thời mời Sở Thiên tham gia. Tại thi tử đại hội bên trên, đời sau tự đối Sở Thiên quan tâm đầy đủ, cùng hắn cùng nhau ngâm thi tác đối, trò chuyện vui vẻ. Sau đó, đời sau tự đơn độc lưu lại Sở Thiên, thầm thì nói: "Sở Trạng Nguyên, ta thưởng thức tài hoa của ngươi, cũng kính nể cách làm người của ngươi. Bây giờ triều đình thế cục phức tạp, ta một lòng vì bách tính mưu phúc chỉ, nếu có ngươi tương trợ, nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp." Sở Thiên nhìn xem đời sau tự ánh mắt chân thành, trong lòng có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đời sau tự vây cánh đông đảo, thế lực khổng lồ, tại cái này chảng đoạn dòng chính tranh bên trong, thế lực khắp nơi đều đối hắn nhìn chằm chằm. Hắn huyền chuyển nói: "Bát A Ca lòng mang thiên hạ, Sở Mộ cảm giác sâu sắc khâm phục. Chỉ là Sở Mộ mới vừa vào hỏa lộ, cần thời gian đi tìm hiểu thế cục, mong rằng Bát A Ca cho Sở Mộ một chút thời gian. 9 A Ca đời sau đường thập A Ca đời SAU 14 A Ca đời sau để thì áp dụng một loại phương thức khác. Bọn họ phái người giám thị bí mật Sở Thiên, tính toán bắt lại hắn một điểm, dùng cái này đến uy hiếp hắn gia nhập bên mình." Sở Thiên phát giác tình huống này, trong lòng mười phần tức giận, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu được, tại cái này rắc rối phức tạp cung đình đấu tranh bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối mặt chư vị hoàng tử lôi kéo, Sở Thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn đã không nghĩ quấn vào trận này tàn khốc quyền lực đấu tranh, lại biết rõ chính mình không cách nào không đếm xỉa đến. Đi ngang qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, Sở Thiên quyết định tạm thời bảo trì trung lập, hắn muốn bằng mượn chính mình năng lực, tại cái này phong vân biến ảo trong triều đình đứng vững gót chân. Sau đó, Sở Thiên trên triều đình cẩn trọng, bằng vào tài hoa của mình cùng trí tuệ, nhiều lần lập chiến công, dần dần thắng được Khang Hy hoàng đế thưởng thức. Chương 688, hiểu rõ đại nghĩa. Chương 688, hiểu rõ đại nghĩa. Chư vị hoàng tử gặp Sở Thiên cũng không đảo hướng bất kỳ bên nào, thái độ đối với hắn cũng có thay đổi, không tại một mặt lôi kéo hoặc uy hiếp, mà là bắt đầu tìm kiếm cùng hắn cơ hội hợp tác. Tại một lần triều đình nghị sự bên trong, liên quan tới quản lý hoàng hà lũ lụt vấn đề, chư vị đại thần ý kiến không đồng nhất. Sở Thiên đứng dậy, đưa ra một bộ kỹ càng lại có thể thực hành phương án. Khang Hy hoàng đế nghe xong, long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này tiếp thu Sở Thiên đề nghị, đồng thời mệnh hắn phụ trách lần này trị thủy công trình. Tại trị thủy quá trình bên trong, Sở Thiên không chối từ bất vả, ngày đêm buôn ba tại một đường. Hắn thâm nhập dân gian, hiểu rõ bách tính khó khăn, tích cực tổ chức nhân lực vật lực, cùng Hồng Thủy mở rộng một tràng vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Trải qua mấy tháng cố gắng, hoàng hà lũ lụt cuối cùng được đến hữu hiệu quản lý, dân chúng đối Sở Thiên mang ơn. Việc này sau đó, Sở Thiên uy tín đạt tới đỉnh điểm. Chư vị hoàng tử cũng càng ý thức được Sở Thiên tầm quan trọng, nhộn nhịp thả xuống thành kiến, chủ động cùng hắn lấy lòng. Sở Thiên tại cái này chàng cựu tử đoạt dòng chính trong gió lốc, bằng vào trí tuệ của mình cùng chính trực, không những đứng vững bước chân, còn trở thành ảnh hưởng thế cục phát triển nhân vật mấu chốt. Nhưng mà, Sở Thiên trong lòng rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tại cái này tràn đầy âm mưu cùng đấu tranh cung đình bên trong, tương lai đường còn rất dài, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể tại cái này chàng quyền lực trong trò chơi sinh tồn tiếp, đồng thời thực hiện chính mình khát vọng, vì cái này thời đại bách tính như phúc chỉ. Theo thời gian trôi qua, cựu tử đoạt dòng chính thế cục càng thêm khẩn trương. Chư vị hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu dần dần gay cấn, trên triều đình cũng tràn ngập một cỗ khí tức hỗn loạn. Sở Thiên thân ở trong đó, mặc dù cực lực bảo trì trung lập, nhưng cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào một chút phân tranh bên trong. Một ngày, Bát A Ca đời sau tự tìm tới Sở Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói: Sở Trạng Nguyên, bây giờ thế cục nguy cấp, người ta đều rõ ràng, trận này đoạt dòng chính tranh đã đến thời khắc mấu chốt. Người tài hoa xuất chúng, lại rất được Hoàng A Mã tín nhiệm, nếu có thể giúp ta một chút sức lực, nhất định có thể khai sáng một cái thái bình tình thế. Sở Thiên nhìn xem đời sau tự, trầm tư một lát sau nói, Bát A Ca, Sở Mỗ một mực khâm phục ngài làm người cũng khát vọng. Chỉ là bây giờ thế cục phức tạp, Sở Mỗ không nghĩ tùy tiện đứng đội, để tránh lầm đại sự. Bất quá, như Bát A Ca có cần Sở Mỗ hỗ trợ địa phương, chỉ cần là vì bách tính, Sở Mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó đời sau tự nghe xong, khẽ gật đầu, nói, tốt, Sở Trạng Nguyên quả nhiên là cái hiểu rõ đại nghĩa người. Bây giờ trong tay của ta có một phần tình báo quan trọng, liên quan đến triều đình an nguy, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay chuyển giao cho Hoàng A Mã. Sở Thiên tiếp nhận tình báo, trong lòng minh bạch phần tình báo này tầm quan trọng, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói: "Bát A Ca yên tâm, Sở Mỗ ổn thỏa tốt đẹp đem tình báo đưa đến hoàng thượng trong tay, nhưng mà, liền tại Sở Thiên chuẩn bị đem tình báo nộp cho Khang Hy hoàng đế lúc, lại bị đến từ A Ca đời sau chân cản trở." Đời sau chân phái người ngăn lại Sở Thiên, lạnh lùng nói: "Sở Trạng Nguyên, trong tay ngươi cầm là cái gì? Bốn A Ca khuyên ngươi không nên tùy tiện nhúng tay việc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Sở Thiên nhìn xem đời sau chân, không sợ hãi chút nào nói: "Tứ A Ca, đây là liên quan đến triều đình an nguy trọng yếu tình báo, Sở Mỗ nhất định phải đưa nó nộp cho hoàng thượng." Đời sau chân hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm lại như vậy vì triều đình? Ngươi bất quá là bị Bát A Ca lợi dụng mà thôi." Sở Thiên chấn động trong lòng, hắn biết do đời sau chân sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời nói này. Hắn do dự một chút, nói: "Tứ A Ca, Sở Mỗ chỉ tin tưởng mình phán đoán. Như phần tình báo này thật có vấn đề, Sở Mỗ tự sẽ gánh chịu hậu quả." Đời sau chân gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, cũng không ngăn cản nữa, chỉ là lạnh lùng nói: "Tốt, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, vậy cũng đừng trách Bốn A Ca không khách khí." Sở Thiên thoát khỏi đời sau chân ngăn cản, thuận lợi đem tình báo nộp cho Khang Hy hoàng đế. Khang Hy hoàng đế nhìn phía sau, sắc mặt đại biến, lúc này hạ lệnh tra rõ việc này. Trải qua một phen điều tra, phát hiện phần tình báo này đúng là có người cố ý bố trí cả bẫy, mục đích là vì hãm hại Bát A Ca đời sau tự. Mà phía sau màn hát thủ chính là 9 A Ca đời sau đường cùng thập A Ca đời SAU. Khang Hy hoàng đế long nhan giận dữ, đem 9 A Ca đời sau đường cùng thập A Ca đời SAU nghiêm khắc trách cứ một phen, đồng thời hạ lệnh đem bọn họ nhốt vào tông nhân phủ. Việc này sau đó, Bát A Ca đời sau tự đối Sở Thiên cảm kích không thôi, mà đời sau chân cũng đối Sở Thiên phân biệt đối xử. Tại cái này chàng kinh tâm động phách quyền lực đấu tranh bên trong, Sở Thiên bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần lượt hóa giải nguy cơ. Hắn biết rõ, tại cái này phức tạp cung đình hoàn cảnh bên trong, chỉ có thủ vững bản tâm mới có thể không bị quyền lực chỗ dụ hoặc, không bị âm mưu thôn vệ. Mà hắn cũng đem tiếp tục tại cái này phong vân biến ảo thời đại bên trong, viết thuộc về mình truyền kỳ. Sở Thiên hoạn lộ tiến giai con đường. Tại thành công hóa giải Bát A Ca tình báo nguy cơ phía sau, Sở Thiên trong triều danh dự càng thêm vang dội. Khang Hy hoàng đế đối hắn thưởng thức cũng ngày càng làm sâu sắc, một tờ chiếu thư đem hắn điều vào Hàn Lâm viện nhậm chức. Mới vào Hàn Lâm viện, Sở Thiên vốn cho rằng có thể tại cái này thành tịnh chi địa dốc lòng nghiên cứu học vấn, là triều đình biên soạn điện tịch thảo ra chiếu lệnh, bằng vào tự thân sở học mở ra khát vọng, lại chưa từng ngờ tới, nơi này cũng là quần quần sóng ngầm, biến đổi liên tục. Hàn Lâm viện thường có chữ mới trô thanh danh tốt đẹp, tụ tập thiên hạ uyên bác chi sĩ, có thể đi vào nơi đây nhậm chức, đều là khoa cử khảo thí bên trong người nổi bật. Sở Thiên mặc dù thân là quan trạng nguyên, có thể tại cái này cao thủ nhiều như mây địa phương, cũng chỉ là non nớt tân nhân. Cùng thế hệ bọn họ đối hắn cái này đột nhiên xâm nhập kẻ ngoại lai thái độ khác nhau, có sinh lòng ghen ghét, trong bóng tôi dùng bấp, có thì ôm quan sát thái độ, muốn nhìn xem vị này tân khoa trạng nguyên đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Một ngày, Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Trương Đình Ngọc giao cho Sở Thiên một hạng gian khổ nhiệm vụ, phụ trách biên soạn một bộ bản ghi chép hướng lịch đại quy chế pháp luật cỡ lớn điển tịch. Nhiệm vụ này nhìn như là đối Sở Thiên học thức tán thành, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Cái này điển tịch công trình to lớn, liên quan đến rất nhiều phức tạp tư liệu lịch sử, hơi có sai lầm liền sẽ dẫn phát tranh luận. Mà những cái kia đối Sở Thiên lòng mang bất mãn đồng liêu, đang chờ nhìn hắn xấu mặt, tại tư liệu cung cấp nhân viên điều phối các phương diện cố ý thiết lập chướng ngại, dùng Sở Thiên biên soạn công tác tiến triển khó khăn. Sở Thiên cũng không bị khốn cảnh trước mắt hù ngã, hắn biết rõ đây là một lần khó được kỳ ngộ, nếu có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể là triều đình lập xuống đại công, còn có thể tại Hàn Lâm viện đứng vững gót chân. Vì vậy, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy, qua lại Hàn Lâm viện tàng thư các bên trong, tìm đọc rộng lượng cổ tịch, ban đêm, người khác sớm đã ngủ yên, hắn còn tại dưới ánh nến múa bút thành văn, đối mỗi một đầu tư liệu lịch sử đều cẩn thận phân biệt lặp đi lặp lại cân nhắc. Gặp phải nan đề, hắn thả xuống tư thái, khiêm tốn hướng Hàn Lâm viện tiền bối thỉnh giáo, bằng vào thành khẩn thái độ cùng vững chắc học vấn, dần dần thắng được một chút người tán thành cùng trợ giúp. Tại biên toàn quá trình bên trong, Sở Thiên phát hiện vốn có biên soạn giản khung tồn tại rất nhiều không hợp lý chỗ, nếu theo cái này tiếp tục, đem không cách nào toàn diện chuẩn xác hiện ra bản chiều quy chế pháp luật tinh túy. Chương 689, giao động. Chương 689, giao động. Hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lớn mật hướng Trương Đình Ngọc đưa ra sửa chữa phương án. Trương Đình Ngọc đối Sở Thiên dũng khí cùng kiến giải có chút tán thưởng, nhưng phương này án một cái tác động đến nhiều cái, chắc chắn sẽ xúc động một chút người lợi ích, tại Hàn Lâm viện đã dẫn phát một tràng kịch liệt tranh luận. Lấy Thâm Niên Biên Tu Triệu Đại người cầm đầu một phái kiên quyết phản đối, cho rằng Sở Thiên là tại lập dị, như toàn phá vỡ truyền thống, mà Sở Thiên dựa vào lý lẽ biện luận, kỹ càng trình bày chính mình phương án ưu thế cùng khả thi. Trận này tranh luận duy trì liên tục mấy ngày, cuối cùng Khang Hy hoàng đế nghe việc này, đích thân hỏi đến. Khang Hy cẩn thận thẩm duyệt Sở Thiên phương án, đối nó mới lạ mạch suy nghĩ cùng nghiêm cẩn suy tính vô cùng tán thưởng, hạ lệnh tiếp thu. Qua chiến dịch này, Sở Thiên danh tiếng vang xa, tại Hàn Lâm viện đứng vững bước chân. Sau đó, hắn bằng vào chắc tuyệt tài hoa cùng chăm chỉ cố gắng, tại Hàn Lâm viện khảo hạch bên trong nhiều lần đứng hàng đầu, chức quan cũng từng bước lên trước, từ ban đầu thất phẩm biên tu tấn thăng làm ngũ phẩm thị độc học sĩ. Nhưng mà, Sở Thiên con đường hoạn lộ cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Theo cựu tử đoạt dòng chính thế cục càng thêm căng trường, trên triều đình thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, Hàn Lâm viện cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Bát A Ca đời sau tự mặc dù cảm kích Sở Thiên từng giúp mình hóa giải nguy cơ, nhưng gặp hắn từ đầu đến cuối không chịu rõ ràng đứng đội, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Từ A Ca đời sau chân thì bởi vì phía trước tình báo một chuyện, đối Sở Thiên trong lòng còn có khúc mắc, cho là hắn nghiêng về Bát A Ca một phương. Hai phe thế lực trong bóng tối so tài đồng thời, cũng đều tính toán đối Sở Thiên gia tăng ảnh hưởng, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng, muốn để hắn cho mình sử dụng. Tại một lần cung đình trên yến hội, Bát A Ca đời sau tự lại lần nữa tìm tới Sở Thiên, ngôn từ khẩn thiết nói: "Sở đại nhân, bây giờ thế cục ngươi ta đều rõ ràng, Hoàng A Mã tuổi tác dần dần cao, thái tử vị trí không giải quyết được, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động. Ta một lòng vì Đại Thanh Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, nếu có thể leo lên đế vị, sẽ làm trọng dụng giống như ngươi hiện tại, khai sáng một cái thái bình tịnh thế. Người ta quen biết đã lâu, chẳng lẽ còn không tin được ta sao?" Sở Thiên nghe xong, khẽ không người, cung kính hồi đáp: "Bát A Ca yêu mến, Sở Mộ khắc trong tâm cảm. Chỉ là Sở Mộ cho rằng, tại cái này thời kỳ mấu chốt, nên lấy triều đình đại cục làm trọng, không đắp quá sớm cuốn vào đàm tranh. Sở Mộ nguyện vì triều đình hiệu lực, vô luận vị kia hoàng tử đăng cơ, đều sẽ tận trung cương vị đời sau." Tự nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười, nói: "Sở đại nhân quả nhiên là trung quân ái quốc chi sĩ, hy vọng ngày sau ngươi có thể từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm." Yến hội kết thúc phía sau, Sở Thiên vừa đi ra cửa cung, liền bị Tứ A Ca đời sau chân thân tín ngăn lại. Thân tín một mặt tâm trầm, lạnh lùng nói: "Sở đại nhân, Tứ A Ca để ta chuyển lời ngươi, đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần tài hoa liền có thể tùy ý làm vậy. Tại cái này trên triều đình, đứng sai đội có thể là sẽ có đại họa lâm đầu. Tứ A Ca coi trọng tài năng của ngươi, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập, vinh hoa phú quý tự nhiên không nói chơi." Nếu không, Sở Thiên trong lòng run lên, hắn hiểu được đây là đời sau chân đang hướng về mình tạo áp lực. Nhưng hắn cũng không bị uy hiếp lay động, kiên định nói: "Thỉnh cầu chuyển lời Tứ A Ca, Sở Mỗ một lòng chỉ vì triều đình, cũng không có hán niệm." Đúng sai, Sở Mỗ tự sẽ phán đoán thân tín gặp Sở Thiên thái độ kiên quyết, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đối mặt hai phe thế lực lôi kéo cùng uy hiếp, Sở Thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn biết rõ tại cái này phong vân biến ảo trên triều đình, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn từ đầu đến cuối thủ vững nguyên tắc của mình, không bị quyền lực cùng lợi ích chỗ dụ hoặc, một lòng chỉ muốn làm tốt bản chức công tác, là triều đình cùng bách tính lưu phúc chỉ. Liên tại Sở Thiên cố gắng cân bằng các phương quan hệ, tại Hàn Lâm viện vững bước tiến lên lúc, triều đình đột nhiên đối mặt một tràng trọng đại nguy cơ phía tây bắc biên cương chiến sự căng thẳng, các nhị đan phản quân thế lực hung hăng ngang ngược, nhiều lần xâm chiếm, quân Thanh liên tục bại lui. Khang Hy hoàng đế vì thế lo lắng, khẩn cấp triệu tập đại thần trong triều bàn bạc đối sách. Trên triều đình, đám đại thần ý kiến không đồng nhất, có chủ trương cầu hòa, lấy cắt đất bồi thường đổi lấy tạm thời hòa bình, có thì kiên quyết chủ chiến, yêu cầu tăng phái đại quân, một lần hành động tiêu diệt phản quân. Sở Thiên nghe việc này, lòng nóng như lửa đốt, hắn mặc dù thân ở Hàn Lâm viện, chưa trực tiếp tham dự quân sự công việc, vậy do mượn đối lịch sử hiểu rõ cùng đối với thế cục phân tích, cho rằng lúc này cầu hòa tuyệt không phải thượng sách, không những sẽ nhục nước mất chủ quyền, sẽ còn để các nhĩ đan phản quân càng thêm phách lối. Vì vậy, hắn trong đêm sáng tác một phần kỹ càng bình định kế hoạch và sách lược chung, từ binh lực sắp xếp hậu cần tiếp tế đến chiến thuật vận dụng các phương diện, đều đưa ra độc đáo kiến giải. Ngày thứ hai tảo triều, Sở Thiên lấy dũng khí, đem chính mình bình định kế hoạch và sách lược chung đệ trình cho Khang Hy hoàng đế. Khang Hy hoàng đế duyệt phía sau, hai mắt tỏa sáng, đối Sở Thiên kiến giải vô cùng tán thưởng. Hắn lúc này hạ lệnh để Sở Thiên tham dự hội nghị quân sự, cùng chư vị tướng lĩnh cộng đồng đàm phán bình định thủ tục. Tại trong hội nghị, Sở Thiên bằng vào ý nghĩ rõ ràng cùng phán đoán chuẩn xác, thắng được đông đảo tướng lĩnh tán thành. Cuối cùng, Khang Hy hoàng đế tiếp thu hắn bộ phận đề nghị, điều chỉnh tác chiến sắp xếp, hợp phái đại tướng quân Vương 14 AK đời sau đề xuất quân xuất chinh. Trong vòng mấy tháng sau đó, Sở Thiên mật thiết chú ý phía tây bắc chiến sự tiến triển. Hắn lợi dụng chính mình tại Hàn Lâm viện tài nguyên, thu thập các phương tình báo, là tiền tuyến tướng lĩnh cung cấp tham khảo. Tại quân Thanh tướng sĩ dục huyết phân chiến bên dưới, phía tây bắc chiến cuộc dần dần thay đổi, quân Thanh liên tục báo cáo thắng lợi, các nhị đan phản quân liên tục bại lui. Cuối cùng, quân Thanh lấy được tính quyết định thắng lợi, thành công ổn định phía tây bắc phản loạn. Trải qua trận này, Sở Thiên bởi vì hiến kế có công, thanh danh truyền khắp triều chính. Khang Hy hoàng đế đối hắn càng thêm coi trọng, cho là hắn không chỉ có thâm hậu học vấn, còn có chắc tuyệt tài năng quân sự cùng chính trị ánh mắt, là nhân tài hiếm có. Chiến hậu luận công hành thưởng, Khang Hy hoàng đế đặc biệt để bản Sở Thiên là tam phẩm nội các học sĩ, để hắn tiến vào nội các tham dự cơ yếu công việc. Nhưng mà, tiến vào nội các cũng không phải là mang ý nghĩa thuận buồm xuôi gió. Nội các xem như triều đình hạch tâm quyết sách đơn vị, tập hợp trong triều đứng đầu nhất nhân vật chính trị, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Sở Thiên xem như tân tấn nội các học sĩ, tư lịch còn thấp, gặp phải khiêu chiến thật lớn. Một chút lao thần đối hắn cái này nhảy dù tuổi trẻ quan viên lòng mang bất mãn, tại công tác bên trong thường xuyên đối hắn tiến hành xa lánh cùng chèn ép. Đang thảo luận triều chính đại sự lúc, bọn họ cố ý coi nhẹ Sở Thiên ý kiến, đem hắn biên giới hóa. Đối mặt những này khó khăn, Sở Thiên không có nhục chí. Hắn biết do nếu muốn ở quyền lực này hạch tâm đứng vững gót chân, nhất định phải làm ra thành tích, thắng được mọi người tán thành. Vì vậy, hắn càng thêm chăm chỉ cố gắng, thâm nhập nghiên cứu triều đình các hạng chính sách cùng chính vụ, đối mỗi một cái đề tài thảo luận đều tiến hành kỹ càng phân tích, đưa ra có thể thực hành đề nghị. Tại xử lý một kiện liên quan đến dân sinh công trình thủy lợi tranh chấp lúc, Sở Thiên thâm nhập thực địa khảo sát, hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, trải qua nhiều mặt cân đối, cuối cùng giải quyết thích đáng tranh chấp, dùng công trình có thể thuận lợi tiến hành. Việc này được đến Khang Hy hoàng đế độ cao khen ngợi, cũng để cho nội các bên trong những đại thần khác đối hắn lau mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên bằng vào trí tuệ của mình dũng khí cùng cố gắng, dần dần ở bên trong trong các bộc lộ tài năng, cũng để cho nội các bên trong. Chương 690, phối hợp an ý chương 690, phối hợp an ý Sở Thiên bị quan viên như hại mạo hiểm lịch trình. Từ Sở Thiên cấp tốc thăng quan tiến vào nội các phía sau, hắn trên triều đỉnh danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng mà, phần này vinh quang phía sau, ghen ghét ám lưu chính lặng yên phun trào. Rất nhiều ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm, lại lên chức chậm rãi quan viên, đối Sở Thiên hỏa tiện thức lên cao lòng mang bất mãn, bọn họ bắt đầu tại sau lưng nhu đồ, tính toán đem cái này trẻ tuổi nóng tính kẻ xông vào kéo xuống ngựa. Trước hết nhất kìm nén không được, là lại bộ thị lang Tôn đại nhân. Tôn đại nhân tại lại bộ nhậm chức nhiều năm, tự nhận là căn cơ thâm hậu, có thể tấn thăng con đường nhưng thủy chung không nóng không lạnh. Sở Thiên xuất hiện, để hắn cảm giác chính mình nhiều năm cố gắng đều bị người trẻ tuổi này tùy tiện vượt qua, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Hắn kết hợp mấy vị đồng dạng đối Sở Thiên bất mãn quan viên, quyết định trước từ Sở Thiên trong công việc gây chuyện. Một ngày, triều đình bàn bạc một hạng người trọng yếu sự tình bổ nhiệm và miễn nhiệm án, cần nội các cung cấp tham khảo ý kiến. Tôn đại nhân đám người trước thời hạn biết được Sở Thiên phụ trách thảo ra tương quan đề nghị, liền trong bóng tối động tay động chân. Bọn họ đút lót Sở Thiên bên người một cái thư lại, để tại Sở Thiên thảo ra bản thảo bên trong lặng lẽ gia nhập một chút dễ dàng gây nên tranh cãi mẫn cảm nội dung. Chờ bản thảo đệ trình cho Khang Hy hoàng đế phía sau, Tôn đại nhân dẫn đầu làm khó dễ, trên triều đình nghĩa chính luôn từ trách mắng Sở Thiên đề nghị có mất bất công, thậm chí ám chỉ Sở Thiên dụng ý khó dò, cố ý nhiễu loạn triều đình nhân sự an bài. Trong lúc nhất thời, trên triều đình nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Sở Thiên trên thân. Sở Thiên nhìn thấy bản thảo bên trong khắc thường, trong lòng giật mình, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại. Hắn bén nhạy phát giác được đây là có người ở sau lưng giở trò, vì vậy không chút hoang mang hướng Khang Hy hoàng đế giải thích cặn kẽ ý nghĩ của mình, đồng thời chỉ ra bản thảo bên trong có thể bị người bóp méo điểm đáng ngờ. Khang Hy hoàng đế nghe xong, cảm thấy Sở Thiên nói có lý, hạ lệnh nghiêm tra việc này. Trải qua một phen điều tra, chân tướng rõ ràng, Tôn đại nhân đám người âm mưu bại lộ. Khang Hy hoàng đế giận dữ, nghiêm khắc trách cứ Tôn đại nhân cùng với đồng đảng, việc này mới có một kết thúc. Nhưng mà, Tôn đại nhân cũng không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn ghi hận trong lòng, quyết định đối Sở Thiên tiến hành càng đả kích chí mạng. Lần này, hắn cấu kết trên giang hồ một nhóm sát thủ, hứa lấy trọng kim, để bọn họ tại Sở Thiên ra ngoài lúc tùy thời mà động. Một đêm nguyệt hát phong cao, Sở Thiên kết thúc một ngày bận rộn, cưỡi ngựa về nhà. Coi hắn đi tới một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ lúc, đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra một đám người áo đen, cầm trong tay lưới dao, đem hắn bao bọc vây quanh. Sở Thiên trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng hắn thở nhỏ nghiên cứu võ nghệ, thật cũng không sợ những sát thủ này. Hắn cấp tốc rút ra bội kiếm, cùng bọn sát thủ mở rộng quyết tử đấu tranh. Bọn sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, thế công mười phần lăng lệ. Sở Thiên mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng quả bất địch chúng, dần dần rơi xuống hạ phòng, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Liên tại hắn cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Nguyên lai là Sở Thiên bạn tốt, ngự tiền thị vệ Lý tướng quân vừa lúc đi qua nơi đây. Lý tướng quân thấy tình cảnh này, lập tức dẫn đầu thủ hạ thị vệ gia nhập chiến đấu. Tại mọi người hợp lực công kích đến, bọn sát thủ dần dần ngăn cản không nổi, nhộn nhịp chạy trốn. Trải qua tai nạn này, Sở Thiên biết rõ chính mình trên triều đỉnh tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn hiểu được, chỉ có tiếp tục cố gắng, làm ra càng nhiều thành tích, mới có thể tại cái này biến đổi liên tục trong quan trường đứng vững gót chân. Cùng lúc đó, hộ bộ thượng thư Tiền đại nhân cũng gia nhập nhằm vào Sở Thiên âm mưu bên trong. Tiền đại nhân chủ quản triều đình tài chính, ngày bình thường tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, làm việc cực kỳ cẩn thận. Hắn lo lắng Sở Thiên tiến vào nội các phía sau, sẽ đối với chính mình phạm pháp hành động tiến hành điều tra, vì vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tiền đại nhân trong bóng tối sai khiến thủ hạ biên tạo một phần giả sổ sách, đem triều đình một bút kết sổ tài chính thâm hụt vu oan đến Sở Thiên trên đầu. Sau đó, hắn trên triều đình đột nhiên làm loạn, lấy ra phần này giả sổ sách, lên án Sở Thiên lợi dụng chức vụ chi tiện, tham ô công quản. Trong lúc nhất thời, trên triều đình một mảnh xôn xao, Khang Hy hoàng đế cũng long nhan giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra việc này. Sở Thiên đối mặt bất tình lình lên án, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Hắn biết đây là Tiền đại nhân đang hãm hại chính mình, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà tìm tới chứng cứ tự chứng nhận trong sạch. Ở trong quá trình điều tra, Tiền đại nhân đám người lại khắp nơi thiết lập chứng ngại, tính toán lừa dối điều tra phương hướng. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có ngồi chờ chết. Hắn bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, bắt đầu trong bóng tối điều tra Tiền đại nhân phạm pháp hành động. Hắn tìm kiếm khắp nơi manh mối, thăm hỏi rất nhiều cùng tài chính công việc tương quan nhân viên. Cuối cùng, tại một vị chính trực lão lại trợ giúp bên dưới, Sở Thiên tìm tới Tiền đại nhân tham ô nhận hối lộ bằng chứng. Trên triều đình, Sở Thiên ngay trước mặt mọi người, đem Tiền đại nhân tội ác từng cái vạch trần. Tiền đại nhân thấy sự tình bại lộ, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khang Hy hoàng đế lôi đình tức giận, hạ lệnh đem Tiền đại nhân cùng với vây cánh toàn bộ cách chức điều tra, Sở Thiên cũng cuối cùng rửa sạch oan khuất. Trải qua cái này một loạt âm mưu hãm hại, Sở Thiên trên triều đình tình cảnh càng thêm khó khăn, nhưng hắn thanh danh lại càng thêm vang dội. Hắn cứng cỏi cùng trí tuệ thắng được rất nhiều chính trực quan viên khâm phục cùng hỗ trợ, cũng để cho Khang Hy hoàng đế đối hắn càng thêm tín nhiệm. Sở Thiên biết rõ, tại cái này tràn đầy âm mưu cùng đấu tranh trên triều đình, tương lai đường còn rất dài, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị, nên đón càng nhiều khiêu chiến, tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ. Hắn tích cực tham dự triều đình các hạng quyết sách, là Khang Hy hoàng đế giải quyết khó khăn, tại rất nhiều vấn đề trọng đại phát huy mấu chốt tác dụng. Tầm ảnh hưởng của hắn cũng càng lúc càng lớn, trở thành Khang Hy hoàng đế trên triều đình trợ thủ đắc lực. Tại cái này phong vân biến ảo trên triều đình, Sở Thiên từ một cái xuyên qua mà đến bình thường học sinh, từng bước một bằng vào chính mình năng lực cùng thủ vững, tại Hàn Lâm viện trổ hết tài năng, tiến vào nội các, trở thành ảnh hưởng triều đình thế cục nhân vật trọng yếu. Nhưng mà, hắn biết rõ sứ mạng của mình xa chưa hoàn thành, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ đang đợi hắn, hắn đem tiếp tục tại cái này biến đổi liên tục võ đài chính trị bên trên, viết thuộc về mình truyền kỳ. Sở Thiên đi địa phương Trần Thai cố sự thanh triều nào đó một năm, phương Nam nhiều đột nhiên bị hiếm thấy nạn lụt. Mưa to như rót, liên miên bất tuyệt, sông lớn thủy bị kịch liệt tăng lên, đê đập đang cuộn trào mãnh liệt hồng thủy xung kích bên dưới liên tiếp bờ. Vận đục sóng lớn như manh thu lao nhanh mà xuống, nháy mắt che mất mảng lớn đồng ruộng, vô số thôn trang bị tàn phá bừa bãi hồng thủy thôn vệ. Những đại thần khác đối hắn lau mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên bằng vào trí tuệ của mình dũng khí cùng cố gắng, dần dần ở bên trong các bộc lộ tài năng. Hắn đem tiếp tục lo liệu một viên là dân chi tâm, trong tương lai trên đường là triều đình cùng bách tính làm ra càng nhiều công hiến. Sông từng cái thở nhỏ tại cái này hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên, nhận lấy đứng đầu nhất giáo dục, cầm kỳ tư họa mọi thứ tinh thông. Nàng sinh đến mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thức tha, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tản ra ưu nhã khí chất cao quý. Chương 691, Trần Hai. Chương 691, Trần Hai. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng đồng ruộng, giờ phút này một vùng biển mênh mông, thành thuộc hoa màu toàn bộ ngâm tại trong nước, đám nông dân vất vả một năm tâm huyết phó mặc. Gặp hai họa địa khu người chết đói khắp nơi, dân chúng mang nhà mang người, trôi dạt khắp nơi, trở thành khắp nơi phiêu bạt lưu dân. Bọn họ xanh xao vàng vọt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Vì ăn một miếng ăn, các lưu dân khắp nơi ăn xin, thậm chí phát sinh tranh đoạt, trật tự xã hội rơi vào hỗn loạn tương mừng. Quan biên địa phương tuy có tâm Trần Hai, lại bởi vì thiếu hụt hữu hiệu thủ đoạn ứng đối cùng đầy đủ vật tư, đối mặt như vậy nghiêm trọng tình hình tai nạn, lộ ra lực bất tòng tâm. Thông tin truyền đến kinh thành, trên triều đình một mảnh xôn xao. Khang Hy hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, cái này liên quan đến bách tính sinh tử xã tắc an uy. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt đảo qua dưới đài của thần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bây giờ phương Nam nạn lụt tràn lan, bách tính hãm sâu thủy hỏa, chớm tâm lo không thôi. Chúng ái khanh nhưng có thượng sách, có thể giải cái này nguy nan." Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người dám trước tiên mở miệng. Lúc này, Sở Thiên đứng dậy, hắn mặc triều phục, dáng người thẳng tắp, thần sắc kiên định. Hướng Khang Hy hoàng đế đi đại lễ phía sau, chậm rãi nói: "Bệ hạ, thần cho rằng việc cấp bách là cấp tốc điều phối lương thực vận chuyển hướng hai khu, giải quyết bách tính vấn đề no ấm. Đồng thời, tổ chức nhân lực sửa gấp đê đập, phòng ngừa hồng thủy tiến một bước tràn lan, còn cần trấn an lưu dân, giữ gìn địa phương trật tự." Khang Hy hoàng đế khẽ gật đầu, ra hiệu Sở Thiên nói tiếp. Sở Thiên háng giọng một cái, tiếp tục nói: "Thần đề nghị, từ tới gần tỉnh quan cabin khẩn cấp điều vận lương thực. Đồng thời, cổ vũ bản xứ phú hộ mở kho phát thóc, triều đình có thể cho bọn họ phần thưởng nhất định, ví dụ như trao tặng danh hiệu vinh dự hoặc giảm miễn bộ phận thuế má. Tại sửa gấp đê đập phương diện, có thể chiêu mộ bản xứ thanh niên trai tráng lao lực, lấy công thay mặt cứu tế, đã giải quyết bách tính sinh kế vấn đề, lại có thể tăng nhanh đê đập chữa trị tiến độ. Ngoài ra, còn cần điều động quan viên tiến về hải khu, thiết lập liều cháo, có thứ tự cấp cho lương thực, duy trì trật tự, tránh cho tranh đoạt sự kiện phát sinh." Khang Hy hoàng đế nghe xong, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn cẩn thận châm trước Sở Thiên đưa ra đối sách, cảm thấy có thể thực hành. Lập tức liền làm ra quyết định, Sở Ái Khanh nói cực phải, chấm mệnh ngươi lập tức tiến về Thái Khu, phụ trách trần thai thủ tục, nhất thiết phải ổn thỏa tốt đẹp thu xếp bách tính, khôi phục địa phương trật tự. Cần thiết vật tư cùng nhân lực, chấm tự sẽ toàn lực điều phối. Sở Thiên lĩnh mệnh, trong lòng cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nhưng hắn quyết tâm không phụ thánh nhìn, cứu vớt gặp tai họa bách tính tại thủy hỏa bên trong. Sở Thiên lĩnh mệnh phía sau, ngựa không dừng vó bước lên tiến về Thái Khu đường xá. Trên đường đi, hắn nhìn thấy đều là nạn lụt sau đó thảm trạng, dân chúng tại phế tích bên trong rẽ rủa cầu sinh, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Đến hai khu phía sau, Sở Thiên không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức cùng bản sứ quan viên bắt được liên lạc, hiểu rõ tình hình tai nạn tình huống căn kẽ. Hắn đầu tiên bắt tay vào làm điều phối lương thực, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ. Quan cabin lương thực dự trữ có hạn, mà lưu dân số lượng đông đảo, xa xa cùng không đủ cầu. Sở Thiên một bên khẩn cấp thúc giục tới gần tỉnh lương thực vận chuyển, một bên đích thân thăm hỏi bản sứ phú hộ. Hắn luôn từ khẩn thiết hướng phú hộ bọn họ nói rõ tình hình tai nạn tính nghiêm trọng, hy vọng bọn họ có thể giỗi tay cứu trợ. Tại Sở Thiên khuyên bảo, một chút hiểu rõ đại nghĩa phú hộ nhộn nhịp mở ra nhà mình kho lúa, lấy ra lương thực cứu tế lưu dân. Để bảo đảm lương thực có khả năng công bằng có thứ tự cấp cho đến bách tính trong tay, Sở Thiên tại từng cái gặp tai họa điểm thiết lập liều cháo. Hắn đích thân chế định cấp cho quy tắc, an bài người phụ trách chuyên môn duy trì trật tự. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, Sở Thiên liền đi tới liều cháo, giám sát lương thực chế biến cùng cấp cho. Hắn nhìn thấy dân chúng lĩnh được cháo phía sau ăn như hổ đói giáng dấp, trong lòng tràn đầy chua xót, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một tia vui mừng. Tại sửa gấp đê đập phương diện, Sở Thiên tổ chức đại lượng thanh niên trai tráng lao lực. Hắn thâm nhập công trường, đích thân chỉ huy thi công. Bởi vì hồng thủy ngâm, đê đập thổ chất thay đổi đến núi lòng ra, chữa trị công tác khó khăn trùng điệp. Nhưng Sở Thiên không có lùi bước, hắn cùng các công nhân cùng một chỗ ngày đêm phân chiến, nghiên cứu ra một bộ hữu hiệu chữa trị phương án. Bọn họ dùng bao cắt gia cố đê đập, tại bộ vị mấu chốt đóng cọc, lấy tăng cường đê đập tính ổn định. Trải qua liên tục nhiều ngày cố gắng, đê đập cuối cùng dần dần chữa trị, hồng thủy uy hiếp được đến hữu hiệu làm dịu. Nhưng mà, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Bởi vì thời gian dài ngâm tại hồng thủy bên trong, rất nhiều bách tính nhiễm lên dịch bệnh. Dịch bệnh một khi lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Sở Thiên lập tức triệu tập bản sứ lang trung, tạo thành đội chữa bệnh ngũ, thâm nhập từng cái gặp tai họa thôn trang, vì bách tính trần trị. Hắn còn phái người khắp nơi thu thập thảo dược, chế biến chén thuốc, miễn phí cấp cho bách tính. Vì phòng ngừa dịch bệnh truyền bá, Sở Thiên hạ lệnh tăng cường vệ sinh quản lý, thanh lý phế tích cùng rác rưởi, đối ẩm dùng nước tiến hành khử trùng. Tại hắn cố gắng bên dưới, dịch bệnh được đến hữu hiệu khống chế, không có đại quy mô bùng phát. Tại trấn an lưu dân phương diện, Sở Thiên cũng tiêu phí không ít tâm tư. Hắn tổ chức xây dựng trụ sở tạm thời, để các lưu dân có địa phương che gió che mưa. Đồng thời, hắn còn an bài một chút văn hóa hoạt động, như kể chuyện hát hí khúc trở, lấy làm dịu các lưu dân tâm tình khẩn trương. Đối với một chút mất đi thân nhân mất tính, Sở Thiên đích thân tiến đến thăm hỏi, cho bọn họ trên tinh thần ủng hộ và an ủi. Tại trần thai quá trình bên trong, Sở Thiên còn gặp phải một cái khiêu chiến thật lớn địa phương bên trên một chút ác thế lực mưu đồ thừa cơ nâng giá ảo ảo giá hàng, quá độ thai nạn tài. Bọn họ chữ hàng lương thực dược phẩm các loại vật tư, lấy giá cao bán cho bách tính. Sở Thiên biết được việc này phía sau, giận không nhịn nổi. Hắn lập tức mở rộng điều tra, nắm giữ những này ác thế lực chứng cứ phạm tội. Sau đó, hắn quả quyết áp dụng hành động, đem những này ác thế lực một mẹ hút gọn, tịch thu bọn họ chữ hàng vật tư, đồng thời đem giá thấp bán cho bách tính. Cái này một lần hành động xử trí, thắng được dân chúng nhất trí ủng hộ cùng khen ngợi. Trải qua mấy tháng cố gắng, hai khu tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đồng ruộng bắt đầu một lần nữa trồng trọt, dân chúng sinh hoạt cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn xem hai khu một lần nữa tỏa ra sự sống, Sở Thiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, chính mình cố gắng không có uổng phí, dân chúng cuối cùng vượt qua trận này kiếp nạn. Sở Thiên hoàn thành trận thai nhiệm vụ phía sau, trở lại kinh thành phục mệnh. Khang Hy hoàng đế đích thân tiếp kiến hắn, đối hắn công tác đưa cho độ cao đánh giá, "Sở Ái Khanh, lần này trận hai, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi tâm hệ bất tính, không sợ khó khăn, cho thấy chắc tuyệt mới có thể cùng đảm đương. Chấm là có ngươi dạng này thần tử mà cảm thấy vui mừng." Sở Thiên quỳ xuống đất tạ ơn, nói, "Bệ hạ, đây đều là thần phải làm. Bách tính chính là xã tắc gốc rễ, có thể vì bách tính giải quyết khó khăn, là thần chỗ chức trách qua chiến dịch này." Sở Thiên trên triều đình hy vọng tăng thêm một bước. Tên của hắn, tại trong dân chúng truyền miệng, trở thành bách tính trong suy nghĩ anh hùng. Mà Sở Thiên cũng biết rõ, tại cái này phức tạp quan trường cùng biến ảo khó lường thế đạo bên trong, hắn còn có càng nhiều trách nhiệm cùng sứ mệnh chờ đợi hắn đi hoàn thành. Chương 692, chính vụ. Chương 692, chính vụ. Quân tâm khó dò, Sở Thiên đối mặt hoàng đế nghi ngờ. Từ Sở Thiên thành công hoàn thành phương Nam trận thai nhiệm vụ phía sau, thanh danh của hắn tại dân gian như sấm bên tai. Dân chúng đối vị này cứu bọn họ tại thủy hỏa bên trong quan viên mang ơn, đầu đường cuối ngõ đều chuyển tụng Sở Thiên công trạng và thành tích. Quán trà tiểu quán bên trong, kể chuyện các tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, giải thích Sở Thiên tại hai khu làm sao điều phối lương thực sửa gấp đê đập phòng chống dịch bệnh, nghe đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, đối Sở Thiên lòng kính trọng càng thêm thâm hậu. Loại này dân gian nhiệt liệt tiếng vọng, rất nhanh liền truyền vào cung đình. Khang Hy hoàng đế ngồi tại dưỡng tâm điện trên long ỷ, trong tay nâng các nơi có đến mật báo, lông mày dần dần nhăn lại. Mật báo bên trên kỹ càng hồi báo dân gian đối Sở Thiên ủng hộ, thậm chí có người đem Sở Thiên so sánh cứu tình, cái này để Khang Hy trong lòng nổi lên một tia bất an. Hắn thấy, thần tử hy vọng quá cao, khả năng sẽ đối hoàng quyền sinh ra uy hiếp tiềm ẩn. Ngay hôm đó, tảo triều tiếng chuông gõ vang, văn võ ba quan mặc triều phục, nối đuôi nhau tiến vào Thái Hòa điện, điện Thái Hòa. Khang Hy hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt uy nghiêm quét mắt phía dưới các thần tử. Chờ mọi người đi xong ba quỳ chín lễ lễ phía sau, Khang Hy hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, "Chúng ái khanh, gần đây chấm nghe dân gian đối Sở Ái Khanh khen ngợi có thừa à, phương Nam trận thai một chuyện, Sở Ái Khanh xác thực không thể bỏ qua công lao." Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Sở Thiên trên thân. Sở Thiên trong lòng run lên, lập tức ra khỏi hàng, quỳ xuống đất hành lễ nói, "Bệ hạ quá khen, đây là thần thuộc bổn phận sự tình, có thể vì bách tính giải quyết khó khăn, toàn bộ dựa vào bệ hạ anh minh quyết sách cùng triều đình hỗ trợ, thần không dám kể công." Khang Hy khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, "Sở Ái Khanh kiêm tốn. Bất quá, chấm nghe dân gian bách tính đối Sở Ái Khanh cực kỳ ủng hộ, thậm chí có người nói Sở Ái Khanh như đăng cao nhất hô, nên người tụ tập a lời này mới ra, trên triều đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người phát giác hoàng đế lời nói bên trong thâm ý, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Sở Thiên. Sở Thiên trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì trấn định, trầm ổn nói, "Bệ hạ minh giám, dân chúng thuần phát thiện lương, bất quá là cảm kích triều đình trận thai tri ân, thần bất quá là phụ mệnh làm việc. Thần biết rõ chính mình chỗ chức trách, chỉ có trung thành tuyệt đối, là bệ hạ cùng triều đình hiệu lực, tuyệt không nửa điểm đi quá giới hạn chi tâm." Khang Hy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Thiên, tựa hồ nghĩ từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút cái hở, một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng, "Sở Ái Khanh không cần thần trương, chấm tự nhiên là tin được ngươi. Chỉ là cái này dân gian dư luận, cũng không thể không coi trọng a." Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu Sở Thiên lui ra. Tảo triều kết thúc phía sau, Sở Thiên về đến trong nhà, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn biết rõ hoàng đế nghi ngờ một khi sinh ra, tựa như vắt trên lưng. Trong những ngày kế tiếp, hắn làm việc càng thêm cẩn thận, mỗi ngày sớm đi tới nha môn, làm việc công cẩn thận tỉ mỉ, tận lực tránh cho gây nên không cần thiết quan tâm. Nhưng mà, hoàng đế thăm dò cũng không như vậy kết thúc. Không có mấy ngày nữa, lại gặp Tào Triều. Khang Hy hoàng đế tại xử lý xong một chút chính vụ phía sau, đột nhiên đổi đề tài, "Sở Ái Khanh, chớ gần đây nghe trong nhà người khách đông, lui tới đều là trong triều quan viên, nhưng có việc này." Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết đây là hoàng đế trong bóng tối phái người giám thị chính mình. Hắn lại lần nữa ra khỏi hàng, cung kính trả lời, "Bệ hạ, thật có quan viên trước đến thăm hỏi, bất quá đều là vì đàm phán chính vụ, cũng không có mặt khác không làm cử chỉ. Thần luôn luôn lo liệu công chính, không dám nhân tư phế công, mong rằng bệ hạ minh xét." Khang Hy khẽ nhíu mày, nói, "Sở Ái Khanh, ngươi bây giờ trong triều hy vọng khá cao, lui tới người đông đảo, khó tránh khỏi sẽ chọc người chỉ trích. Chấm hy vọng ngươi có thể gia tăng chú ý, đừng để có ý khác người chùi chỗ trống." Sở Thiên vội vàng dập đầu, "Bệ hạ dạy bảo, thần khắc trong tâm khảm." ngày sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, để tránh phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Lại qua một đoạn thời gian, phương Nam địa khu truyền đến thông tin, có kẻ phạm pháp đánh lấy Sở Thiên cơ hiệu, tại bản địa giả danh lừa bịp. Khang Hy hoàng đế biết được việc này phía sau, trên triều đình nổi trận lôi đình, Sở Ái Khanh, ngươi xem một chút cái này còn thể thống gì? Lại có người mạo dùng ngươi danh nghĩa làm sàng làm bậy, ngươi có biết việc này? Sở Thiên trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn vẫn là kiềm nén lửa giận, quỳ xuống đất nói, bệ hạ, thần thực tế không biết việc này. Nhất định là những cái kia kẻ phạm pháp mưu toan lợi dụng thần thanh danh mưu cầu tư lợi, thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh nghiêm tra, thần nguyện toàn lực phối hợp, lấy nhìn thẳng vào nghe. Khang Hy nhìn xem Sở Thiên, ánh mắt bên trong lộ ra dò xét, Sở Ái Khanh, việc này liên quan đến danh dự của ngươi, cũng liên quan đến triều đình uy nghiêm. Ngươi nhất thiết phải cho chấm một cái công đạo. Sở Thiên lĩnh mệnh phía sau, lập tức bắt tay vào làm điều tra việc này. Hắn phái ra thủ hạ đắc lực, khắp nơi hỏi thăm thông tin, trải qua một phen gian khổ truy tra, cuối cùng đem đám kia kẻ phạm pháp một mẻ hốt gọn. Đang tra hỏi quá trình bên trong, phát hiện những người này phía sau quả nhiên có người sai khiến, nhu đồ nhờ vào đó bôi đen Sở Thiên, phá hư hắn tại hoàng đế trong lòng hình tượng. Sở Thiên đem điều tra kết quả kỹ càng viết thành tấu chương, đệ trình cho Khang Hy hoàng đế. Khang Hy nhìn xong tấu chương phía sau, sắc mặt hơi có hòa hoãn, Sở Ái Khanh, lần này ngươi xử lý thỏa đáng, chấm tạm thời tin tưởng ngươi cùng việc này không có quan hệ. Bất quá, ngươi về sau làm việc càng phải chú ý cẩn thận, chớ có lại để cho loại này sự tình phát sinh. Sở Thiên thở dài một hơi, lại lần nữa tạ ơn. Trải qua cái này mấy lần thăm dò, Khang Hy hoàng đế mặc dù trong lòng đối Sở Thiên nghi ngờ cũng không hoàn toàn loại bỏ, nhưng cũng nhìn thấy Sở Thiên trung thành cùng năng lực. Mà Sở Thiên cũng biết rõ, tại cái này phức tạp cung đình đấu tranh bên trong, chính mình nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể tại hoàng quyền bóng tối bên dưới sinh tồn tiếp tục là triều đình cùng bách tính hiệu lực. Sau đó thời gian bên trong, Sở Thiên vẫn như cũ cẩn trọng, trên triều đình thận trọng từ lời nói đến việc làm, dùng hành động thực tế hướng hoàng đế chứng minh lòng trung thành của mình không hay. Chỉ là, mỗi khi trời tối người yên lúc, hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới những kinh nghiệm này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, biết rõ gần vua như gần gọn, cái này con đường hoàn lộ, tràn đầy bất ngờ khiêu chiến cùng nguy cơ. Xuyên qua thành một đời nữ hoàng, nữ sinh viên đại học lịch tập con đường. Dương Việt là một tên hệ lịch sử sinh viên năm 3, si mê với lịch sử cổ đại, nhất là đối phong kiến vương triều cung đình quyền như có hứng thú nồng hậu. Một ngày, nàng tại thư viện cổ tịch khu lật xem một bản niên đại xa xưa sách sử lúc, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Làm Dương Việt mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình thân ở một cái xa lạ gian phòng, cổ kính bố trí, chạm chỗ giường, còn có chập chờn ánh nến. Nàng hoảng sợ ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, còn chưa kịp suy nghĩ chính mình tại sao lại ở chỗ này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một vị mặc cổ trang trung niên phụ nhân đi đến, đi theo phía sau mấy cái nha hoàn. Vọng tộc quý nữ tình yêu hoàn cảnh khó khăn. Sống từng cái là kinh thành bên trong thanh danh truyền xa vọng tộc quý nữ, cha hắn Giang lão gia chính là trong triều nhân viên quan trọng, quan bái hộ bộ thượng thư, quyền thế ngập trời. Giang gia phủ đệ to lớn khí phái, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, trong hoa viên bốn mùa phồn hoa như gấm, hiển thị rõ vinh hoa phú quý. Chương 693, chiến tranh. Chương 693, chiến tranh. Phụ nhân nhìn thấy Dương Duyệt tỉnh lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Tiểu thư, ngài có thể tỉnh, nhưng làm lao thân lo lắng." Dương Duyệt lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, phụ nhân liền phối hợp nói, "Tiểu thư, ngài từ trên lưng ngựa ngã xuống, hôn mê vài ngày, thật đúng là để mọi người lo lắng chết." Dương Duyệt lúc này mới ý thức được chính mình có thể xuyên qua, nàng cố giả bộ trấn định, nghe lấy phụ nhân giải thích, đại khái hiểu được mình bây giờ thân phận. Là trấn viễn đại tướng quân chi nữ Tô Dao, tại một lần cưỡi ngựa dạo chơi lúc vô ý xuống ngựa thụ thương. Dương Duyệt biết rõ tại cái này xa lạ thời đại, chính mình nhất định phải cẩn thận làm việc. Nàng bắt đầu cố gắng thích ứng Tô Dao thân phận, học tập cổ đại lễ nghi quy phạm, đồng thời cũng âm thầm quan sát đến tất cả xung quanh. Theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện cái này triều đại nhìn như bình yên, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Hoàng đế ngày càng hô đồ, trên triều đình đảng phái phân tranh không ngừng, dân gian bách tính cũng bởi vì nặng nghề thuế má khổ không thể tả. Dương Duyệt trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác, nàng quyết định lợi dụng chính mình sở học lịch sử tri thức, thay đổi thời đại này vận mệnh. Nhưng mà, một nữ tử muốn tại cái này nam tôn nữ ti trong xã hội có chỗ xem như, nói nghe thì dễ. Nhưng Dương Duyệt không có lùi bước, nàng bằng vào Tô Dao thân phận, bắt đầu kết giao một chút hữu thức chi sĩ, hướng bọn họ thỉnh giáo trị quốc lý chính chi đạo, đồng thời cũng đem chính mình từ hiện đại mang tới một chút tiên tiến lý niệm cùng bọn hắn chia sẻ. Một lần vô tình, Dương Duyệt biết được hoàng đế muốn tổ chức một tràng cung đình yến hội, mời đại thần trong triều cùng với gia quyến tham gia. Dương Duyệt ý thức được đây là một cái biểu hiện ra chính mình cơ hội tốt. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị, tại trên yến hội, khi mọi người ngâm thi tác hòa lúc, Dương Duyệt suy nghĩ khác người đưa ra một chút liên quan tới cải thiện dân sinh phát triển kinh tế mới lạ quan điểm, dẫn tới mọi người tại đây nhộn nhịp ghé mắt. Hoàng đế cũng đối cái này không giống bình thường nữ tử sinh ra hứng thú, tại chỗ hỏi thăm kiến giải của nàng. Dương Duyệt không kiêu ngạo không tự ti, đem trong lòng mình ý nghĩ từng cái nói tới, hoàng đế nghe xong, dù chưa lập tức tỏ thái độ, nhưng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nhưng mà, Dương Duyệt cử động cũng đưa tới một chút người ghen tị và bất mãn. Lấy tể tướng cầm đầu phái bảo thủ, cho rằng Dương Duyệt một nữ tử dám tại triều đình bên trên phát ngôn bừa bãi, hỏng tổ tông quy củ, bắt đầu trong bóng tối đối nàng tiến hành chèn ép. Dương Duyệt tại tham gia một chút xã giao hoạt động lúc, thường thường sẽ phải chịu quý tộc khác nữ tử xa lánh cùng chà phúng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề bị lay động, kiên trì tín nhiệm của mình. Sau đó không lâu, biên cảnh truyền đến chiến sự căng thẳng thông tin, quân địch nhiều lần xâm chiếm, triều đình quân đội liên tục bại lui. Hoàng đế vì thế lo lắng, triệu tập đám đại thần bàn bạc đối sách. Dương Duyệt biết được việc này phía sau, trải qua nghị sâu tính kỹ, hướng hoàng đế trình lên một phần kỹ càng quân sự chiến lược phương án. Phương án bên trong, nàng kết hợp hiện đại quân sự lý niệm cùng đối cổ đại chiến tranh nghiên cứu, đưa ra như cải tiến vũ khí trang bị điều chỉnh sách lược tác chiến chờ đề nghị. Hoàng đế nhìn phía sau, vô cùng khiếp sợ, trải qua cùng các tướng lĩnh đàm phán, quyết định tiếp thu bộ phận đề nghị. Ở sau đó trong chiến tranh, quân đội dựa theo Dừng Duyệt đưa ra phương án tiến hành sắp xếp, quả nhiên lấy được rõ rệt hiệu quả. Quân địch được thành công đánh lui, biên cảnh khôi phục căn bình. Dừng Duyệt cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, thắng được hoàng đế tín nhiệm cùng bách tính khen ngợi. Hoàng đế vì khen ngợi chiến công của nàng, đặc biệt phong nàng là hộ quốc nữ quan cho phép nàng tham dự triều đình nghị sự. Nhưng Dừng Duyệt thành công cũng không có để nàng tình cảnh thay đổi đến nhẹ nhõm. Trên triều đình phản đối thế lực càng hung hăng ngang ngược, bọn họ không ngừng tại hoàng đế trước mặt vào sàn ôn, tính toán chửi bới Dừng Duyệt. Dừng Duyệt biết rõ, nếu muốn chân chính thay đổi thời đại này, liền nhất định phải nắm giữ càng lớn quyền lực. Vì vậy, nàng bắt đầu tại trong triều rộng kết thiện duyên, lôi kéo một chút cùng trung trí hướng quan biên, dần dần tạo thành thế lực của mình. Theo hoàng đế tuổi tác dần dần cao, hoàng vị tranh đoạt cũng càng thêm kịch liệt. Mấy vị hoàng tử vì leo lên hoàng vị, minh tranh ám đấu, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dương Việt bén nhạy phát giác được đây là một cái thay đổi thế cục mấu chốt thời cơ. Nàng cẩn thận phân tích mấy vị hoàng tử tính cách cùng thế lực, lựa chọn một vị tương đối tài đức sáng suốt còn có tiềm lực hoàng tử xem như hỗ trợ đối tượng. Đang ủng hộ hoàng tử quá trình bên trong, Dương Việt vận dụng trí tuệ của mình, vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp hắn trên triều đình thắng được càng nhiều hỗ trợ. Nàng còn lợi dụng chính mình tại dân gian hy vọng, là hoàng tử dựng nên tốt đẹp hình tượng. Nhưng mà, quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hoàng tử khác thế lực đối Dương Duyệt hận thấu xương, bọn họ nhiều lần thiết kế hãm hại Dương Duyệt, nhưng Dương Duyệt bằng vào cơ trí cùng cẩn thận, lần lượt biến nguy thành an. Cuối cùng, tại một tràng kinh tâm động phách chính biến cung đình bên trong, Dương Duyệt hỗ trợ hoàng tử thành công leo lên hoàng vị. Tân hoàng đăng cơ phía sau, đối Dương Duyệt mang ơn, cho nàng cao hơn quyền lực cùng địa vị. Dương Duyệt cũng không có phụ lòng tân hoàng tín nhiệm, nàng bắt đầu quyết đoán phổ biến một hệ liệt cải cách biện pháp, giảm bớt bách tính thuế má, phát triển nông nghiệp cùng thương nghiệp, chỉnh đốn quan trường bầu không khí, tăng cường quân sự kiến thiết. Tại cải cách quá trình bên trong, Dương Duyệt gặp phải trùng điệp lực cản. Phái bảo thủ thế lực liên hợp lại, đối cải cách tiến hành chống lại, thậm chí phát động một chút tiểu quy mô phản loạn. Nhưng Dương Duyệt không thối lui chút nào, nàng đích thân dẫn đầu quân đội ổn định phản loạn, lấy thủ đoạn cứng rắn chấn áp phản đối thế lực. Tại sự kiên trì của nàng bên dưới, cải cách dần dần lấy được hiệu quả, quốc gia bắt đầu hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Theo thời gian trôi qua, Dương Duyệt trong triều hy vọng càng ngày càng cao, dân chúng đối nàng yêu quý cũng cùng ngày càng tăng. Nhưng mà, tân hoàng lại tại lúc này đột nhiên chết bệnh, năm gần 3 tuổi thái tử kế vị. Bởi vì thái tử tuổi nhỏ, không cách nào xử lý triều chính, Dương Duyệt được bổ nhiệm làm nhiếp chính vương, tạm lý triều chính. Dương Duyệt biết rõ đây là một cái mẫn cảm thời kỳ, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục. Nhưng nàng vì quốc gia cùng bách tính, dứt khoát nâng lên bộ này gánh nặng. Tại nhiếp chính trong đó, nàng tiếp tục phổ biến cải cách, bồi dưỡng thái tử, vì quốc gia tương lai đặt vững cơ sở. Nhưng mà, trong triều một chút đại thần đối nàng quyền lực sinh ra lòng mơ ước, bọn họ cấu kết với nhau, tính toán phát động chỉnh biến, lật đổ Dương Duyệt thống trị. Dương Duyệt biết được thông tin phía sau, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Tại chính biến phát sinh thời khắc mấu chốt, nàng bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, thành công thất bại chỉnh biến, đem phần tử phản loạn một mẹ hốt gọn. Trải qua sự kiện lần này, Dương Duyệt ý thức được, chỉ có chính mình chân chính nắm giữ cao nhất quyền lực, mới có thể bảo đảm ổn định của quốc gia cùng cải cách thuận lợi tiến hành. Vì vậy, tại mọi người ủng hộ bên dưới, Dương Duyệt tuyên bố xưng đế, thành lập mới vương triều. Nàng trở thành một đời nữ hoàng, mở ra thuộc về mình truyền kỳ thời đại. Tại sự thống trị của nàng bên dưới, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, văn hóa nghệ thuật cũng đã nhận được cực lớn phát triển. Mà Dương Duyệt cũng từ một cái phổ thông nữ sinh viên đại học, trưởng thành là một vị quát tháo phong vân một đời nữ hoàng, viết một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử văn chương. Chương 694, nghe lời. Chương 694, nghe lời. Kinh thành bên trong không biết có bao nhiêu vương tôn công tử đối nàng hâm mộ có thừa, có thể sông nhất nhất âm, nhưng lại chưa bao giờ là những người này mà thay đổi. Một ngày, ngày xuân vừa vặn, sông từng cái tại tiếp thân nha hoàn Thúy Nhi đồng hành, tiến về ngoại thành Hoa Đào am cầu phúc. Hoa đào trong am hoa đào sáng rực, như mây giống như hà, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay là tả bay xuống, tựa như mộng ảo cảnh giới. Sông từng cái thành kính tại Phật tiền hứa xuống tâm nguyện, sau đó tại trong am đi dạo xung quanh. Đi tới một chỗ tĩnh mịch tiểu biệt lúc, nàng nghe đến một trận du dương tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn như róc rách nước chảy, lại như hoàng anh xuất gốc, huyền chuyển êm tai, sông từng cái không khỏi bị hấp dẫn, theo tiếng mà đi. Chỉ thấy trong tiểu viện, một vị mặc làm bảo nam tử trẻ tuổi chính chuyên chú đánh đàn, nam tử khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặc dù quần áo mộc mạc, lại khó nén trên người hắn nho nhã chi khí. Nam tử phát giác được có người tới gần, ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng sông từng cái giao hội. Trong chốc lát, thời gian phảng phất ngưng kết, hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm cùng độc tâm. Sông từng cái hơi ửng đỏ mặt, vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại bị nam tử khí chất hấp dẫn, bước chân giống bị đinh trụ đồng dạng. Nam tử đứng dậy, có chút chắp tay, nói: "Tại hạ đừng giận, đã quấy rầy cô nương, mong rằng cô nương thứ tội." Sông từng cái nhẹ nói: "Công tử tiếng đàn mỹ diệu tuyệt luân." Tiểu nữ tử nhất thời nghe đến mê mẩn, ngược lại là Đường Đột hai người nói chuyện với nhau. Sông từng cái phát hiện Đường Giật không những cầm nghệ cao siêu, đối thi từ bài hát phú lịch sử điển cố cũng rất có kiến giải, trong lòng đối hắn hảo cảm càng thêm thâm hậu. Mà Đường Giật cũng bị Sông nhất nhất mỹ mạo cùng tài hoa tin phục, hai người phảng phất quen biết nhiều năm tri kỷ, trò chuyện vui vẻ. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần muộn, Sông từng cái không thể không cáo từ rời đi. Đường Giật đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại am bên ngoài, trong lòng tràn đầy không muốn. Về đến trong nhà, Sông từng cái trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn Đường Giật thân ảnh, cơm nước không vào. Mà Đường Giật cũng đối Sông từng cái nhớ mãi không quên, thường xuyên tại hoa đảo trong am bồi hồi, kỳ vọng có thể lại lần nữa tương ngộ với nàng. Nhưng mà, vận mệnh lại cũng không chiếu cố chuyện này đối với có tình nhân. Giang lão gia vì củng cố địa vị của mình ở trong triều, quyết định đem xong từng cái đính hôn cho con của Lễ Bộ thị lang Triệu công tử. Cái này Triệu công tử mặc dù xuất thân danh môn, lại bất học vô thuật, cả ngày trầm mê ở đánh bạc cùng thanh sắc quyền mã, tại kinh thành bên trong nổi tiếng xấu. Xong từng cái biết được việc này phía sau, như bị sét đánh, nàng khóc lóc cầu phụ thân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nói: "Phụ thân, nữ nhi đã có ngưỡng mộ trong lòng người, cầu ngài không muốn đem nữ nhi đính hôn cho Triệu công tử." Giang lão gia sầm mặt lại, nói: "Ngươi một nữ tử, biết cái gì? Hôn sự này liên quan đến gia tộc hưng suy, không phải do ngươi tùy hứng. Cái kia Đường Giật bất quá là cái nghèo tú tài, có thể cho ngươi cái gì? Đi theo hắn, ngươi chỉ có chịu khổ phần sông từng cái trong lòng đau buồn và phần." Nàng tính toán tìm tới Đường Giật, cùng hắn thương lượng đối sách. Có thể Đường Giật một giới thư sinh, không quyền không thế, đối mặt Giang lão gia quyết định, cũng cảm thấy bất lực. Hắn nhìn xem sông từng cái thống khổ dáng dấp, trong lòng tràn đầy hối náy cùng bất đắc dĩ, nói: "Từng cái, là ta vô dụng, không thể cho ngươi hạnh phúc. Như cái kia Triệu công tử có thể thiện đãi ngươi." Có lẽ sông từng cái đánh gậy hắn lời nói, khóc lóc nói: "Không, ta không muốn, ta chỉ thích ngươi, ta không muốn gả cho người khác." Cứ việc sông từng cái cực lực phản kháng, hôn kỳ vẫn là mỗi ngày tới gần. Triệu công tử nghe sông từng cái mỹ mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, trong lòng âm thầm đắc ý, càng thêm không chút kiêng kỵ tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Hắn nghĩ đến, chờ sông từng cái qua cửa phía sau, nhất định muốn đem nàng thật tốt lên hoay, để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Hôn kỳ mấy ngày trước đây, sông từng cái thừa dịp người nhà không chú ý, lại lần nữa lén lút chuẩn ra gia môn, tìm tới Đường Giật. Hai người ở ngoài thành một chỗ bờ sông nhỏ ôm nhau mà khóc, bọn họ biết, khả năng này là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Sông từng cái khóc lóc nói: "Giật lang, ta nên làm cái gì? Ta không muốn gả cho người khác, ta nghĩ cùng với ngươi." Đường Giật xít sao ôm lấy nàng, nói: "Từng cái, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Nhưng hôm nay chúng ta bất lực thay đổi, chỉ trách ta không có năng lực bảo vệ ngươi." Liền tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, Thúy Nhi đột nhiên nhớ tới một việc, nói: "Tiểu thư, ta nghe nói Triệu công tử gần đây tại sòng bạc thua rất thảm, thiếu nợ đặt mông tiền nợ đánh bạc. Những chủ nợ kia chính khắp nơi tìm hắn đâu, nói không chừng hôn sự này lại bởi vậy phát sinh biến cố." Sông từng cái cùng Đường Giật nghe xong, trong lòng đốt lên một tia hy vọng. Nhưng mà, sự tình cũng không như bọn họ mong muốn. Giang lão gia vì giữ gìn cùng Lễ Bộ thị lang quan hệ, trong bóng tôi giúp Triệu công tử còn tiền nợ đánh bạc, đồng thời thúc giục hôn kỳ trước thời hạn. Sông từng cái biết được tin tức này phía sau, lòng như cho nguội, nàng biết chính mình cuối cùng không cách nào chạy trốn sự an bài của vận mệnh. Đại hôn ngày đó, Giang gia răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Sông từng cái mặc mũ phượng khăn quàng bay, lại lệ rơi đầy mặt. Nàng bị người đỡ lấy bên trên tiểu hoa, một đường thổi sáo đánh trống, tiến về Triệu phủ. Mà Đường Giật chỉ có thể trốn ở trong góc, nhìn xem nữ nhân mà mình yêu gả làm vợ người khác, trong lòng tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng. Trong Triệu phủ, Triệu công tử uống đến say mềm, đỏ bừng cả khuôn mặt đi vào động phòng. Hắn nhìn xem ngồi tại bên giường sông từng cái, cười dâm nói: "Nói tiểu mỹ nhân, từ hôm nay ngươi chính là ta." Người sông từng cái chán ghét quay đầu đi, không muốn nhìn hắn. Triệu công tử lại không để ý, đưa tay liền muốn đi bóc sông nhất nhất khăn cô dâu. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nguyên lai, Triệu công tử phía trước đắc tội một nhóm giang hồ nhân sĩ, biết được hắn hôm nay lại hôn, lại tìm tới cửa trả thù. Bọn họ xông vào Triệu phủ, gặp người liền chặn, Triệu phủ lập tức loạn cả một đoàn. Triệu công tử dọa đến cảm giác say hoàn toàn không có, trốn trong phòng run lẩy bẩy. Xông từng cái thừa cơ chạy ra động phòng, trong lúc hỗn loạn, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc Đường Giật. Đường Giật cũng nhìn thấy nàng, hai người liếc nhau, không chút do dự giắt tay, hướng về ngoại phủ chạy đi. Bọn họ một đường lao nhanh, mãi đến cách xa Triệu phủ, mới dừng lại thở một ngụm. Xông từng cái nhìn xem Đường Giật, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, nói: "Giật lang, cảm ơn ngươi tới cứu ta." Đường Giật nắm thật chặt tay của nàng, nói: "Từng cái, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho cái kia hỗn đản. Chúng ta cùng đi, đi một cái không có người nhận biết chúng ta địa phương." Vì vậy, Sông từng cái cùng Đường Giật bước lên đường chạy trốn. Bọn họ trên đường đi màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, nhưng lẫn nhau làm bạn, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Sông từng cái buông xuống thiên kim tiểu thư giá đỡ, học được giặt quần áo nấu cơm, Đường Giật thì cố gắng đọc sách, hy vọng một ngày kia có thể thi đỗ công danh, cho Sông từng cái một cái an ổn sinh hoạt. Nhiều năm phía sau, Đường Giật cuối cùng trường cấp 3 trạng nguyên, bị hoàng đế bổ nhiệm làm quan viên địa phương. Sông từng cái làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người phu sướng phụ thủy, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Mà Giang lão gia, tại kinh lịch một hệ liệt quan trường biến cố phía sau, cũng dần dần minh bạch nữ nhi lựa chọn. Coi hắn biết được Sông từng cái cùng Đường Giật hiện trạng phía sau, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng ấy nấy, chỉ hy vọng nữ nhi có thể một mực hạnh phúc đi xuống. Chương 695, gặp phải. Chương 695, gặp phải. Sông từng cái tại tứ hợp viện mạo hiểm gặp phải. Sông từng cái đứng tại kinh thành cái kia cũ kỹ loang lổ tứ hợp viện cửa ra vào, trong lòng tràn đầy bàng hoàng cùng mê man. Nàng cũng không biết chính mình vì sao, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại. Trước mắt thế giới, ngựa xe như nước, nhà cao tầng san sát, cùng nàng quen thuộc cổ đại quả thực ngày đêm khác biệt. Tòa này tứ hợp viện nằm ở kinh thành một đầu hồ đồng chỗ sâu, là nàng một lần tình cờ phát hiện. Tứ hợp viện cửa lớn nửa đậy, lộ ra mấy phần thần bí. Sông từng cái do dự mãi, vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Tứ hợp viện bố cục hợp quy tắc, chính giữa một phương nho nhỏ sân vườn, bốn phía là mấy gian sen vào nhau tinh tế gian phòng. Viện tử bên trong trồng chút hoa hoa thảo thảo, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, cho cái này hơi có vẻ cũ kỹ viện tử thêm mấy phần sinh cơ. Lúc này, trong viện không có người nào, Sông từng cái mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thật tốt dò xét một cái này mới lạ địa phương, liền nghe đến một trận tiếng bước chân. Một cái nam nhân từ trong một gian phòng đi ra, người này chính là Xoa Trụ. Xoa Trụ tại cái này tứ hợp viện bên trong cũng coi như cái có danh tiếng nhân vật, chỉ là hắn có cái ma bệnh, thấy được cô nương xinh đẹp liền không rời nổi bước chân, mười phần sắc quỷ một cái. Xoa Trụ vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy đứng tại viện tử trung ương sông từng cái. Sông từng cái mặc cổ đại váy lụa, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, tại cái này hiện đại tứ hợp viện lộ ra đến không hợp nhau, nhưng cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Xoa Trụ con mắt lập tức thẳng, khóe miệng không tự giác toét ra, lộ ra một cái cao thấp không đều răng, trên mặt chất đầy không có hảo ý cười. Hắn từng bước một hướng về sông từng cái đi đến, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm sông từng cái, tựa như sói đói nhìn thấy thu săn. Sông từng cái nhìn xem Xoa Trụ bộ dáng kia, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nàng vô ý thức lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn xem Xoa Trụ. Xoa Trụ vừa đi vừa nói, "Nha, đây là đánh từ đâu xuất hiện tiên tiên a? Thế nào từ trước đến nay không tại ta cái này hồ đồng gặp qua đâu?" Sông từng cái không để ý đến hắn, quay người liền nghĩ rời đi. Có thể Xoa Trụ sao có thể tùy tiện buông tha nàng, tăng nhanh bước chân, lập tức ngăn tại sông nhất nhất trước mặt. Hắn buông tay, làm bộ muốn đi sờ sông nhất nhất mặt, trong miệng còn lẩm bẩm, "Muội tử, chớ vội đi à, cùng ca làm nhảm tán gâu." Sông từng cái hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nàng lui về sau mấy bước, lớn tiếng nói, "Ngươi đừng tới đây. Ngươi lại như vậy, ta nhưng muốn gọi người." Xoa Trụ không chút nào không để ý, cười hắc hắc, "Muội tử, trong viện tử này hiện tại không ai có thể, ngươi la rách cổ họng cũng không có người nghe thấy." Sông từng cái ngắm nhìn một phía, phát hiện xác thực không có bất kỳ ai, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng siết thật chặt nắm đấm, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay. Xoa Trụ gặp Sông từng cái sợ hãi dáng dấp, càng thêm không kiêng nể gì cả, đột nhiên tiến về phía trước một bước, đưa tay liền đi bắt Sông nhất nhất cánh tay. Sông từng cái nghiêng người loại lên, né tránh Xoa Trụ tay. Nàng quay người hướng về cửa lớn chạy đi, có thể Xoa Trụ động tác càng nhanh, lập tức từ phía sau ôm lấy Sông từng cái. Sông từng cái liều mạng dãy rủa, lớn tiếng la lên, "Cứu mạng a, thả ra ta." Nàng âm thanh tại cái này tứ hợp viện bên trong quen quần, có thể trong lúc nhất thời lại không có người đáp lại. Xoa Trụ khí lực rất lớn, Sông từng cái làm sao dãy rủa đều không tránh thoát. Xoa Trụ một bên ôm Sông từng cái, một bên tại bên thai nàng nói xong khó nghe lời nói. Sông từng cái vừa tức vừa gấp, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Liên tại Sông từng cái cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên nghe đến một trận xe đạp chung âm thanh. Nguyên lai là trong viện một vị đại gia mua thức ăn trở về. Đại gia vừa vào viện tử, liền thấy một màn này, hắn lập tức quát lớn, "Xoa Trụ, ngươi làm gì vậy? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đùa nghịch lưu manh." Xoa Trụ nghe đến đại gia âm thanh, doa đến khẽ run rẩy, vội vàng buông lỏng ra Sông từng cái. Sông từng cái thừa cơ chạy đến đại gia bên cạnh, trốn tại đại gia sau lưng, thở hổn hển, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đại gia trừng Xoa Trụ, nói, "Xoa Trụ, tiểu tử ngươi càng ngày càng vô lý. Cô nương này là ngươi có thể khi dễ sao?" Xoa Trụ một mặt xấu hổ, gãi đầu một cái, nói, "Đại gia, ta đây không phải là nhịn không được nha." Cô nương này dài đến quá thanh tú, đại gia hừ lạnh một tiếng, dài đến thanh tú cũng không phải ngươi có thể động thủ động cước lý do. "Ngươi lại như vậy, ta có thể đi đồn công an kiện ngươi." Xoa Trụ nghe, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ, lẩm bẩm, "Đại gia, ta biết sai, lần sau không dám." Nói xong, xám xịt chui vào phòng của mình. Đại gia xoay người, nhìn xem Sông từng cái, hòa nhã nói, "Cô nương, ngươi không sao chứ? Cái này Xoa Trụ chính là cái không có tiền đồ, ngươi đừng sợ. Ngươi là viện tử này mới tới hộ gia đình, thế nào ăn mặc như thế?" "Đặc biệt đâu?" Sông từng cái xoa xoa nước mắt, lấy lại bình tĩnh, nói, "Đại gia, ta không phải viện tử này các gia đình. Ta cũng không biết làm sao lại đến nơi này. Cảm ơn ngài vừa rồi cứu ta." Đại gia nhẹ gật đầu, nói, "Không có việc gì liền tốt. Cái này kinh thành tuy nói chị An coi như không tệ, nhưng cũng có giống Xoa Trụ dạng này hồn tiểu tử. Cô đưa ngươi một người ra ngoài, nhưng phải cẩn thận một chút. Ngươi nếu là không có chỗ đi, trước hết tại đại gia chỗ này ngồi một lát." Hoán một chút Sông từng cái cảm kích nhìn đại gia một cái, trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống. Đại gia đi trong phòng rót chén nước, đưa cho Sông từng cái, nói, "Cô đương, uống nước, an ủi một chút. Ngươi đây là từ đâu đến nhà? Làm sao ăn mặc giống người cổ đại?" Giống như Sông từng cái do dự một chút, không biết nên làm sao cùng đại gia giải thích chính mình xuyên qua sự tình. Suy nghĩ một chút, nàng nói, "Đại gia, ta là theo bên ngoài đến, thích cổ đại trang phục, liền mặc đi ra." Không nghĩ tới gặp loại này sự tình, đại gia nghe, vừa cười vừa nói, "Nguyên lai là dạng này. Người tuổi trẻ bây giờ đều thích chút tươi mới đồ chơi. Bất quá, cô đương, ngươi về sau nhưng phải chú ý một chút, đừng ăn mặc như thế dễ thấy, dễ dàng gây phiền toái." Sông từng cái liên tục gật đầu. Một lát sau, viện tử bên trong lần lượt có người trở về. Đại gia đem chuyện vừa rồi cùng đại gia nói, mọi người nhộn nhịp trách mắng Xoa Trụ hành động. Xoa Trụ trốn ở trong phòng, thở mạnh cũng không dám. Sông từng cái tại mọi người quan tâm xuống, tâm tình dần dần bình phục. Nàng biết, chính mình tại cái này thế giới xa lạ, còn phải chú ý cẩn thận sinh hoạt. Mà lần này tại tứ hợp viện mạo hiểm gặp phải, cũng để cho nàng hiểu thêm, ở cái thế giới này, cũng không phải khắp nơi đều là tốt đẹp, chính mình nhất định phải học được bảo vệ chính mình. Sắc trời dần dần muộn, Sông từng cái cùng đại gia cùng viện tử bên trong những người khác tạm biệt, đi ra tứ hợp viện. Nàng nhìn qua bên ngoài đường phố phồn hoa, hít sâu một hơi, phóng ra bước chân, chuẩn bị đi tìm kiếm cái này thế giới hoàn toàn mới, đồng thời cũng tại đấy lòng yên lặng cầu nguyện, không muốn lại gặp phải giống Xoa Trụ dạng này người. Tần Hoài như mới hái mộ, bên cạnh tứ hợp viện tiểu tử tại kinh thành cái kia mảnh tràn đầy khói lửa hồ đồng bên trong. Xoa Trụ báo ứng, bị đánh tơi bời ban đêm. Tại kinh thành cái kia mảnh hồ đồng răng khắp nơi khu vực bên trong, xoa trụ thanh danh có thể nói là xa gần nghe tiếng chương 696, đổ, chương 696, đổ, chỉ bất quá thanh danh này cũng không làm sao hạ quang. Từ lần trước tại tứ hợp viện đối xông từng cái động thủ động cước chuyện xấu truyền ra phía sau, hắn tại đồng hương ở giữa hình tượng càng là rất xuống ngàn trượng. Có thể xoa trụ người này, bản tính cũng khó rời đi, vẫn như cũng là cả ngày chơi bời lêu lổng, nhìn thấy hơi có tư sắc nữ tử liền hai mắt tỏa ánh sáng, hành động cử chỉ mười phần lỗ mãng, không những như vậy, ngày bình thường còn tổng thích chiếm một ít tiện nghi, cùng người phát sinh cái vã xung đột càng là chuyện thường ngày, lâu ngày tại cái này một mảnh kết xuống không ít cửu ra. Ngay mùa hè ban đêm, oi bức khó nhịn, hồ đồng bên trong tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức. Bên đường đèn đường tản ra mờ nhạt chỉ riêng, đem người đi đường cái bóng kéo đến thật dài. Xoa trụ giống thường ngày, ở bên ngoài lắc lư đến rất muộn mới đi vào nhà. Hắn hử phát không được pha dân ca, bước chân có chút lảo đảo, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Hắn giờ phút này còn không có chút nào ý thức được sắp giáng lâm tai họa. Làm xoa trụ ngập vào đầu kia quen thuộc hồ đồng, cách tứ hợp viện càng ngày càng gần lúc, đột nhiên từ hồ đồng hai bên góc tối bên trong nhảy lên ra mấy cái bóng đen. Xoa trụ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một người trong đó đông nhiên va vào một phát. Hắn một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, vừa định mở miệng mắng chửi người, liền cảm giác trên đầu nặng nề mà bị đánh một cái, đau đớn một hồi đánh tới, trước mắt hắn tối sầm, kém chút ngất đi. Ai vậy? Dám đánh ra người? Xoa trụ ôm đầu, tức giận hô. Mượn yếu ớt ánh đèn, hắn nhìn thấy mấy cái kia bóng đen chậm rãi vây quanh. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn khỏe mạnh nam nhân, mang trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, tại mờ nhạt dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt đáng sợ. Xoa trụ, ngươi còn nhận ra ta không? Mặt sẹo nam nhân lạnh lùng nói. Xoa trụ tập trung nhìn vào, trong lòng giật mình, cái này mới nhớ tới, người trước mắt này là tháng trước hắn tại chợ bán thức ăn vì cướp tiện nghi đồ ăn, cùng nhân gia ra tay đánh nhau chủ quán. Lúc ấy xoa trụ ỷ vào chính mình có chút khí lực, đem người ta quẩy hàng đập cái nát bét, còn đem chủ quán đả thương. Về sau chủ quán báo cảnh sát, có thể xoa trụ không biết dùng cái gì thủ đoạn, cuối cùng chỉ là bồi thường chút tiền sự tình, chủ quán lại bởi vậy tổn thất nặng nề, đối xoa trụ hận đến nghiến răng. Nguyên lai là người a, làm sao muốn báo thù a? Xoa trụ mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Không sai, hôm nay chính là tới thu thập ngươi. Ngươi ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay cần phải để ngươi nếm thử đau khổ không thể. Mặt sẹo nam nhân nói xong, vung tay lên, sau lưng mấy cái bóng đen lập tức xông tới, đối với xoa trụ chính là một trận đấm đá. Xoa trụ liều mạng dãy rủa, muốn phản kháng, nhưng bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, mà còn mỗi một người đều giống như là nghẹn gần nổ phổi muốn giáo hơn hắn. Trên người hắn trên mặt trên đầu không ngừng mà bị đánh, chỉ chốc lát sau đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn nghĩ lớn tiếng kêu cứu, có thể vừa mới há mồm, liền bị người một chân đá vào trên bụng, đau đến hắn cúi người, không thở nổi, chỉ có thể phát ra thống khổ rên rỉ. Têu a, ngươi không phải rất có thể têu sao? Tại sao không gọi? Một cái người cao gầy một bên đá xoa trụ, một bên dễ cợt nói. Xoa trụ trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng hối hận, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình ngày thường việc ác, sẽ tại hôm nay gặp phải dạng này trả thù. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nếu như lần này có thể trốn qua một kiếp, về sau nhất định sửa chữa. Nhưng mà những người kia cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn tính toán. Mặt sẹo nam nhân theo bên cạnh một bên nhặt lên một cái gậy gỗ, hướng về xoa trụ đầu hung hăng đập xuống. Phanh một tiếng, xoa trụ đầu bị trùng điệp đánh trúng, trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp ngã trên mặt đất, máu tươi từ trên đầu của hắn cuồn cuộn chảy ra. Lão đại, hình như đánh đến quá độc ác, sẽ không thai nạn chết người à? Một tiểu đệ có chút sợ nói. Mặt sẹo nam nhân cũng bị bất thình lình tình huống giật nảy mình, hắn ngồi xổm người xuống, thăm dò một cái xoa trụ hơi thở, phát hiện còn có khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian đi, đừng để người phát hiện, mặt sẹo nam nhân nói xong, mang theo mấy cái kia bóng đen cấp tốc biến mất tại hắc ám bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, xoa trụ thong thả tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, toàn bộ thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn dãy rủa lấy ngồi xuống, sờ lên đầu của mình, đầy tay đều là máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xem chính mình tay, ý thức được chính mình bị thương không nhẹ. Cứu mạng a, xoa trụ dùng thanh âm yếu ớt hô. Nhưng lúc này đã trời tối người yên, hồ đồng bên trong không có một người. Hắn cắn răng, cố nén đau đớn, từng chút hướng tứ hợp viện phương hướng bỏ đi. Mỗi bò một bước, trên mặt đất liền lưu lại một đạo vết máu. Cuối cùng, xoa trụ bò tới tứ hợp viện cửa ra vào. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, gõ gõ cánh cửa. Ở tại cửa ra vào đại gia bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, hắn mở cửa, nhìn thấy xoa trụ bộ này hình dạng, giật nảy mình. Xoa trụ, ngươi đây là thế nào? Đại gia vội vàng đem xoa trụ dìu vào biệt tử. Viện tử bên trong những người khác cũng bị đánh thức, nhộn nhịp đi ra xem xét tình huống. Mọi người thấy xoa trụ máu me đầy mặt, vết thương trên đầu còn đang không ngừng mà chảy máu, đều sợ ngây người. Là ai làm a? Làm sao đem người đánh thành dạng này? Một vị đại mụ kinh ngạc nói. Xoa trụ hưu khí vô lực đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mọi người nghe, trong lòng đều có chút cảm khái. Ngày bình thường xoa trụ xác thực nhận người ngại, có thể nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng này, lại có chút không đành lòng. Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a, vết thương này phải tranh thủ thời gian xử lý, không phải vậy sẽ ra đại sự, đại gia nói. Vì vậy, mấy cái nhiệt tâm hàng xóm tìm tới một chiếc xe vận tải, đem xoa trụ nhấc đi lên, trong đêm mang đến bệnh viện phụ cận. Tại trong bệnh viện, bác sĩ đối xoa trụ vết thương tiến hành kiểm tra cùng xử lý. Trên đầu của hắn va mấy mũi kim, trên thân cũng có nhiều chỗ mô mềm làm tổn thương. Trải qua một phen cứu chữa, xoa trụ tình huống cuối cùng ổn định lại. Nằm tại trên giường bệnh xoa trụ, hồi tưởng lại tối hôm qua gặp phải, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nhìn xem trong phòng bệnh bận rộn bác sĩ cùng y tá, cùng với bảo vệ ở một bên hàng xóm, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ sâu sắc cái nấy. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là chính mình gieo gió gặt bão, nếu như chính mình có thể thật tốt làm người, không khắp nơi gây chuyện thị phi, cũng sẽ không rơi vào hôm nay kết cục này. Từ đó về sau, Xỏa Trụ giống như là biến thành người khác. Hắn không tại giống như trước đây chơi bời lêu lổng khinh bạc háo sắc, mà là tìm một phần công việc đàng hoàng, chân thật sinh hoạt. Mỗi khi có người hỏi trên đầu của hắn vết sẹo, hắn luôn là trầm mặc không nói, chỉ có chính hắn biết, vết sẹo kia không những lưu tại trên đầu của hắn, càng khắc ở trong lòng hắn, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, làm người muốn bản phận, chớ có làm ác, nếu không cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Tứ hợp viện tựa như từng khỏa giải giáp minh châu, gánh chịu lấy đồng hương ở giữa vui cười giận mắng cùng chuyện nhà. Tần Hoài như chỗ ở tứ hợp viện, từ trước đến nay phi thường náo nhiệt, các loại việc bật đàn vào không ngừng. Mà gần nhất, một kiện chuyện mới mẻ trong lòng nàng nhấc lên gợn sóng. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tần Hoài như đi bên cạnh tứ hợp viện tìm hàng xóm mượn đồ vật. Làm nàng đi vào bên cạnh viện từ lúc, một cái liền nhìn thấy một cái 30 đến tuổi tiểu tử đang ở trong sân chăm sóc hoa cỏ. Chương 697, lòng nóng như lửa đốt. Chương 697, lòng nóng như lửa đốt. Tiểu tử thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn mặc một bộ đơn giản áo sơ mi trắng, tay áo tùy ý kéo lên, lộ ra bền chắc cánh tay, dưới ánh mặt trời nghiêm túc cắt sửa nhánh hoa, mọi cử động lộ ra kiểu khác mị lực. Tần Hoài như bước chân không tự giác chậm lại, con mắt nhìn chằm chằm tiểu tử. Lúc này, tiểu tử phát giác được có người đi vào, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Tần Hoài như ánh mắt. Hắn lễ phép cười cười, nói, "Ngài là có chuyện gì không?" Thanh âm kia ôn hòa mà có tư tính, để Tần Hoài như tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút bối rối nói, "À, ta là bên cạnh viện, đến mượn ít đồ." Tiểu tử nhiệt tình chỉ trong phòng, nói, "Cha ta trong phòng đâu, ngài đi vào tìm hắn liền được." Từ đó về sau, Tần Hoài như tâm liền giống bị một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng thăm dò được, tên tiểu tử này tên Triệu Dương, phụ thân là cái về hưu công nhân, mẫu thân trước kia liền qua đời. Triệu Dương tại một nhà không sai công ty đi làm, công tác cố gắng, làm người thiện lương, tại đồng hương ở giữa danh tiếng rất tốt. Biết được những ngày phía sau, Tần Hoài như trong lòng đối Triệu Dương hào cảm càng thêm nồng đậm, nàng bắt đầu vô tình hay cố ý hướng bên cạnh tứ hợp viện chạy. Một ngày chạm vào tối, sắp trời dần tối, Tần Hoài như xem chừng Triệu Dương nên tan tầm trở về. Nàng đặc biệt tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc vào chính mình xinh đẹp nhất váy, còn hơi trang điểm nhẹ, liền hướng về bên cạnh tứ hợp viện đi đến. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Triệu Dương cưỡi xe đạp trở về. Hắn dừng xe xong, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Tần Hoài như, hơi sững sờ, lập tức cười chào hỏi, "Tần tỷ, ngài lại tới rồi." Tần Hoài như trên mặt nổi lên đỏ ửng, nói, "Đúng vậy a, ta tới nhìn ngươi một chút." Ba kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình là hướng về phía Triệu Dương đến. Vào viện tử, Tần Hoài như chủ động hỗ trợ rửa rau nấu cơm, một bên làm việc một bên cùng Triệu Dương câu được câu không tán gẫu. Nàng thỉnh thoảng lại liếc trộm Triệu Dương, nhìn thấy Triệu Dương nghiêm túc thái thịt dáng dấp, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc ăn cơm, Tần Hoài như nhiệt tình cho Triệu Dương cùng phụ thân hắn gấp thức ăn, càng không ngừng nói xong quan tâm, con mắt từ đầu đến cuối vây quanh Triệu Dương đảo quanh. Triệu Dương phụ thân tựa hồ nhìn ra Tần Hoài như tâm tư, chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Ăn cơm xong, Tần Hoài như cấp thu thập bát đũa, tại phòng bếp bên trong bận trước bận sau. Triệu Dương cũng tiến vào hỗ trợ, hai người tại nhỏ hẹp phòng bếp bên trong nằm cạnh rất gần, Tần Hoài như có thể cảm nhận được rõ ràng Triệu Dương trên thân tán phát khí tức, nàng tâm lại bắt đầu đập bịch bịch. Nàng cố ý tìm chủ đề cùng Triệu Dương tán gẫu, hỏi hắn chuyện làm ăn, trong sinh hoạt yêu thích, Triệu Dương đều kiên nhẫn từng cái đáp lại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài như đối Triệu Dương xun xoe càng thêm rõ ràng. Nàng thường xuyên cho Triệu Dương đưa chính mình tự mình làm điểm tâm, nói là chính mình làm nhiều rồi ăn không hết. Mỗi lần đưa chút tâm thời điểm, nàng đều sẽ tại Triệu Dương nhà viện từ bên trong ngồi một hồi, cùng Triệu Dương nói chuyện phiếm, quan tâm hắn sinh hoạt. Có đôi khi, Triệu Dương tan tầm chậm, Tần Hoài như liền sẽ tại hồ đồng cửa ra vào chờ lấy, nhìn thấy Triệu Dương trở về, liền nên đón, giúp hắn đẩy xe đạp, hỏi han ân cần. Có một lần, Triệu Dương cảm cúm, ở nhà nghỉ ngơi. Tần Hoài như biết được phía sau, lòng nóng như lửa đốt. Nàng sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, trở về tỉ mỉ ngao một nồi canh gà, lại nấu mấy quả trứng gà. Nàng bưng canh gà cùng trứng gà, đội vàng chạy tới Triệu Dương nhà. Vừa vào cửa, nhìn thấy Triệu Dương sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi tại trên ghế ho khan, nàng cực kỳ đau lòng. "Tiểu Triệu a, với bệnh đến thật nghiêm trọng, tại sao không đi bệnh viện nhìn xem đâu?" "Đến, trước tiên đem cái này canh gà uống, bồi bổ thân thể." Tần Hoài như một bên nói, một bên đem canh gà đặt lên bàn, mở ra cái nắp, nóng hổi mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Triệu Dương nhìn xem Tần Hoài như bận trước bận sau thân ảnh, trong lòng đã cảm động lại có chút không biết làm sao. Hắn biết Tần Hoài như đối với chính mình tình cảm, nhưng hắn một mực đem Tần Hoài như làm tỷ tỷ đối đãi, chưa bao giờ có ý khác. Hắn tiếp nhận canh gà, cảm kích nói, "Tần tỷ, quá làm phiền ngài, ngài đối ta thật tốt." Tần Hoài như nhìn xem Triệu Dương uống canh gà bộ dạng, ôn nhu nói, "Chớ cùng tỷ khách khí, ngươi một người sinh hoạt, sinh bệnh không có người chiếu cố không thể được. Về sau nếu là có chuyện gì, cứ việc cùng tỷ nói." Nhưng mà, Tần Hoài như những cử động này, tại tứ hợp viện đưa tới một chút nghị luận. Đồng hương bọn họ đều nhìn ra Tần Hoài như tâm tư, có người vì nàng cao hứng, cảm thấy nàng cuối cùng gặp một cái nam nhân tốt, nhưng cũng có người ở sau lưng chỉ trỏ, nói nàng không để ý chính mình thân phận, đuổi ngược một cái so với mình tiểu nhân nam nhân. Tần Hoài như nghe đến những nghị luận này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà lùi bước, nàng cảm thấy chính mình đối Triệu Dương tình cảm là chân thành tha thiết, không quan tâm người khác nói thế nào. Theo thời gian trôi qua, Tần Hoài như đối Triệu Dương tình cảm càng ngày càng sâu, nàng bắt đầu đảo tưởng cùng Triệu Dương cùng một chỗ phía sau sinh hoạt. Nàng thậm chí nghĩ qua, nếu có thể cùng Triệu Dương tổ kiến một gia đình, chiếu cố hắn cùng phụ thân hắn, thật là tốt biết bao. Vì vậy, nàng quyết định tìm một cơ hội, hướng Triệu Dương thổ lộ. Một cái cuối tuần buổi tối, Tần Hoài như ước chừng Triệu Dương đi hồ đồng cửa ra vào công viên nhỏ tản bộ. Công viên bên trong ánh đèn u ám, thỉnh thoảng có mấy cái đom đóm lóe ra ánh sáng nhạt. Hai người dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi, bầu không khí có chút kiềm chế. Tần Hoài như hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Tiểu Triệu à, kỳ thật tỷ vẫn muốn cùng ngươi nói sự kiện." "Tỷ, tỷ thích ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Tỷ biết chính mình có thể không xứng với ngươi, nhưng tỷ là thật tâm, ngươi có thể hay không cho tỷ một cái cơ hội?" Nói xong, nàng khẩn trương nhìn xem Triệu Dương, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Triệu Dương nghe, trong lòng căng thẳng. Hắn dừng bước lại, nhìn xem Tần Hoài Như, một mặt khó xử nói, "Tần tỷ, ngài đối ta tốt ta đều biết rõ, ta cũng rất cảm kích ngài. Nhưng ta một mực đem ngài làm tỷ tỷ đối đãi, chưa từng có hướng phương diện kia nghĩ qua. Ngài người rất tốt, nhưng chúng ta ở giữa thật không thích hợp." Tần Hoài Như nghe đến Triệu Dương lời nói, như bị sét đánh, nước mắt của nàng nháy mắt tràn mi mà ra. "Vì cái gì? Ta chỗ nào không tốt? Ta có thể sửa a?" Nàng khóc lóc nói. Triệu Dương nhìn xem Tần Hoài Như thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Hoài Như bả vai, nói, "Tần tỷ, ngài đừng như vậy. Ngài không có không tốt, là ta không xứng với ngài. Mà còn, ta hiện tại còn muốn lấy sự nghiệp làm trọng, không nghĩ cân nhắc chuyện tình cảm. Ngài nhất định sẽ gặp phải một cái tốt hơn người, hắn sẽ chân quý ngài." Tần Hoài Như nghe, khóc đến lợi hại hơn, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che lại mặt, nước mắt càng không ngừng từ giữa ngón tay chảy ra. Triệu Dương đứng ở một bên, không biết nên an ủi ra sao nàng. Một lát sau, Tần Hoài Như dần dần ngừng tiếng khóc. Nàng đứng dậy, xoa xoa nước mắt, nhìn xem Triệu Dương nói, "Tiểu Triệu, tỷ biết, tỷ sẽ lại không quấn lấy ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể trôi qua hạnh phúc." Chương 698, quy hoạch. Chương 698, quy hoạch. Tứ hợp viện bên trong ấm áp trói buộc, lúng láo mãi mãi nhất đại mụ cùng nhất đại gia tại kinh thành cái kia rắc rối phức tạp hồ động chỗ sâu, có một tòa gánh chịu lấy tuế nguyệt dấu vết tứ hợp viện. Nơi này mỗi một khối gạch xanh mỗi một mảnh bê đúc đều chứng kiến đồng hương ở giữa vô số cố sự, mà lúng láo mãi mãi nhất đại mụ cùng nhất đại gia chính là cái này tứ hợp viện cố sự bên trong trọng yếu văn chương. Lúng láo mãi mãi năm hơn thất tuần nên ngáng đến kịch liệt, cùng người giao lưu toàn bộ nhờ nhìn khẩu hình cùng địa bộ, nhưng nàng tại cái này tứ hợp viện bên trong hy vọng cực cao, tất cả mọi người kính trọng nàng. Nàng sống một mình tại tứ hợp viện phòng đông, gian phòng mặc dù không lớn, lại thu thập đến ngay ngắn rõ ràng, treo trên tường một chút hình cũ, ghi chép nàng trước kia tuế nguyệt. Nhất đại mụ, tính cách sang sảng, nhiệt tình, ngày bình thường tại tứ hợp viện bên trong bận trước bận sau, nhà ai có cái đau đầu nhức óc lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nàng đều thích phụ một tay. Nàng cùng nhất đại gia ở tại tứ hợp viện bắc nhà, cùng lung lão mãi mãi gian phòng ngăn cách cái nho nhỏ sân vườn. Nhất đại gia là cái trung thực bản phận về hưu công nhân, trong sân từ trước đến nay đều là hòa sự lao nhân vật, làm người chính trực, tất cả mọi người tin phục hắn. Ngày bình thường, nhất đại mụ đối lung lão mãi mãi đặc biệt chiếu cố. Mỗi ngày sáng sớm, nhất đại mụ kiểu gì cũng sẽ dậy thật sớm, ngao bên trên một nồi nóng hầm hập cháo, vương lên một bát cho lung lão mãi mãi đưa đi. Nàng một bên khoa tay, một bên lớn tiếng nói xong, "Lão phu nhân, uống lúc còn nóng, đối thân thể tốt." Lung lão mãi mãi luôn là cười híp mắt tiếp nhận, trong miệng mơ hồ không do nói xong cảm ơn. Có đôi khi, nhất đại mụ sẽ còn giúp lung lão mãi mãi giặt quần áo quét dọn gian phòng, hai người mặc dù giao lưu không tiện, nhưng một ánh mắt một động tác, lẫn nhau đều ngầm hiểu. Nhất đại gia cũng thường xuyên quan tâm lung lão mãi mãi. Ngày mùa hè chạm vào tối, thời tiết oi bức, nhất đại gia sẽ cầm một cái lớn quả hương bổ, ngồi tại lung lão mãi mãi bên cạnh, vì nàng xua đuổi con muỗi, thuận tiện cùng nàng làm nhảm tán gẫu. Cứ việc lung lão mãi mãi nghe không rõ lắm, nhưng nàng nhìn xem nhất đại gia khẩu hình, cũng có thể đại khái hiểu ý tứ, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà tứ hợp viện sinh hoạt cũng không phải là luôn là thuận buồm xuôi gió. Có một lần, tứ hợp viện muốn tiến hành cải tạo, dính đến một chút công cộng khu vực quy hoạch cùng sử dụng. Cư ủy hội người đến truyền đạt thông báo, nói muốn tại giữa sân xây dựng một cái xe đạp lều, dễ cho mọi người đặt xe đạp. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng vấn đề xuất hiện ở xây dựng thùng xe vị trí vừa vặn chặn lại lung láo mãi mãi gian phòng lấy ánh sáng. Lung láo mãi mãi biết được việc này phía sau, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng mặc dù nghe không được, nhưng con mắt không mù, biết cái này thay đổi tạo sẽ cho cuộc sống của mình mang đến rất nhiều không tiện. Nhất đại mụ cùng nhất đại gia biết phía sau, cũng cảm thấy việc này không ổn. Nhất đại mụ tìm tới cư ủy hội nhân viên công tác, hảo ngôn hảo ngữ thương lượng, "Đồng chí à, ngài nhìn cái xe này liệu có thể hay không chuyển sang nơi khác đi? Lão phu nhân lớn tuổi, liền mong đợi mỗi ngày có thể nhiều phơi nắng mặt trời, cái này chặn lại, gian phòng hẳn là âm u." A nhân viên công tác lại bày tỏ, "Đây là trải qua quy hoạch, địa phương khác không thích hợp, mà còn đây cũng là vì đại gia thuận tiện suy nghĩ, không thể bởi vì một người mà thay đổi kế hoạch." Nhất đại mụ bất đắc dĩ trở lại viện tử bên trong, đem tình huống nói cho nhất đại gia cùng lung láo mãi mãi. Lung láo mãi mãi gấp đến độ thẳng khoa tay, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Nhất đại gia cau mày, suy tư một hồi, nói, "Không được, ta không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp." Vì vậy, nhất đại gia bắt đầu tại viện tử bên trong triệu tập mặt khác hộ gia đình, đem lung láo mãi mãi tình huống cùng đại gia nói, hy vọng đại gia có thể cùng một chỗ hương cư ủy hội phản ứng, một lần nữa cân nhắc thùng xe vị trí. Vừa bắt đầu, có chút hộ gia đình cảm thấy không quan trọng, cho rằng thùng xe xây ở chỗ nào đều như thế, chỉ cần thuận tiện chính mình liền được. Nhất đại mụ thấy thế, một nhà đi khuyên bảo, đại gia suy nghĩ một chút, lão phu nhân tại cái này viện tử ở đây nhiều năm như vậy, ngày bình thường đại gia cũng đều chịu nàng chiếu cố. Hiện tại nàng gặp phải khó xử, chúng ta không thể không quản. A lại nói, nhiều vì người khác suy nghĩ một chút, cái này tứ hợp viện mới có thể một mực cùng hòa thuận tại nhất đại mụ tận tình khuyên bảo, càng ngày càng nhiều hộ gia đình tỏ ra là đã hiểu cùng hỗ trợ. Nhất đại gia mang theo đại gia ý kiến, lại lần nữa tìm tới cư bị hội. Lần này, hắn luôn từ khẩn thiết trần thuật tình huống, cường điệu tứ hợp viện đồng hương ở giữa tình nghĩa cùng đối lung láo nãi nãi sinh hoạt ảnh hưởng. Cư bị hội nhân viên công tác bị đại gia thành ý chỗ đả động, trải qua một lần nữa thăm dò cùng bàn bạc, cuối cùng quyết định điều chỉnh thùng xe vị trí, đã bảo đảm đại gia đặt xe đạp tiện lợi, lại không ảnh hưởng lung láo nãi nãi gian phòng lấy ánh sáng. Lung láo nãi nãi biết được tin tức này phía sau, lôi kéo nhất đại mụ cùng nhất đại gia tay, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nàng mặc dù nói không ra lời nói, nhưng cái kia ánh mắt cảm kích, tất cả mọi người hiểu. Trải qua chuyện này, tứ hợp viện đồng hương quan hệ càng thêm chặt chẽ, mà nhất đại mụ cùng nhất đại gia đối lung láo nãi nãi chiếu cố cũng càng thêm tỉ mỉ. Mùa đông đến, kinh thành mùa đông đặc biệt rét lạnh. Nhất đại mụ sớm liền giúp lung láo nãi nãi chuẩn bị xong qua mùa đông áo đông chăn đông, còn tại trong phòng của nàng hiện lên bếp lò, bảo đảm gian phòng ấm áp. Nhất đại gia thì thỉnh thoảng tới kiểm tra bếp lò có hay không an toàn, phòng ngừa khí gas tiết lộ. Lung láo nãi nãi nhìn xem nhất đại mụ cùng nhất đại gia vì chính mình bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động. An tết thời điểm, tứ hợp viện răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Nhất đại mụ lôi kéo lung láo nãi nãi, cùng mọi người cùng nhau làm sủi cảo dán câu đối xuân. Lung láo nãi nãi mặc dù nghe không được đại gia tiếng cười cười nói nói, nhưng nàng có thể cảm nhận được cái kia phần nồng đậm ngày lễ bầu không khí. Đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tất nhiên, nhất đại mụ càng không ngừng cho lung láo nãi nãi gấp thức ăn, nhất đại gia cũng tại một bên vui tươi hớn hở cười, toàn bộ tứ hợp viện tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, lung láo nãi nãi nhất đại mụ cùng nhất đại gia tại cái này tứ hợp viện bên trong lẫn nhau làm bạn, cộng đồng vượt qua cái này đến những xuân hạ thu đông. Bọn họ cố sự trở thành tứ hợp viện bên trong ấm áp nhất hồi ức, cũng để cho đồng hương ở giữa minh bạch, tại cái này nho nhỏ một phương thiên địa bên trong, lẫn nhau yêu mến nâng đỡ lẫn nhau mới là sinh hoạt chân lý. Mỗi khi có mới hộ gia đình chuyển vào tứ hợp viện, người đời trước kiểu gì cũng sẽ đem bọn họ cố sự êm hay nói, để phần này ấm áp cùng tình nghĩa tại tứ hợp viện bên trong đời đời truyền lại. Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi công viên, lưu lại Triệu Dương một người đứng tại chỗ, nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ đó về sau, Tân Hoài Như mặc dù trong lòng vẫn như cũ đối Triệu Dương có một tia quyến luyến, song từng cái không những thu hoạch một phần công việc ổn định, còn làm quen một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Nàng từ một cái mới vào xã hội hiện đại ngây thơ nữ tử, dần dần trưởng thành là một tên thuần thục yết cương xưởng công nhân. Mà nàng tại yết cương xưởng cố sự cũng đã trở thành trong đời của nàng một đoạn quý giá kinh lịch, khích lệ nàng tại cái này thế giới xa lạ bên trong tiếp tục dũng cảm tiến lên. Chương 699, bước chân. Chương 699, bước chân. Tứ hợp viện bên trong bí ẩn tình hình, hai đại mụ cùng tam đại gia. Tại kinh thành cái kia mảnh bị tuyết nguyệt loang lổ vách tường hồ đồng chỗ sâu, tọa lạc một tòa gánh chịu vô số khói lửa cùng cố sự tứ hợp viện. Tứ hợp viện thời gian, bình thản bên trong lộ ra vụ vặt, đồng hương ở giữa tình nghĩa, tại thông thường gặp gành bên trong kéo dài. Nhưng mà, bình tĩnh biểu tượng bên dưới, một chàng bí ẩn không muốn người biết tình hình, chính lặng yên tại tứ hợp viện một góc trình diễn. Hai đại mụ, người đã trung niên, khuôn mặt mặc dù đã bị tuyết nguyệt khắc lên dấu vết, lại vẫn có mấy phần dịu dàng. Trợ phu của nàng lâu dài tại bên ngoài chạy sinh ý, rất ít trở về nhà, trong nhà trống rỗng, thời gian lâu dài, tịch mịch tựa như ảnh tùy hình. Hai đại mụ ở tại tứ hợp viện phòng tây, ngày bình thường cùng đồng hương ở chung cũng coi như hòa hợp, chỉ là trời tối người ít lúc, cái kia cô độc cảm giác càng thêm nồng đậm. Tam đại gia là cái có chút văn hóa về hưu giáo viên, trong bụng chứa không ít mực nước, nhưng vì người lại có chút cứng nhắc. Hắn bạn già tính khí nóng nảy, hai người thường xuyên cãi nhau, cuộc sống hôn nhân không hề hòa thuận. Tam đại gia ở tại tứ hợp viện năm nhà, mỗi ngày trừ cùng đồng hương hàn huyên một chút trong sách vợ sự tình, đa số thời điểm cũng là một mình đuổi đi thời gian. Một cái ngày mùa hè chạm vào tối, khô nóng không khí bao phủ tại tứ hợp viện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hai đại mụ trong sân giặt quần áo, mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng. Tam đại gia vừa vặn đi qua, nhìn thấy hai đại mụ phí sức trà rửa quần áo, trong lòng dâng lên một tia không đành lòng, liền tiến lên đi đem tay. Nhị muội tử, cái này thiên nhi quá nóng, ngươi một người bận rộn hồ nhiều mệt mỏi, ta tới giúp ngươi. Tam đại gia vừa cười vừa nói. Hai đại mụ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt cảm kích cười cười, nha, tam đại gia, vậy nhưng quá làm phiền ngài. Từ đó về sau, hai người gặp nhau dần dần nhiều hơn. Tam đại gia thường xuyên giúp hai đại mụ làm chút việc tốn sức, hai đại mụ thì sẽ làm chút sở trường điểm tâm cho tam đại gia đưa đi. Mỗi lần hai đại mụ đến, tam đại gia kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi nàng vào nhà ngồi một chút, hai người câu được câu không tán gẫu, từ chuyện nhà đến thi từ ca phú, trong bất chi bất giác, một loại kiểu khác tình cảm tại hai người trong tim lặng yên sinh sôi. Mới đầu, bọn họ chỉ là hưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn thời gian, cũng không suy nghĩ nhiều. Có thể thời gian lâu dài, mỗi lần gặp mặt lúc, trong lòng cái kia phần rung động càng thêm mãnh liệt. Một cái trời mưa xuống, vũ thủy tí tách gõ tứ hợp viện mái hiên. Hai đại mụ trong nhà nóc nhà có chút mưa rột, nàng chính lo lắng tìm đồ vật tiếp nước, tam đại gia nghe đến động tĩnh, đội vàng tới hỗ trợ. Hai người tại nhỏ hẹp trong phòng bận rộn, khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Trong lúc lơ đãng, tay của hai người đụng nhau, cảm giác giống như điện giật nháy mắt truyền khắp toàn thân, bọn họ liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng, nhưng lại có một tia khó nói lên lời khát vọng. Từ đó về sau, bọn họ quan hệ thay đổi đến trở nên tế nhị. Tam đại gia sẽ thừa dịp bạn già ra ngoài mua thức ăn khoảng cách, lén lút chạy tới hai đại mụ trong phòng, hai người nhẹ giọng thì thầm nói chuyện, ánh mắt giao hội ở giữa đều là thủy mị. Hai đại mụ cũng sẽ tại trượng phu không ở nhà ban đêm, là tam đại gia giữ lại cửa, chờ đợi hắn đến. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy đoạn này tình cảm, sợ bị tứ hợp viện những người khác phát hiện. Nhưng mà, giấy không gói được lửa. Một ngày đêm khuya, tam đại gia giống thường ngày đi hai đại mụ trong phòng. Hắn rón rén xuyên qua biệt thự, Mới vừa đi tới hai đại mụ nhà phía trước, đang muốn gõ cửa, lại nghe được viện tử bên trong truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là nhất đại mụ đi tiểu đêm, tam đại gia dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến một bên nơi hẻo lánh bên trong, thở mạnh cũng không dám. Nhất đại mụ đi qua hai đại mụ gian phòng lúc, tựa hồ phát giác cái gì, nàng nghi hoặc nhìn hai đại mụ gian phòng, sau đó quay người rời đi. Tam đại gia cùng hai đại mụ bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ, bọn họ ý thức được, dạng này lén lút thời gian không thể tiếp tục nữa. Có thể hai người đều hãm sâu đoạn này tình cảm bên trong, khó mà tự kiềm chế. Tam đại gia bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể cùng hai đại mụ quang minh chính đại cùng một chỗ, hắn thậm chí nghĩ qua cùng bạn già ly hôn, có thể vừa sợ đối mặt đồng hương lưu nôn vị ngữ. Hai đại mụ cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện nàng hưởng thụ lấy cùng tam đại gia cùng một chỗ thời gian, một phương diện khác lại lo lắng trượng phu trở lại về sau phát hiện được này. Đang xoắn xuýt cùng trong thống khổ, bọn họ tiếp tục duy trì lấy đoạn này bí ẩn quan hệ. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ hành động càng ngày càng khó lấy che giấu. Tam đại gia tại cùng đồng hương nói chuyện trời đất, sẽ không tự giác đi thần, ánh mắt luôn là trôi hướng hai đại mụ gian phòng. Hai đại mụ tại đối mặt mặt khách hàng sống lúc, cũng biến thành có chút chột dạng, nụ cười đều có vẻ hơi mất tự nhiên. Cuối cùng, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, tứ hợp viện bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Tam đại gia bạn ra một lần tình cờ phát hiện tam đại gia cùng hai đại mụ ở giữa thư từ qua lại, nội dung trong bức thư để nàng giận không nhịn nổi. Nàng cầm thư, vọt tới viện tử bên trong, đối với hai đại mụ cùng tam đại gia chửi ầm lên, các ngươi chuyện này đối với không biết liêm sỉ đổ vật, vậy mà làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình. Trong lúc nhất thời, tứ hợp viện người đều vây quanh, mọi người nhìn một màn này, đều sợ ngây người. Hai đại mụ sắc mặt ảm đạm, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Tam đại gia thì mặt đỏ lên, muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mọi người tiếng chỉ trích liên tục không ngừng, hai đại mụ cùng tam đại gia cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào địa ngục bên trong. Trải qua chuyện này, hai đại mụ cùng tam đại gia tại tứ hợp viện trung thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. Hai đại mụ trượng phu biết được việc này phía sau, đội vàng đuổi về, cùng hai đại mụ cãi nhau một cùng, cuối cùng hai người ly hôn. Tam đại gia gia đình cũng phá thành mảnh nhỏ, hắn cùng bạn già cũng chia nói dương tiêu. Rời đi tứ hợp viện phía sau, hai đại mụ cùng tam đại gia vượt qua cuộc sống mới. Mặc dù bọn họ không hề bị đồng hương chỉ trỏ, nhưng trong lòng cái kia phần ấy náy cùng thống khổ nhưng thủy chung kèm theo bọn họ. Bọn họ minh bạch, chính mình nhất thời xúc động, không những tổn thương người bên cạnh, cũng để cho chính mình lâm vào vô tận hối hận bên trong. Mà tứ hợp viện bên trong đồng hương bọn họ, tại kinh lịch chuyện này phía sau, cũng đối sinh hoạt có càng sâu càng ngộ, minh bạch tình cảm phức tạp cùng sinh hoạt vô thường. Đoạn này bí ẩn tình hình, trở thành tứ hợp viện bên trong một đoạn không muốn người biết đau đớn ký ức, theo thời gian trôi qua, dần dần bị phủ bụi tại tuế nguyệt nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng nàng cũng minh bạch, tình cảm không thể cưỡng cầu. Nàng dần dần khôi phục ngày trước sinh hoạt, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy Triệu Dương lúc, trong lòng sẽ còn nổi lên một tia gợn sóng. Mà Triệu Dương vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình, cố gắng công tác, chỉ là mỗi khi nhớ tới Tần Hoài như đối với mình tốt, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên một cô ấm áp. Tại cái này tràn đầy khói lửa hồ đồng bên trong, đoạn chuyện xưa này cũng dần dần trở thành đồng hương ở giữa thỉnh thoảng nói đến một đoạn hồi ức, theo thời gian trôi qua, chậm rãi lắng động tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chương 700, kinh ngạc. Chương 700, kinh ngạc. Sông nhất nhất thiết cương xưởng tìm việc hành trình. Sông từng cái đứng tại thiết cương xưởng cái kia cao lớn mà hơi có vẻ cũ kỹ xưởng trước cửa, trong lòng tràn đầy thất vọng. Tòa này thiết cương xưởng tại kinh thành có chút danh tiếng, là trong mắt rất nhiều người có thể cung cấp ổn định công tác nơi đến tốt đẹp. Sông từng cái nguyên bản sinh hoạt tại cổ đại, một chàng ly kỳ xuyên qua, để nàng đi tới cái này lạ lẫm lại tràn đầy kỳ ngộ xã hội hiện đại. Mới đến, nàng nhu cầu cấp bách một phần công tác để duy trì sinh kế, tại khắp nơi hỏi thăm phía sau, biết được thiết cương xưởng ngay tại nhận người, liền ôm thử một lần tâm thái trước đến nộp đơn. Sông từng cái trong tay xít sao nắm chặt chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sơ yếu lý lịch, cái kia trên lý lịch sơ lược đơn giản bày ra nàng tại xã hội hiện đại thời gian ngắn ngủi bên trong học được một chút cơ sở kỹ năng, cùng với nàng tại cổ đại xem như vọng tộc quý nữ lúc bồi dưỡng được cứng cỏi cùng năng lực học tập. Nàng hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào thiết cương xưởng cửa lớn. Đi vào trong xưởng, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, kèm theo máy móc tiếng nổ. Sông từng cái nhìn thấy các công nhân tại to lớn máy móc ở giữa bận rộn xuyên qua, khắp khuôn mặt là chuyên chú cùng mệt mỏi. Nàng tìm tới nhân sự văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến bên trong truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Sông từng cái đẩy cửa ra, nhìn thấy một vị nam tử trung niên ngồi trước bàn làm việc, đang cúi đầu nhìn xem văn kiện. Nam tử ngẩng đầu, trên dưới quan sát một chút sông từng cái, hỏi: "Ngươi là đến nộp đơn?" Sông từng cái liền vội vàng gật đầu, nói: "Là, ngài tốt, ta gọi sông từng cái, nhìn thấy chúng ta xưởng tại nhận người, cho nên tới thử xem." Nói xong, nàng đem sơ yếu lý lịch đưa tới. Nam tử trung niên tiếp nhận sơ yếu lý lịch, nhìn lướt qua, chân mày hơi nhíu lại. Với sơ yếu lý lịch, thoạt nhìn không có gì tương quan kinh nghiệm làm việc, ai chúng ta biết cương xưởng công tác đều là thực sự việc tốn thể lực, ngươi một cái tiểu cô nương có thể làm đến sao? Sông từng cái trong lòng căng thẳng, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí nói: "Ta mặc dù không có tương quan kinh nghiệm, thế nhưng ta năng lực học tập rất mạnh, không sợ chịu khổ, ngài cho ta một cái cơ hội, ta nhất định cố gắng làm tốt." Nam tử trung niên tựa lưng vào ghế ngồi, trầm tư một lát, nói: "Như vậy đi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút nội dung công việc. Chúng ta chỗ này chủ yếu là phụ trách vật liệu thép chen trúc chế, công tác hoàn cảnh tương đối gian khổ, cần thời gian dài đứng thẳng, còn muốn thao tác một chút máy móc thiết bị, mà còn có đôi khi đơn đặt hàng nhiều, còn phải tăng ca." "Ngươi thật suy nghĩ kỹ càng." Sông từng cái kiên định gật gật đầu, nói: "Ta suy nghĩ kỹ càng, ta không sợ chịu khổ." Nam tử trung niên lại nhìn một chút sông từng cái, tựa hồ tại ước định nàng quyết tâm. "Cái kia đi, ta trước an bài cho ngươi cái phỏng vấn. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, đến phân xưởng tìm Lý sư phụ, hắn sẽ đối ngươi tiến hành phỏng vấn. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta xong từng cái nghe, trong lòng một trận mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn phía sau, quay người rời đi nhân sự văn phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xong từng cái liền đi tới hết cương xưởng. Nàng dựa theo chỉ thị, tìm tới phân xưởng Lý sư phụ. Lý sư phụ là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, mang trên mặt tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Hắn nhìn thấy xong từng cái, vừa cười vừa nói, ngươi chính là đến phỏng vấn tiểu cô nương a. Đi theo ta. Lý sư phụ mang theo xong từng cái tại phân xưởng bên trong dạo qua một vòng, vừa đi vừa giới thiệu phân xưởng bố cục cùng các loại máy móc thiết bị công dụng. Xong từng cái lắng nghe, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chuyển xong một vòng phía sau, Lý sư phụ hỏi, thế nào, thấy rõ sao? Những này máy móc thao tác cũng không dễ dàng, cần nhất định kỹ xảo cùng khí lực. Xong từng cái nói, Lý sư phụ, ta đại khái hiểu. Mặc dù thoạt nhìn rất khó, thế nhưng ta tin tưởng ta có thể học được. Lý sư phụ nhẹ gật đầu, nói, cái kia đi, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Ngươi biết vật liệu thép chen trúc chế quá trình bên trong, trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Xong từng cái suy nghĩ một chút, nói, là khống chế tốt nhiệt độ cùng áp lực à, dạng này mới có thể cam đoan vật liệu thép chất lượng. Lý sư phụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, nha, không nghĩ tới ngươi còn hiểu điểm. Không sai, trả lời chính xác tiếp xuống, Lý sư phụ lại hỏi xong từng cái một chút liên quan tới an toàn thao tác cùng đoàn đội hợp tác vấn đề, xong từng cái đều nhất nhất nghiêm túc đáp lại. Lý sư phụ đối xong nhất nhất biểu hiện coi như hài lòng, hắn nói, tiểu cô nương, với thái độ cùng trả lời cũng còn không sai. Thế nhưng chỉ nói ngoài miệng không thể được, còn phải nhìn thực tế thao tác. Ta hiện tại cho ngươi làm mẫu một cái máy móc thao tác, ngươi nhìn kỹ. Lý sư phụ đi đến một đài cán thép cơ hội phía trước, thuần thục thao tác. Hắn một bên thao tác, một bên giảng giải mỗi cái trình tự muốn điểm cùng chú ý hạng mục. Xong từng cái không chớp mắt nhìn xem, trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Lý sư phụ thao tác xong, để xong từng cái đến thử xem. Xong từng cái hít sâu một hơi, đi lên phía trước, dựa theo Lý sư phụ làm mẫu, cẩn thận từng ly từng tí thao tác máy móc. Vừa bắt đầu, nàng còn có chút lạnh nhạt, động tác cũng không quá thuần thục, thế nhưng tại Lý sư phụ chỉ đạo bên dưới, nàng dần dần tìm tới cảm giác. Trải qua một phen thao tác, xong từng cái thuận lợi hoàn thành một đoạn ngắn vật liệu thép chen trúc chế. Lý sư phụ nhìn xem chen trúc chế ra vật liệu thép, nhẹ gật đầu, nói, không sai, học được rất nhanh. Thế nhưng đây chỉ là bước đầu thao tác, chân chính công tác thời điểm, yêu cầu sẽ càng cao. Bất quá nhìn ngươi biểu hiện này, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem. Ta sẽ đem ngươi tình huống hồi báo cho phía trên, chờ thông báo. A xong từng cái lòng tràn đầy vui vẻ, lại lần nữa hướng Lý sư phụ nói cảm ơn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, xong từng cái mỗi ngày đều tại trong nhà lo lắng chờ đợi thông tin. Cuối cùng, tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, nàng tiếp đến hết cương xưởng điện thoại, thông báo nàng được tuyển. Xong từng cái hưng phấn nhảy dựng lên, nàng cuối cùng thành công nộp đơn đến hết cương xưởng công tác. Vào trước ngày đầu tiên, xong từng cái sớm đi tới hết cương xưởng. Nàng mặc vào đồng phục, đội nón an toàn lên, chính thức bắt đầu chính mình tại hết cương xưởng công tác. Vừa bắt đầu, công tác xác thực rất vất vả, thời gian dài đứng thẳng để hai chân của nàng đau nhức không thôi, thao tác máy móc cũng để cho hai tay của nàng mài ra nước ngâm. Thế nhưng xong từng cái không hề từ bỏ, nàng cắn răng kiên trì. Tại công tác bên trong, xong từng cái cũng gặp phải một chút khó khăn. Có đôi khi, nàng lại bởi vì thao tác sai lầm, dẫn đến vật liệu thép chen trúc chế được hiện vấn đề. Mỗi khi lúc này, nàng đều sẽ chủ động hướng bên người đồng sự thỉnh giáo. Các đồng nghiệp nhìn nàng một cái tiểu cô nương cố gắng như vậy, cũng đều rất tình nguyện trợ giúp nàng. Tại các đồng nghiệp trợ giúp bên dưới, xong nhất nhất công tác kỹ năng dần dần thuần thục, nàng cũng chậm chậm thích ứng nhất cương xưởng công tác thiết đấu. Theo thời gian trôi qua, xong từng cái tại nhất cương xưởng biểu hiện càng ngày càng tốt. Nàng không những công tác nghiêm túc phụ trách, hơn nữa còn tích cực tham dự xưởng bên trong một chút kỹ thuật cải tiến hạng mục. Nàng băng vào chính mình tại cổ đại tích lũy trí tuệ cùng tại hiện đại học tập đến tri thức, đưa ra một chút có tính kiến thiết ý kiến, được đến xưởng bên trong lãnh đạo tán thành. Tại Yết Cương xưởng thời gian bên trong, chương 701, rét lạnh. Chương 701, rét lạnh. Thích băng ca. Xong từng cái lần thứ nhất nhìn thấy Sở Thiên là ở trường học thư viện. Ngày đó ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vậy vào thư viện bên ngoài đường mòn bên trên. Xong từng cái ôm một chồng sách vội vàng đi, không cẩn thận đụng phải đang muốn vào cửa Sở Thiên. Sách vở rơi lả tả trên đất, hai người đồng thời ngồi xổm người xuống đi nhặt. Làm bọn họ tay đồng thời chạm đến một quyển sách lúc, xong từng cái bối rối ngẩng đầu, đụng phải Sở Thiên cặp kia thâm thúy con mắt. Thời gian phảng phất tại một khắc này bất động, Sở Thiên ôn nhu cười cười, nói, không quan hệ, ngươi không có thể à. Xong từng cái đỏ mặt lắc đầu, tiếp nhận sách vội vàng chạy ra, mà Sở Thiên nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Từ đó về sau, Sở Thiên bắt đầu vô tình hay cố ý tại trong sân trường ngẫu nhiên gặp xong từng cái. Bọn họ cùng một chỗ tại thư viện ôn tập bài tập, tại thao trường dạo bước tán gẫu, ở sân trường nơi hẻo lánh chia sẻ lẫn nhau sướng vui giận buồn. Xong từng cái phát hiện, Sở Thiên không chỉ có xoáy khí bên ngoài, còn mười phần hài hước khôi hài, đối nàng càng là quan tâm tỉ mỉ. Tại một cái sao dày đặc lập loại ban đêm, Sở Thiên ở trường học bên hồ hướng xong từng cái thổ lộ. Tay hắn nâng một bó kiểu diễm hoa hồng, thâm tình nói, xong từng cái, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thích ngươi. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Xong từng cái cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nàng tiếp nhận hoa hồng, dùng sức nhẹ gật đầu. Một khắc này, thân thể bọn hắn ảnh bị ánh trăng kéo đến rất dài, phản phất biểu thị bọn họ sẽ có một cái tương lai tốt đẹp. Đại học thời gian trôi mau mà qua, bọn họ cùng một chỗ vượt qua rất nhiều tốt đẹp thời gian. Sau khi tốt nghiệp, Sở Thiên bằng vào xuất sắc năng lực tiến vào một nhà nổi danh doanh nghiệp, mà xong từng cái thì lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu. Mặc dù hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng bọn hắn tình cảm lại càng thêm thâm hậu. Sở Thiên mỗi ngày đều sẽ cho Song từng cái gọi điện thoại, chia sẻ chính mình trong công tác một chút, Song từng cái cũng sẽ cùng Sở Thiên giải thích học tập bên trong chuyện lý thú. Bọn họ lẫn nhau cổ vũ, lẫn nhau hỗ trợ, vì lẫn nhau tương lai cố gắng phấn đấu. Nhưng mà, vận mệnh lại luôn là thích trêu chọc người. Một ngày, Sở Thiên tại công tác bên trong đột nhiên té xỉu, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Làm Song từng cái chạy tới bệnh viện lúc, nhìn thấy chính là nằm tại trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Sở Thiên. Bác sĩ nói cho nàng, Sở Thiên mắc một loại hiếm thấy bệnh, cần trường kỳ điều trị, mà còn hy vọng chữa khỏi 10 phần xa đời. Song từng cái nghe đến tin tức này, cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nàng nắm thật chặt Sở Thiên tay, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Sở Thiên lại cố nén ốm đau, an ủi Song từng cái nói, bà bối, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ khá hơn từ đó về sau. Song từng cái một bên cố gắng hoàn thành học nghiệp, một bên chiếu cố Sở Thiên. Nàng mỗi ngày tại bệnh viện cùng trường học ở giữa buôn ba qua lại, mệt mỏi gần như phải ngã bên dưới, nhưng nàng chưa bao giờ có một tia lời oán giận. Sở Thiên nhìn xem Song từng cái vì chính mình khổ cực như thế, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn thường thường nghĩ, nếu như không có chính mình, Song từng cái nhất định sẽ có một cái tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ nàng lại bị chính mình liên lụy. Theo bệnh tình chuyển biến xấu, Sở Thiên thân thể càng ngày càng suy yếu. Hắn bắt đầu rụng tóc, ăn không vào đồ vật, mỗi ngày đều muốn chịu được ốm đau tra tấn. Song từng cái nhìn xem Sở Thiên ngày càng khuôn mặt gầy gò, tim như bị đào cắt. Nàng tìm kiếm khắp nơi điều trị Sở Thiên bệnh phương pháp, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Nàng ngồi tiếp Sở Thiên đi nhìn cái này đến những bác sĩ, thử một loại lại một loại phương án trị liệu, có thể Sở Thiên bệnh tình lại không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Tại một cái mùa đông giá rét, Sở Thiên bệnh tình đột nhiên kịch liệt chuyển biến xấu. Hắn bị đưa vào phòng hồi sức, bác sĩ nói cho Song từng cái, Sở Thiên có thể sống không qua tối nay. Song từng cái nghe đến tin tức này, cả người đều hỏng mất. Nàng canh giữ ở phòng hồi sức cửa ra vào, càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng thượng thiên có khả năng lại cho Sở Thiên một chút thời gian. Ban đêm, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có máy móc phát ra tí tách âm thanh. Song từng cái ngồi tại Sở Thiên bên giường, nắm thật chặt tay của hắn, nước mắt càng không ngừng nhỏ xuống tại trên giường đơn. Sở Thiên từ từ mở mắt, nhìn xem Song từng cái, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, từng cái, có lỗi với, ta không thể bồi ngươi đi tiếp thôi. Ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Song từng cái liều mạng lắc đầu, khóc lóc nói, không, Sở Thiên, ngươi không nên rời bỏ ta, ta không thể không có ngươi. Sở Thiên nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn lau đi Song từng cái nước mắt trên mặt, có thể tay lại tại giữa không trùng vô lực rơi xuống. Hắn mang theo đối Song nhất nhất không muốn, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Song từng cái ngơ ngác nhìn Sở Thiên, phản phất mất đi linh hồn. Nàng không thể tin được, cái kia đã từng cùng nàng cùng một chỗ hứa xuống vô số lời hứa người, cứ như vậy rời đi nàng. Ngoài cửa sổ, đông tuyết bay lả tả bay xuống, toàn bộ thế giới đều phản phất tại vì bọn họ tình yêu mặc niệm. Sở Thiên đi rồi, Song từng cái một đoạn thời gian rất dài đều đắm chìm tại đau buồn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nàng thường thường một người đi tới bọn họ đã từng đi qua địa phương, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Những cái kia tốt đẹp hồi ức, bây giờ lại thành trong lòng nàng sâu nhất đau. Nhưng mà, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Ở nhà người cùng bằng hữu cổ vũ bên dưới, Song từng cái dần dần đi ra bóng tối, bắt đầu một lần nữa đối mặt sinh hoạt. Nhưng tại trong lòng của nàng, mãi mãi đều có một cái vị trí, là để lại cho Sở Thiên. Nàng biết, bọn họ tình yêu mặc dù thêm mỹ, nhưng vĩnh viễn khắc ở tính mạng của nàng bên trong, trở thành trong lòng nàng chân quý nhất hồi ức. Nhiều năm phía sau, Song từng cái một lần tình cờ tại chỉnh lý vật cũ lúc, phát hiện một bản Sở Thiên đã từng vì nàng viết nhật ký. Trong nhật ký ghi chép bọn họ từ quen biết đến yêu nhau từng ly từng tí, mỗi một trang đều tràn đầy Sở Thiên đối nàng thích. Song từng cái nhìn xem nhật ký, nước mắt lại lần nữa làm mơ hồ hai mắt. Nàng phảng phất lại thấy được cái kia dương quang xuất khí nam hải, chính mỉm cười hướng nàng đi tới. Thích Văn Ca, tiếp theo, tự phát hiện Sở Thiên bản kia tràn ngập yêu thương nhật ký phía sau, Song nhất nhất tâm hồ lại lần nữa bị rào loạn. Mỗi một chữ đều giống như một cái ôn nhu đao, tại cắt lôi kéo nàng thật vất vả khép lại vết thương. Những ngày kia, nàng lặp đi lặp lại lật xem nhật ký, phảng phất có thể từ trong câu chữ bắt được Sở Thiên khí tức. Có khi nàng sẽ đối với nhật ký tự lẩm bẩm, giống như là tại cùng Sở Thiên đối thoại, nhớ lại đã từng tốt đẹp cùng lời thề. Theo thời gian trôi qua, Song từng cái dần dần ý thức được, quyển nhật ký này không chỉ là đối quá khứ nhớ lại, càng là một loại lực lượng truyền lại. Sở Thiên tại trong nhật ký nhiều lần biểu đạt đối Song từng cái tương lai chờ mong, hắn hy vọng nàng có thể dũng cảm truy đuổi mộng tưởng, đi ôm sinh hoạt nhiều màu. Tại Sở Thiên tinh thần cổ vũ bên dưới, Song từng cái quyết định một lần nữa dò xét cuộc sống của mình, mở ra một hành trình mới. Song từng cái một mực đối chụp ảnh có hứng thú nồng hậu, chỉ là đi qua bởi vì học nghiệp cùng chiếu cố Sở Thiên, đam mê này bị gác lại thật lâu. Bây giờ, nàng quyết tâm nhặt lại máy ảnh, dùng màn ảnh đi ghi chép trong sinh hoạt tốt đẹp nháy mắt. Nàng báo danh tham gia một cái chụp ảnh lữ hành đoàn, bước lên tiến về Tây Tạng hành trình. Chương 702, trò chuyện vui vẻ. Chương 702, trò chuyện vui vẻ. Nàng không biết nên làm sao đối mặt phần này mới tình cảm, một phương diện nàng khát vọng có thể một lần nữa bắt đầu, một phương diện khác lại cảm thấy có lỗi với Sở Thiên. Lữ hành kết thúc phía sau, Song từng cái về tới chính mình thành thị. Lâm Vũ cũng về tới chỗ của hắn, nhưng bọn hắn một mực duy trì liên hệ. Lâm Vũ thường xuyên cho Song từng cái chia sẻ chính mình chụp ảnh tác phẩm, Song từng cái cũng sẽ đem mình sinh hoạt bên trong một chút nói cho Lâm Vũ. Tại một lần tán gẫu bên trong, Lâm Vũ lấy dũng khí hướng Song từng cái thổ lộ. Hắn nói, Song từng cái, từ tại Tây Tạng nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Ta biết ngươi trải qua rất nhiều, ta nguyện ý dùng ta thích, bồi ngươi cùng đi ra khỏi đi qua, hướng đi tương lai. Song từng cái nhìn xem trên màn hình điện thoại đoạn này lời nói, nước mắt làm mơ hồ hai mắt. Nàng không biết nên đáp lại ra sao Lâm Vũ, nàng sợ hãi bị thương lần nữa, càng sợ hãi phụ lòng Lâm Vũ tình cảm. Liên tại sông từng cái lâm vào mê mang lúc, nàng một lần tình cờ tham gia một cái chụp ảnh triển lãm. Tại triển lãm bên trên, nàng nhìn thấy một bức tên là Ái Đích Diên Tục tác phẩm. Hình ảnh bên trong là một đôi tình lữ ở dưới ánh tà dương xít sao ôm nhau, bối cảnh là một mảnh chói lọi biển hoa. Bức tác phẩm này tác giả là một vị tên là Tô Nhưng thợ quay phim, mà Tô Nhưng chính là Sở Thiên đã từng bạn tốt. Sông từng cái nhìn thấy bức tác phẩm này lúc, trong lòng dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Nàng tìm tới Tô Nhưng nói cho nàng, bức tác phẩm này là hắn tại Sở Thiên sinh bệnh trong đó sáng tác, lúc ấy Sở Thiên đối hắn nói, hy vọng hắn có thể thông qua tác phẩm biểu đạt ra tình yêu cưng cõi cùng vĩnh hằng. Tô Nhưng nói, Sở Thiên biết bệnh tình của mình, hắn từng nhắc nhở ta, nếu có một ngày hắn không còn nữa, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy bức tác phẩm này, có thể minh bạch hắn đối ngươi thích vĩnh viễn sẽ không biến mất, cũng hy vọng ngươi có thể dũng cảm tiếp tục sinh hoạt. Nghe đến Tô Nhưng lời nói, sâu từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ý thức được, Sở Thiên một mực hy vọng nàng có thể trôi qua hạnh phúc, mà bây giờ Lâm Vũ xuất hiện, có lẽ chính là sinh hoạt cho nàng một lần khác cơ hội. Sông từng cái về đến nhà, lại lần nữa lật ra Sở Thiên nhật ký, tại một trang cuối cùng, nàng phát hiện một nhóm phía trước chưa từng chú ý tới chữ, thân yêu từng cái, nếu có một ngày ta rời đi, xin đừng nên bi thương quá lâu, đi tìm thuộc về ngươi hạnh phúc, bởi vì ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi thủ hộ lấy ngươi một khắc này, sông từng cái cuối cùng tiêu tan. Nàng cầm điện thoại lên, cho Lâm Vũ phát một đầu tin tức, Lâm Vũ, cảm ơn ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, hướng đi tương lai. Để điện thoại xuống, sông từng cái nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẩy vào trên mặt của nàng, khóe miệng của nàng hơi dương lên. Trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng đem mang theo đối Sở Thiên thích, cùng Lâm Vũ cùng một chỗ, mở ra nhân sinh mới văn chương. Tại cái này mảnh rộng lớn mà thần bí thổ địa bên trên, sông từng cái cảm nhận được thiên nhiên hùng hồn cùng trắng lệ. Trời xanh mây trắng bên dưới, núi tuyết liên miên chập trùng, thảo nguyên mênh mông vô bờ, thành đàn bò tây tạm tại nhàn nhã ăn cỏ. Nàng dùng máy ảnh bắt giữ bên dưới những này bức tranh tuyệt mỹ mặt, cũng tại trong quá trình này, dần dần tìm về sinh hoạt nhiệt tình. Tại một lần quay chụp mặt trời mọc trong hành trình, sông từng cái làm quen một vị tên là Lâm Vũ thợ quay phim. Lâm Vũ bị sông nhất nhất chuyên chú cùng đối chụp ảnh chấp nhất hấp dẫn, chủ động cùng nàng giao lưu chụp ảnh kỹ xảo cùng tâm đắc. Hai người trò chuyện vui vẻ, sông từng cái từ Lâm Vũ trên thân nhìn thấy một loại đối với cuộc sống yêu quý cùng đối mơ ước theo đuổi, cái này để nàng nhớ tới đã từng cùng Sở Thiên cùng một chỗ là tương lai phân đấu thời gian. Lâm Vũ cũng phát giác được sông từng cái trên người có một loại đặc biệt khí chất, loại kia trải qua đau đớn lại như cũ kiên cường lực lượng. Theo lữ hành thâm nhập, sông từng cái cùng Lâm Vũ quan hệ dần dần thay đổi đến trở nên tế nhị. Lâm Vũ luôn là tại trong lúc lơ đãng chiếu cố sông từng cái, tại nàng gặp phải quay chụp nan đề lúc cho trợ giúp, tại nàng cảm xúc xa suốt lúc cho an ủi. Sông từng cái mặc dù rất hưởng thụ cùng Lâm Vũ cùng một chỗ thời gian, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối có một đạo không thể vượt qua khoảng cách, đó chính là đối Sở Thiên nhớ. Sông nhất nhất đô thị yêu khúc. Sông từng cái đứng tại văn phòng cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn qua ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa cảnh đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi, tòa thành thị này ồn ào náo động náo nhiệt cùng nàng nội tâm cô độc tạo thành so sánh rõ ràng. Nàng là một nhà công ty quảng cáo sáng ý chủ hạch, tại cái này cạnh tranh kịch liệt ngành nghề bên trong sờ soạn lần mò, mỗi ngày đều đang vì các loại sáng ý đề án vắt hết óc. Ngày này, công ty tiếp một cái trọng yếu hạng mục, muốn vì một nhà nổi danh nhãn hiệu chủ hạch hoàn toàn mới quảng cáo tuyên truyền phương án. Sông từng cái xem như hạng mục hạch tâm thành viên, toàn tâm ném vào đến trong công tác. Tại đầu góc phong bạo trong hội nghị, nàng đưa ra mấy cái mới lạ sáng ý điểm, lại bị đến đồng sự Lý Minh phản đối. Lý Minh cảm thấy Sông nhất nhất ý nghĩ quá mức thiên mã hành không, không thực tế, hai người tại trong hội nghị tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Hội nghị kết thúc phía sau, Sông từng cái tâm tình phiền muộn, một mình ngồi trước bàn làm việc một người. Lúc này, một ly cà phê bị nhẹ nhàng đặt ở trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy công ty đồng nghiệp mới tới Lâm Vũ. Lâm Vũ mỉm cười nói, đừng quá để bụng, sáng ý thứ này vốn là mỗi người một ý, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ rất không tệ. Sông từng cái cảm kích cười cười, Lâm Vũ an ủi để trong nội tâm nàng ấm không ít. Trong những ngày kế tiếp, Sông từng cái cùng Lâm Vũ trong công tác dần dần có càng nhiều gặp nhau. Lâm Vũ luôn có thể tại Sông từng cái gặp phải nan đề lúc, cho ra một chút đặc biệt kiến giải cùng dùng vào thực tế đề nghị, hai người phối hợp đến càng ngày càng ăn ý trong lúc bất chi bất giác. Sông từng cái phát hiện chính mình bắt đầu chờ mong mỗi ngày đi công ty, chờ mong có thể nhìn thấy Lâm Vũ. Một cái tối thứ sáu, hạng mục tổ tăng ca đến rất muộn. Kết thúc công tác phía sau, Sông từng cái cùng Lâm Vũ cùng đi ra khỏi công ty đại lâu. Ban đêm thành thị đèn đuốc sáng trưng, gió nhẹ nhẹ phẩy, để người cảm thấy đặc biệt hài lòng. Lâm Vũ đột nhiên nói, Sông từng cái, cùng đi ăn bữa ăn khuya à, khao một cái vất vả. Chính mình Sông từng cái vui vẻ đáp ứng. Bọn họ đi tới một nhà bên đường quầy đồ nướng, điểm ấy sâu sâu nướng cùng địa. Đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong, hai người một bên ăn một bên tán gẫu, chia sẻ lẫn nhau kinh nghiệm cuộc sống cùng mộng tưởng. Sông từng cái phát hiện, nàng cùng Lâm Vũ có rất nhiều cộng đồng hứng thú yêu thích, bọn họ đều thích xem văn nghệ điện ảnh, thích tại khi nhàn hạ đi thành thị hẻm cũ bên trong tìm kiếm những cái kia bị lãng quên nơi hẻo lánh. Từ đó về sau, Sông từng cái cùng Lâm Vũ quan hệ thay đổi đến càng thêm thân mật. Bọn họ sẽ tại cuối tuần cùng đi xem phim, đi công viên tản bộ, thưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn thời gian tốt đẹp. Sông từng cái cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một tràng ngọt ngào mộng cảnh, nàng cho rằng phần này tình yêu sẽ một mực tốt đẹp như vậy đi xuống. Nhưng mà, sinh hoạt luôn là tràn đầy biến số. Theo hạng mục đẩy tới, áp lực càng lúc càng lớn, Sông từng cái cùng Lý Minh ở giữa mâu thuẫn lại lần nữa kích thích. Lý Minh vì để cho phương án của mình bị tiếp thu, bắt đầu tại phía sau giở trò, hướng lãnh đạo đánh Sông nhất nhất tiểu báo cáo. Sông từng cái bởi vậy nhận lấy lãnh đạo góp ý, tâm tình ngã vào đáy cốc. Lâm Vũ nhìn thấy Sông từng cái khổ sở như vậy, quyết định giúp nàng một tay. Hắn lợi dụng chính mình giao thiệp quan hệ, tìm tới một chút ngành nghề bên trong chuyên gia, đối sông nhất nhất sáng ý phương án tiến hành ước định cùng ưu hóa. Chương 703, danh sách. Chương 703, danh sách. Tại Lâm Vũ trợ giúp bên dưới, sông nhất nhất phương án cuối cùng được đến lãnh đạo tán thành, thành công cầm xuống hạng mục. Hạng mục kết thúc phía sau, công ty vì khen thưởng đại gia, tổ chức một lần xây dựng nhóm hoạt động. Tại xây dựng nhóm trong hoạt động, sông từng cái một lần tình cờ nghe đến mấy cái đồng sự ở sau lưng nghị luận nàng cùng Lâm Vũ quan hệ, nói Lâm Vũ trợ giúp nàng hoàn toàn là bởi vì đối nàng có đặc thù nhu đồ, muốn nhờ vào đó tại công ty thượng vị. Sông từng cái nghe đến mấy câu này, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng bắt đầu đối với chính mình cùng Lâm Vũ tình cảm sinh ra hoài nghi. Sau khi về đến nhà, sông từng cái nằm ở trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ. Nàng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ, nàng sợ hai chính mình tình cảm chỉ là một tràng hư ảo mộng. Liên tại nàng rơi vào thống khổ xoắn xuýt thời điểm, Lâm Vũ gọi điện thoại tới, ước chừng nàng ngày thứ hai gặp mặt. Ngày thứ hai, sông từng cái mang tâm tình thấp thỏm đi tới ước định địa điểm. Lâm Vũ nhìn thấy nàng, mỉm cười đi tới, đưa cho nàng một bản album ảnh. Sông từng cái mở ra album ảnh, bên trong tất cả đều là bọn họ cùng một chỗ từng ly từng tí, mỗi một tấm bức ảnh phía sau đều biết Lâm Vũ đối nàng trong lòng nói. Lâm Vũ thâm tình nói, sông từng cái, ta thích ngươi, không phải là bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì ngươi là ngươi. Những cái kia lưu ngôn phỉ ngữ ta đều biết rõ, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ để ý cảm thụ của ngươi. Sông từng cái nhìn xem album ảnh, nước mắt làm mơ hồ hai mắt. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình cho tới nay đều đang hoài nghi tình yêu, nhưng thật ra là chân thật như vậy mà tốt đẹp. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Vũ, kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, chúng ta cùng đi xuống đi. Từ đó về sau, sông từng cái cùng Lâm Vũ càng thêm chân quý lẫn nhau. Bọn họ cùng nhau đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng kiêu chiến, lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau cổ vũ. Tại cái này tòa đô thị phồn hoa bên trong, bọn họ tình yêu giống như hóng ánh tinh quang, chiếu sáng lẫn nhau thế giới. Nhiều năm phía sau, làm sông từng cái nhớ lại đoạn này trải qua lúc, nàng y nguyên sẽ mỉm cười cảm thán, tình yêu có đôi khi cần một chút khó khăn chắc trở, mới có thể càng thêm khắc cốt ghi tâm. Theo tình cảm càng thêm thâm hậu, sông từng cái cùng Lâm Vũ bắt đầu kế hoạch cùng một chỗ sinh hoạt. Bọn họ tại thành thị một góc thuê lại một gian ấm áp chung cư nhỏ, cùng một chỗ bố trí gian phòng, đem nơi này chế tạo thành thích ổ nhỏ. Mỗi ngày tan sở phía sau, hai người sẽ mua một lần đồ ăn nấu cơm, chia sẻ một ngày sướng vui giận buồn. Nhưng mà, Lâm Vũ công tác đột nhiên nên đón trọng đại biến động. Hắn vị trí bộ môn muốn tiến hành một lần đại quy mô nội bộ gây dựng lại, ý vị này sẽ có một phần nhân viên bị điều phối đến những thành thị khác văn phòng chi nhánh. Lâm Vũ danh tự bất ngờ tại bị điều phối danh sách bên trong, mà còn văn phòng chi nhánh vị trí thành thị cách bọn họ hiện tại sinh hoạt địa phương có hơn ngàn km xa. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để sông từng cái cùng Lâm Vũ đều lâm vào sâu sắc mê man. Sông nhất nhất sự nghiệp đang đứng ở thời kỳ thăng tiến, nàng vừa vặn bởi vì thành công cầm xuống phía trước cái kia trọng yếu hạng mục, tại công ty bộc lộ tài năng, có càng phát hơn hơn dương cơ hội, rời đi tòa thành thị này đối với nàng mà nói mang ý nghĩa từ bỏ hết thảy trước mắt. Mà Lâm Vũ cũng không muốn bỏ lỡ lần này tại sự nghiệp bên trên tiến thêm một bước cơ hội, đi văn phòng chi nhánh hắn đem phụ trách một cái hoàn toàn mới hạng mục, có rộng lớn hơn không gian phát triển. Hai người ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, trầm mặc thật lâu. Sông từng cái dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào, "Lâm Vũ, chúng ta nên làm cái gì? Ta thật không muốn cùng ngươi tách ra." Lâm Vũ cầm thật chặt tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng không muốn, "Từng cái, ta cũng không muốn đi, có thể là cơ hội này đối ta quá trọng yếu trong những ngày kế tiếp, bọn họ tại tình yêu cùng sự nghiệp ở giữa khó khăn lựa chọn." Sông từng cái bắt đầu thường xuyên mất ngủ, công tác lúc cũng thường thường thất thần. Mà Lâm Vũ vì không cho sông từng cái lo lắng, mặt ngoài giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, trong âm thầm lại khắp nơi hỏi thăm có khả năng hay không lưu tại tổng bộ. Tại một lần cãi vã kịch liệt phía sau, hai người đều bình tĩnh lại. Sông từng cái ý thức được, nàng không thể bởi vì chính mình sợ hãi liền ngăn cản Lâm Vũ theo đuổi mộng tưởng. Lâm Vũ cũng minh bạch, hắn không thể ích kỷ chỉ cân nhắc sự nghiệp của mình, mà không để ý sông nhất nhất cảm thụ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn họ quyết định thử nghiệm dị địa đất khách yêu. Lâm Vũ hứa hẹn, mỗi tháng đều sẽ trở về nhìn sông từng cái, bình thường cũng sẽ mỗi ngày giữ liên lạc. Sông từng cái mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ tình yêu có khả năng trải qua được khoảng cách thử thách. Lâm Vũ rời đi ngày đó, sông từng cái đi sân bay tiễn hắn. Tại cửa Kiềm An, hai người xít sao ôm nhau, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Từng cái, chờ ta trở lại." Lâm Vũ nhẹ nói. Sông từng cái cô nén nước mắt, dùng sức gật gật đầu, "Ta chờ ngươi vừa mới bắt đầu dị địa đất khách thời gian, bọn họ mỗi ngày đều sẽ video trò chuyện, chia sẻ riêng phần mình trong sinh hoạt một chút." Sông từng cái trong công tác gặp phải khó khăn lúc, Lâm Vũ y nguyên sẽ thông qua điện thoại vì nàng bày mưu tinh kế. Lâm Vũ tại văn phòng chi nhánh bận rộn sau một ngày, nghe đến sông nhất nhất âm thanh, vẻ mặt cũng sẽ quét sạch sành sanh. Có thể là, theo thời gian trôi qua, vấn đề dần dần hiện ra. Sông từng cái công tác càng ngày càng bận rộn, có khi tăng ca đến rất muộn, bỏ qua cùng Lâm Vũ ước định trò chuyện thời gian. Lâm Vũ tại văn phòng chi nhánh cũng gặp phải to lớn áp lực công việc, thỉnh thoảng hồi phục sông nhất nhất thông tin trễ. Giữa hai người bắt đầu xuất hiện một chút ma sát nhỏ, đã từng ngọt ngào trong lúc nói chuyện với nhau cũng nhiều mấy phần cãi nhau. Có một lần, sông từng cái tại công tác bên trong bị ủy khuất, đặc biệt nghĩ Lâm Vũ ở bên người an ủi nàng. Nàng cho Lâm Vũ đánh rất nhiều điện thoại, lại một mực không người nghe. Chờ Lâm Vũ làm xong công tác trở về gọi khi đi tới, sông từng cái đã tại vẻ mặt cùng thất vọng bên trong chết đi. Ngày thứ hai, sông từng cái nhìn thấy Miss Cồn cùng tin nhắn, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, nàng cảm thấy Lâm Vũ không tại giống như trước đây quan tâm nàng. Mà Lâm Vũ bên này, bởi vì tại văn phòng chi nhánh phụ trách hạng mục tiến vào mấu chốt giai đoạn, gần như mỗi ngày đều phải thêm ban đến đêm khuya, hắn cũng cảm thấy chính mình đang cố gắng vì bọn họ tương lai đánh liều, sâu từng cái lại không hiểu hắn vất vả. Hai người ở trong điện thoại cãi nhau một khung, về sau lâm vào chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh thời gian bên trong, sâu từng cái cùng Lâm Vũ đều trôi qua rất dày vò. Sâu từng cái tại gian phòng trống rỗng bên trong, nhìn xem đã từng hai người cùng một chỗ bố trí trang trí, nước mắt luôn là không tự giác chảy xuống. Lâm Vũ tại văn phòng chi nhánh trong ký túc xá, đối với trong điện thoại sông nhất nhất bức ảnh, lòng tràn đầy hối hận. Đang lãnh chiến ngày thứ 7, Lâm Vũ thực tế nhịn không được. Hắn hướng lãnh đạo xin nghỉ, mua gần nhất vé máy bay, đi suốt đêm trở về bọn họ sinh hoạt thành thị. Làm sông từng cái mở ra ra môn, nhìn thấy đầy mặt hề bại lại đầy mắt thâm tình Lâm Vũ lúc, tất cả ủy khuất cùng phẫn nộ nháy mắt tan thành mây khói, hai người xít sao ôm nhau, khóc không thành tiếng. Từng cái, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi chiến tranh lạnh, ta biết ngươi rất cần ta. Lâm Vũ một bên nói, một bên nhẹ nhàng vuốt ve sông nhất nhất tóc. Sông từng cái khóc lóc nói, ta cũng có sai, ta không có lý giải ngươi vất vả. Chương 704, Lý Phi. Chương 704, Lý Phi. Trải qua lần này phong ba, sông từng cái cùng Lâm Vũ càng thêm chân quý lẫn nhau. Bọn họ một lần nữa điều chỉnh phương thức câu thông, chế định càng hợp lý ở chung kế hoạch. Lâm Vũ tại công tác sau khi bắt đầu học tập một chút mới kỹ năng, hy vọng có thể có cơ hội triệu hồi toàn bộ. Sông từng cái cũng tại trong công tác không ngừng tăng lên chính mình, tranh thủ có một ngày có thể cùng Lâm Vũ sóng vai đứng tại cao hơn sân khấu bên trên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mặc dù dị địa đất khách yêu thời gian vẫn như cũ tràn đầy gian khổ, nhưng bọn hắn tình yêu lại tại trong mưa gió càng thêm kiên định. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần trong lòng có thích, khoảng cách cuối cùng rồi sẽ bị vượt qua, trong cuộc sống tương lai, bọn họ nhất định có thể dắt tay chạy qua càng nhiều thời gian tốt đẹp. Điếc Ma cung đình lịch tập Lý Lao Thái Thái vốn là cái phổ phổ thông thông lung láo nãi nãi, tại xã hội hiện đại ồn ào náo động chúng qua bình tĩnh tuổi già sinh hoạt. Ngày đó, nàng giống thường ngày tại công viên bên hồ tản bộ, sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp dễ chịu vẩy lên người, nàng thích thú hít mắt. Đột nhiên, một trận trời đất quay cuồng, trước mắt kia sáng lóe lên, Lý Lao Thái Thái liền mất đi ý thức. Làm nàng lại lần nữa khôi phục cảm giác lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái cổ kính gian phòng, chạm chỗ giường, lộng lấy màn che, tất cả đều lộ ra lạ lẫm cùng thần bí. Nàng chưa kịp biết rõ ràng tình hình, một cái thân mặc cổ trang cô gái trẻ tuổi đội vàng hấp tấp chạy vào, nhìn thấy nàng tỉnh lại, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, kêu khóc nói mama, ngài có thể tỉnh tỉnh, phải làm sao mới ổn đây a. Lý Lao Thái Thái một mặt mờ mịt, nàng nghe không được nữ tử đang nói cái gì, chỉ có thể từ đối phương vẻ mặt lo lắng bên trong cảm giác được sự tình không ổn. Một phen khoa tay giao lưu phía sau, Lý Lao Thái Thái rốt cuộc minh bạch, chính mình vậy mà xuyên qua đến cổ đại, còn thành trong cung một cái mama. Nàng vị trí cung điện là lệ phi nương nương nơi ở, ngày bình thường phụ trách quản lý một chút tạp vụ. Lý Lao Thái Thái trong lòng tóc thẳng sợ, nàng một cái người điếc, tại cái này quy củ nghiêm ngặt trong cung có thể làm sao sinh tồn a? Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Mới vào cung Lý Lao Thái Thái, đối trong cung các loại quy củ nhất khiếu bất thông, cái này có thể cho những cung nữ kia bọn thái giám thời cơ lợi dụng. Phân phối công tác lúc, những ma ma đều có thể nhẹ nhõm an bài tốt thủ hạ người, Lý Lao Thái Thái lại bởi vì nghe không được, thường thường bị người phía dưới lừa gạt. Có một lần, nàng để tiểu cung nữ đi lấy chút vải vóc trở về may xiêm y đi, kết quả cái kia tiểu cung nữ lại lười biếng đi cùng mặt khác thái giám nói chuyện phiếm, nửa ngày cũng chưa trở lại. Chờ Lý Lao Thái Thái phát giác đi tìm nàng lúc, cái kia tiểu cung nữ không những không nhận sai, còn một mặt không kiên nhẫn khoa tay nói đồ vật khó tìm, cố ý trì hoãn thời gian. Lý Lao Thái Thái vừa tức vừa bất đắc dĩ, lại cầm nàng không có biện pháp. Không những cung nữ bọn thái giám dám khi dễ nàng, liền trong cung một chút phi tử cũng không đem nàng để vào mắt. Có một lần, Lý Lao Thái Thái tại trong ngự hoa viên không cẩn thận đụng phải một vị được sủng ái quý nhân. Cái kia quý nhân vốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy một cái lại già lại điếc ma ma va chạm chính mình, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng chỉ vào Lý Lao Thái Thái cái mũi chửi ầm lên, Lý Lao Thái Thái nghe không được, chỉ là một mặt sợ hãi đứng ở nơi đó. Cái kia quý nhân thấy nàng không có phản ứng, tưởng rằng cố ý không đem chính mình để vào mắt, càng là nổi trận lôi đình, để người đem Lý Lao Thái Thái kéo tới một bên, hung hăng đánh 20 đại bản. Lý Lao Thái Thái đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng lại không biết chính mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Tại Lệ Phi nương nương trong cung điện, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lệ Phi là cái tâm nhãn tiểu nhân hạng người, ngày bình thường liền thích chọn thuộc hạ ma bệnh. Nàng gặp Lý Lao Thái Thái lại điếc vừa đần, cái gì cũng làm không được, trong lòng mười phần ghét bỏ. Có một lần, trong cung tổ chức yến hội, Lệ Phi để Lý Lao Thái Thái phụ trách chuẩn bị một chút điểm tâm. Lý Lao Thái Thái tỉ mỉ chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, lại dựa theo ý nghĩ của mình làm một chút điểm tâm. Nhưng làm Lệ Phi nhìn thấy điểm tâm lúc, lại nổi trận lôi đình. Nguyên lai, nàng cảm thấy điểm tâm hình thức không đủ tinh xảo, không phù hợp trong cung quy cách. Lệ Phi ngay trước mặt mọi người, đem Lý Lao Thái Thái mắng máu chó đầy đầu, còn phạt nàng một tháng tiền tháng. Lý Lao Thái Thái lòng tràn đầy bị khuất, lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Lao Thái Thái trong cung sinh hoạt càng thêm khó khăn. Nàng mỗi ngày đều muốn đối mặt các loại làm khó dễ cùng ức hiếp, thân thể cùng tâm lý đều thừa nhận áp lực lớn. Nhưng mà, Lý Lao Thái Thái trong xương liền có một cỗ không chịu thua sức lực, nàng không cam tâm cứ như vậy bị người giẫm tại dưới chân. Nàng bắt đầu lén lút quan sát mặt khác ma ma là như thế nào quản lý cung nữ thái giám, học tập trong cung các loại quy củ. Mặc dù nghe không được, nhưng nàng ánh mắt lại đặc biệt nhạy cảm, có thể từ người khác nhất cử nhất động bên trong phòng đoán ra ý tứ. Có một lần, Lệ Phi nương nương muốn tổ chức một tràng thưởng hoa hội, mời đông đảo phi tử trước đến tham gia. Lý Lao Thái Thái phụ trách bố trí sân bãi, nàng hấp thụ phía trước dạy dỗ, mọi chuyện đều cẩn thận. Nàng tỉ mỉ chọn lựa các loại hoa tươi, dựa theo khác biệt nhan sắc cùng chủng loại tiến hành bày ra, còn tại xung quanh bố trí một chút tinh xảo trang trí. Vì chuẩn bị trà bánh, nàng chuyên môn hướng trong cung đầu bếp thỉnh giáo, làm ra đã mỹ vị lại tinh xảo điểm tâm. Thường hoa hội cùng ngày, tất cả đều tiến hành đến 10 phần thuận lợi. Lệ phi nương nương nhìn thấy bố trí đến như vậy xinh đẹp sân bãi, thưởng thức mỹ vị trà bánh, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Nàng đối Lý Lao Thái Thái biểu hiện hết sức hài lòng, không những không có lấy ra bất kỳ tật xấu gì, còn trước mặt mọi người khen ngợi nàng. Những cái kia ngày bình thường ức hiếp Lý Lao Thái Thái cùng nữ bọn thái giám, nhìn thấy nàng được đến Lệ phi nương nương khen ngợi, trong lòng đã kinh ngạc lại ghen ghét. Nhưng mà, cái này cũng không có thay đổi Lý Lao Thái Thái trong cung tình cảnh. Những người kia mặt ngoài khách khí với nàng một chút, sau lưng lại như cũ đối nàng châm chọc khiêu khích. Có một ngày, Lý Lao Thái Thái khi đi ngang qua một chỗ hành lang lúc, nghe đến mấy cái tiểu cung nữ ở sau lưng nghị luận nàng. Mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng từ nét mặt của các nàng cùng trong động tác, Lý Lao Thái Thái có thể đoán ra các nàng đang nói chính mình lời nói xấu. Trong lòng nàng một trận khó chịu, nhưng vẫn là giả vờ như không có việc gì đi tới. Không lâu sau đó, trong cung phát sinh một kiện đại sự. Hoàng hậu nương nương Phượng Ấn đột nhiên không thấy, đây chính là liên quan đến hậu cung an ổn đại sự. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày tìm tới Phượng Ấn, nếu không liền muốn nghiêm trị tất cả nhân viên tương quan. Lệ phi nương nương cung điện cũng bị liệt vào trọng điểm bài tra đối tượng, Lý Lao Thái Thái xem như trong cung điện mama, cũng tham dự vào tìm kiếm Phượng Ấn hành động bên trong. Lý Lao Thái Thái biết đây là một cái chứng minh chính mình cơ hội tốt, nếu như có thể tìm tới Phượng Ấn, không chỉ có thể là Lệ phi nương nương lập xuống đại công, còn có thể để những cái kia ức hiếp nàng người lau mắt mà nhìn. Nàng cẩn thận nhớ lại mấy ngày gần đây trong cung điện tình huống, đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày có một cái xa lạ tiểu thái giám tại cung điện phụ cận lén lén lút lút xuất hiện qua. Nàng cảm thấy cái này tiểu thái giám 10 phần khả nghi, vì vậy quyết định theo manh mối này tra. Lý Lao Thái Thái khắp nơi hỏi thăm cái này tiểu thái giám thông tin, cuối cùng biết được hắn là cái nào đó cấp thấp phi tử trong cung người. Chương 705, phổ biến giáo dục. Chương 705, phổ biến giáo dục. Nàng lặng lẽ tìm tới cái kia phi tử cung điện, tại phụ cận quan sát thật lâu. Cuối cùng, nàng phát hiện cái kia tiểu thái giám thừa dịp cảnh đêm lén lén chạy vào một gian nhà kho. Lý Lao Thái Thái lặng lẽ đi vào theo, chỉ thấy cái kia tiểu thái giám ngay tại một cái dương bên trong tìm kiếm cái gì. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện trong dương chính là hoàng hậu nương nương vợ ấn. Lý Lao Thái Thái không có tùy tiện hành động, nàng biết chính mình một người rất khó đối phó cái này tiểu thái giám. Vì vậy, nàng lặng lẽ trở lại Lệ phi nương nương cung điện, đem tin tức này nói cho Lệ phi. Lệ phi biết được phía sau, 10 phần khiếp sợ, nàng lập tức phái người đem cái kia tiểu thái giám bắt lấy, cũng đem Phượng Ấn đưa đến hoàng hậu nương nương nơi đó. Hoàng hậu nương nương tìm về Phượng Ấn, hết sức cao hứng, nàng đối Lệ phi nương nương cùng Lý Lao Thái Thái tiến hành trọng thưởng. Lý Lao Thái Thái bởi vì lập xuống đại công, trong cung địa vị lập tức đề cao rất nhiều. Những cái kia đã từng ức hiếp nàng cung nữ bọn thái giám, nhộn nhịp đối nàng thay đổi thái độ, thay đổi đến tất cung tất kính. Từ đó về sau, Lý Lao Thái Thái trong cung thời gian dần dần sống dễ chịu. Nàng bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, tại cái này phức tạp trong cung đình đứng vững bước chân. Mặc dù nàng vẫn là cái người điếc, nhưng nàng đã không còn là cái kia mặc cho người khi dễ yếu đối lao nhân. Nàng dùng hành động của mình chứng minh, cho dù thân ở hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần không từ bỏ, liền nhất định có khả năng tìm tới thuộc về mình một mảnh bầu trời. Sông Anh Anh triều đình đổi một đường. Sông Anh Anh sinh ra ở một cái phổ thông thương hộ gia đình, phụ thân kinh doanh một nhà nho nhỏ vừa gạo, mặc dù thời gian không tính đại phú đại quý, nhưng cũng ấm áp hòa thuận. Nàng từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, đối xung quanh sự vật tràn đầy hiếu kỳ, thường thường đi theo phụ thân đi cửa hàng hỗ trợ, lâu ngày không những học được làm sao xử lý sinh ý, còn luyện thành một đôi có thể nhìn rõ nhân tâm con mắt. Tại Sông Anh Anh 15 tuổi năm đó, trong huyện cử hành một tràng thi từ đại hội. Cái này tại huyện thành nho nhỏ bên trong chính là việc đại sự, hấp dẫn đông đảo tài tử giai nhân tham dự. Sông Anh Anh mặc dù chưa hề tiếp thụ qua chính thống thi từ giáo dục, nhưng nàng ngày bình thường thích đọc sách, từ sách vở bên trong tích lũy không ít tri thức. Nhìn xem náo nhiệt tình cảnh, trong lòng nàng dâng lên một cỗ xúc động, giấu giếm người nhà lén lút ghi danh. Thi từ đại hội bên trên, Sông Anh Anh bằng vào sự thông tuệ của mình cùng đặc biệt kiến giải, một đi ngang qua quan trạm tướng. Biểu hiện của nàng để người ở chỗ này đều vô cùng kinh ngạc, nhất là những cái kia tự khoe là tài tử người, không nghĩ tới một cái thương hộ nữ tử lại có tài học như thế. Cuối cùng, Sông Anh Anh thu được thi từ đại hội thứ hai, cái thành tích này tại trong huyện thành đưa tới không nhỏ hành động. Nhưng mà, phần vinh dự này cũng không có cho Sông Anh Anh mang đến bao nhiêu vui sướng. Sau khi về đến nhà, phụ thân nổi trận lôi đình, cho rằng nàng một nữ tử xuất đầu lộ diện, có mất thể thống, còn lo lắng sẽ ảnh hưởng trong nhà sinh ý. Sông Anh Anh lòng tràn đầy bị khuất, nàng không hiểu vì cái gì chính mình theo đuổi tri thức cùng mộng tưởng sẽ bị như vậy đối đãi. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà từ bỏ, ngược lại càng thêm kiên định muốn đi ra một đầu thuộc về mình con đường quyết tâm. Không lâu sau đó, trong huyện tới một vị mới chi huyện, tên là Triệu Văn Hiên. Triệu chi huyện đến nhận chức phía sau, đại lực phổ biến giáo dục, cổ vũ người trẻ tuổi đọc sách học tập, còn thường xuyên tổ chức các loại văn hóa hoạt động. Sông Anh Anh biết được phía sau, trong lòng dấy lên hy vọng. Nàng lấy dũng khí, cầm chính mình ngày bình thường viết văn chương đi thăm hỏi Triệu chi huyện. Triệu chi huyện nhìn thấy Sông Anh Anh văn chương phía sau, vô cùng tán thưởng, hắn không nghĩ tới tại cái này huyện thành nhỏ nhỏ bên trong lại có như thế có tài hoa nữ tử. Tại Triệu Chi huyện cổ vũ bên dưới, Sông Anh Anh bắt đầu càng thêm cố gắng học tập, không những nghiên cứu thi tử, còn đọc lướt qua kinh, sử, tử, tập. Theo học thức tăng lên, Sông Anh Anh không tại thỏa mãn với tại trong huyện thành phát triển. Nàng nghe nói kinh thành có chuyên môn là nữ tử mở học đường, vì vậy quyết định giấu giếm người nhà tiến về kinh thành cầu học. Trên đường đi, nàng màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, nhưng trong lòng tín niệm chưa hề dao động. Cuối cùng, nàng đi tới kinh thành, thuận lợi tiến vào học đường. Tại trong học đường, Sông Anh Anh như cá gặp nước. Nàng làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, mọi người cùng nhau học tập, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học vấn. Tại chỗ này, nàng tiếp xúc đến càng rộng khắp hơn tri thức cùng tư tưởng, tầm mắt cũng biến thành càng thêm trống trải. Nhưng mà, học đường sinh hoạt cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Có chút phú gia thiên kim khinh thường Song Oanh Oanh cái này đến từ huyện thành nhỏ thương hộ nữ tử, thường thường đối nàng châm chọc khiêu khích. Nhưng Song Oanh Oanh cũng không thèm để ý, nàng đem những này cười nhạo coi như động lực để tiến tới, càng thêm cố gắng học tập. Tại học đường học tập thời gian bên trong, Song Oanh Oanh cho thấy chắc tuyệt mới có thể. Nàng văn chương thường thường bị tiên sinh coi như bài văn mẫu tại trên lớp học đọc chậm, nàng đối thời sự kiến giải cũng để cho các bạn học bội phục không thôi. Có một lần, học đường cử hành một tràng liên quan tới trị quốc lý chính biện luận sẽ. Song Oanh Oanh bằng vào chính mình thâm hậu học thức cùng đặc biệt quan điểm, tại biện luận bên trong chỗ hết tài năng, thắng được mọi người tiếng vỗ tay. Biểu hiện của nàng đưa tới một vị triều đình quan viên chú ý, vị này quan viên cảm thấy Song Oanh Oanh là cái hiếm có nhân tài, liền hướng triều đình tiến cử nàng. Không lâu sau đó, Song Oanh Oanh tiếp đến triều đình chiếu thư, để nàng tiến cùng tham gia tuyển chọn. Chuyện này đối với Song Oanh Oanh đến nói là một cái cơ hội khó được, nhưng cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Nàng biết rõ cung đình phức tạp cùng cạnh tranh kịch liệt, nhưng nàng không có lùi bước. Tại tiến cung phía trước, nàng tỉ mỉ chuẩn bị, tìm đọc đại lượng tư liệu, đối cung đình lễ nghi cùng điều lệ chế độ tiến hành thâm nhập hiểu rõ. Tiến cung tuyển chọn ngày đó, Song Oanh Oanh mặc một mạc y phục, thần sắc tự tin mà thong dong. Nàng đầu tiên là tham gia thi viết, đề mục liên quan đến kinh sử thi từ chính vụ chờ nhiều cái phương diện. Song Oanh Oanh bút tẩu long xà, đem chính mình sở học đăm chiêu thỏa thích tùy ý tại bài thi bên trên. Thi viết kết thúc phía sau, nàng lại thuận lợi thông qua phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, nàng đối đáp trôi chảy, ngôn từ vừa vặn, cho thấy phi phàm tài hoa cùng trí tuệ. Cuối cùng, Song Oanh Oanh thành công trúng tuyển, trở thành một tên cung đình nữ quan. Vừa tiến vào cung đình, Song Oanh Oanh bị phân phối đến phủ nội vụ, phụ trách một chút văn thư công tác. Mặc dù công tác vụ vặt, nhưng nàng lại làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Nàng lợi dụng chính mình tại học đường học được tri thức, đối nội vụ phủ công tác quá trình tiến hành ưu hóa, đề cao công tác hiệu suất. Cố gắng của nàng cùng tài hoa được đến cấp trên thưởng thức, dần dần bị ủy thác trách nhiệm. Nhưng mà, cung đình đấu tranh xa so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp. Tại trong cung đình, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Song Oanh Oanh bởi vì công tác xuất sắc, đưa tới một chút người ghen tị và bất mãn. Có một lần, phủ nội vụ bị mất một phần trọng yếu văn kiện, có người cố ý vu hãm là Song Oanh Oanh cách làm. Song Oanh Oanh hết đường chối cãi, gặp phải bị cách chức điều tra nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp này, Song Oanh Oanh cũng không có bối rối. Nàng cẩn thận nhớ lại văn kiện mất đi trước sau tình huống, phát hiện một chút chỗ khả nghi. Nàng quyết định chính mình mở rộng điều tra, tìm ra chân chính phía sau màn hắc thủ. Chương 706, cung nữ. Chương 706, cung nữ. Nàng lợi dụng mình bình thường tích lũy nhân mạch quan hệ, khắp nơi hỏi thăm thông tin. Trải qua một phen cố gắng, rốt cuộc tìm được mấu chốt manh mối, chứng minh trong sạch của mình, đồng thời bắt được chân chính tội phạm. Thông qua sự kiện lần này, Song Oanh Oanh không những rửa sạch oan khuất, còn thắng được càng nhiều người tôn trọng. Thanh danh của nàng tại trong cung đình dần dần truyền ra, đưa tới hoàng đế chú ý, hoàng đế đích thân triệu kiến Song Oanh Oanh, hỏi thăm nàng đối một chút chính vụ cách nhìn. Song Oanh Oanh không sợ hãi chút nào, thẳng thắn biểu đạt quan điểm của mình. Kiến giải của nàng độc đáo, phân tích khắc sâu, để hoàng đế vô cùng tán thưởng. Sau đó, Song Oanh Oanh được đến hoàng đế trọng dụng, bị điều đến Hàn Lâm viện, tham dự một chút trọng yếu chính sách chế định cùng thảo ra công tác. Tại Hàn Lâm viện, Song Oanh Oanh phát huy đầy đủ tài năng của mình, là triều đình bảy mưu tinh kế. Nàng đưa ra một chút đề nghị, như giảm bớt bách tính thuế má, tăng cường địa phương quản lý chờ, được đến hoàng đế tiếp thu, đồng thời tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến, lấy được tốt đẹp hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, Song Oanh Oanh trên triều đình địa vị càng ngày càng cao, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng công tác. Nàng biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, muốn vì quốc gia cùng bách tính làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng mà, Song Oanh Oanh thành công cũng đưa tới càng nhiều ghen tị và cừu hận. Một chút bảo thủ thế lực đối nàng cải cách biện pháp bất mãn, nghị trăm phương ngàn kế chèn ép nàng. Tại một lần triều đình trong hội nghị, một vị đại thần đột nhiên làm loạn, trách mắng Song Oanh Oanh chính sách nhiễu loạn triều đình trật tự, yêu cầu hoàng đế nghiêm trị nàng. Đối mặt tình lình công kích, Song Oanh Oanh chấn định tự nhiên. Nàng không chút hoang mang lấy ra chuẩn bị xong tư liệu, đối với chính mình chính sách tiến hành giải thích cặn kẽ cùng nói rõ, có lý có cứ phản bác đối phương quan điểm. Hoàng đế nghe Song Oanh Oanh trần thuật phía sau, cho rằng nàng chính sách cũng không có sai, ngược lại đối quốc gia phát triển hữu ích, vì vậy bác bỏ vị đại thần kia đề nghị. Trải qua lần này phong ba, Song Oanh Oanh hiểu thêm trên triều đình đặt chân không dễ. Nàng bắt đầu kết giao một chút cùng trung chí hướng quan viên, tạo thành thế lực của mình. Tại bọn họ cộng đồng cố gắng bên dưới, triều đình một chút cải cách biện pháp có thể thuận lợi phổ biến, quốc gia cũng dần dần hướng đi phồn vinh phú cường. Song Oanh Oanh từ một cái phổ thông thương hộ nữ tử, từng bước một đi đến vị trí hôm nay, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ giấc mộng của mình, bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, trên triều đình đứng vững bước chân, trở thành một tên khiến người kính ngưỡng nữ quan. Chuyện xưa của nàng khích lệ vô số người, khiến mọi người tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng, cũng vì đó cố gắng phấn đấu, liền nhất định có khả năng thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Nhiều năm phía sau, làm Song Oanh Oanh quay đầu cuộc đời của mình, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng biết, nhân sinh của chính mình con đường còn rất dài, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi nàng. Nhưng nàng không sợ hãi chút nào, bởi vì nàng đã dùng hành động chứng minh chính mình, nàng đem tiếp tục tại cái này đầu tràn đầy trông gai trên đường kiên định đi xuống, vì quốc gia cùng bách tính sáng tạo càng nhiều phúc lợi. Tần Hoài Như cung ngộng đi tập. Tần Hoài Như vốn là trong xã hội hiện đại một vị vì cuộc sống vất vả cô gái bình thường, cả ngày là tuổi gạo dầu muối bốn ba, trong nhà việc vặt quần thân. Đêm nay, nàng kéo lấy vẻ vải thân thể chìm vào giấc ngủ, lại không nghĩ lâm vào một cái kỳ huyễn mê ly mộng cảnh bên trong. Trong mộng, nàng đưa thân vào một tòa to lớn bao la hùng vĩ lại lộ ra nghiêm ngặt khí tức cung điện. Bên người các nữ tử đều mặc cổ phát cung nữ trang phục, thần sắc vội vàng. Tần Hoài Như cúi đầu xem xét, chính mình cũng mặc đồng dạng y phục, nàng chưa kịp phản ứng, liền bị một vị ma ma dáng dấp người lôi kéo cánh tay, đưa đến một chỗ bày đầy chậu gỗ biệt tử. Ma ma lớn tiếng quát mắng, mặc dù Tần Hoài Như nghe không rõ lắm, nhưng từ thủ thế của nàng cùng nghiêm khắc biểu lộ có thể minh bạch, chính mình được an bài tại tân người kho, phải không ngừng giặt quần áo. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, đành phải vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Trong chậu gỗ thủy băng lạnh thấu xương, vải thô y phục lại đặc biệt khó tẩy, không có tẩy một hồi, tay của nàng liền đông đến đỏ bừng. Cung nữ khác bọn họ đều yên lặng vùi đầu gian khổ làm, không có người có tinh lực đi quan tâm nàng cái này tân nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Hoài Như hai tay bị thô ráp vải vóc mài đến đau nhức, có thể đống kia tích như núi quần áo lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng tẩy không xong. Đột nhiên, nàng một cái dùng sức, trong tay y phục vạch qua thô ráp bán giặt đồ, ngón tay lập tức bị vạch ra một đường vết rách, máu tươi nháy mắt rỉ ra, nhỏ xuống tại trong chậu nước, đỏ thắm vết máu ở trong nước chậm rãi tan ra. Tần Hoài Như đau đến nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, có thể nàng biết, tại chỗ này, khóc không có một chút tác dụng nào. Nàng cố nén đau đớn, tiếp tục tắm y phục, trong lòng lại tại âm thầm thề, nhất định muốn thay đổi cái này vận mệnh bi thảm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như tại tân người kho nhận hết đau khổ. Mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường làm việc, mãi cho đến đêm khuya mới có thể kéo lấy vẻ vải không chịu nổi thân thể trở lại nhỏ hẹp ấm ướt nơi ở nàng thời khắc lưu ý lấy trong cung động tĩnh, tìm kiếm lấy cơ hội thay đổi số phận. Cuối cùng, nàng thăm dò được, cách mỗi mấy ngày, mấy vị hoàng tử liền sẽ tại đặc biệt lộ tuyến bên trên tản bộ. Nàng cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Vì vậy, Tần Hoài Như bắt đầu mưu kế tỉ mỉ. Nàng khắp nơi hỏi thăm các hoàng tử hành trình, biết được bọn họ gần đây sẽ trải qua Ngự Hoa Viên một đầu đường mòn. Nàng lén lút quan sát đến đầu kia đường mòn, phát hiện có một chỗ mặt đất thoáng không công bằng, rất thích hợp chế tạo ngoài ý muốn. Đến các hoàng tử sắp trải qua ngày đó, Tần Hoài Như đặc biệt sớm làm xong trong tay sống, tìm cái cớ đi tới Ngự Hoa Viên phụ cận. Nàng tim đập bịch bịch, khẩn trương lại hưng phấn. Làm nàng nghe đến nơi xa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện lúc, hít sâu một hơi, tìm đúng thời cơ, hướng về chỗ kia không công bằng mặt đất bước nhanh tới. Liên tại các hoàng tử sắp đến gần thời điểm, Tần Hoài Như dưới chân một sái, cả người hướng về phía trước nhào đi ra, bịch một tiếng té ngã trên đất. Nàng phát ra một tiếng mảnh mai kinh hô, hấp dẫn các hoàng tử chú ý. Mấy vị hoàng tử dừng bước lại, trong đó một vị lớn tuổi chút hoàng tử nhíu nhíu mày, hỏi: "Đây là có chuyện gì? Cái nào cung nữ, lỗ mãng như thế?" Tần Hoài Như ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa mà nhìn xem các hoàng tử, âm thanh mang theo vẻ run rẩy: "Nô tỳ là tân người kho cung nữ, nhất thời gấp gáp đi đường, không cẩn thận ngã sắp xuống, đã quấy rầy các vị hoàng tử, mong rằng thứ tội." Nàng điềm đạm đáng yêu dáng dấp, để mấy vị hoàng tử thần sắc dịu đi một chút. Lúc này, một vị tuổi trẻ anh tuấn hoàng tử đi lên trước, vươn tay muốn dịu nàng. Tần Hoài Như trong lòng vui mừng, biết chính mình kế hoạch thành công một nửa. Nàng thuận thế giữ chặt hoàng tử tay, chậm rãi đứng dậy, yếu đuối nói: "Đa tạ hoàng tử điện hạ, nô tỳ chân hình như bị trượt, vô cùng đau đớn." Vị này tuổi trẻ hoàng tử tên là Đời Sau Đường, ngày bình thường liền thiện tâm, gặp Tần Hoài Như như vậy đáng thương, liền phân phó bên người thái giám: "Đi, kêu cái thái y đến cho vị này cung nữ nhìn xem." Chương 707, bảo đảm. Chương 707, bảo đảm. Tần Hoài Như vội vàng nói cảm ơn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Thái y rất nhanh chạy đến, là Tần Hoài Như kiểm tra một phen, nói cũng không lo ngại, chỉ là bị trượt, lau chút thuốc tính dưỡng mấy ngày liền có thể. Đời Sau Đường lại phân phó người đem Tần Hoài Như đưa về chỗ ở, đồng thời lưu lại một chút thuốc trị thương. Từ đó về sau, Tần Hoài Như liền cùng Đời Sau Đường có gặp nhau. Nàng thường xuyên kiếm cơ cho Đời Sau Đường đưa chút chính mình tự mình làm điểm tâm, hoặc là viết một chút biểu đạt lòng cảm kích tờ giấy nhỏ. Đời Sau Đường đối cái này đến từ tân người kho cung nữ dần dần sinh ra hứng thú, cảm thấy nàng cùng trong cung những cái kia a du định hót nữ tử khác biệt, có một loại chất phát đẹp. Mà Tần Hoài Như cũng biết rõ, chính mình nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội này. Nàng bắt đầu tỉ mỉ trang phục chính mình, mặc dù không có lộng lẫy y phục, nhưng nàng luôn có thể dùng có hạn tài nguyên đem chính mình thu thập đến sạch sẽ mát mẻ, có một phen đặc biệt bận bị. Có một lần, Đời Sau Đường ước chừng Tần Hoài Như tại Ngự Hoa Viên gặp mặt. Tần Hoài Như đặc biệt tại trên búi tóc cắm một đóa chính mình tự tay hái hoa dại, lộ ra tươi mát thoát tục. Gặp mặt lúc, nàng ngượng ngùng đối Đời Sau Đường nói: "Điện hạ, đa tạ ngài ngày ấy tương trợ, nô tỳ không thể báo đáp, chỉ có cái này cả vườn hương hoa, muốn cùng điện hạ cùng nhau chia sẻ." Đời Sau Đường nhìn trước mắt Tần Hoài Như, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Theo thời gian trôi qua, hai người quan hệ càng thêm thân mật. Đời Sau Đường bắt đầu là Tần Hoài Như tại trong cung an bài một chút nhẹ nhõm việc cần làm, để nàng không hề bị tân người kho khổ. Tần Hoài Như cũng bằng vào sự thông tuệ của mình cùng ôn nhu, dần dần tại Đời Sau Đường trong lòng chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nhưng mà, trong cung sinh hoạt không hề bình tĩnh. Cung nữ khác bọn họ gặp Tần Hoài Như được đến hoàng tử ưu ái, trong lòng tràn đầy ghen ghét, thường xuyên ở sau lưng nói nàng lời nói xấu. Thậm chí có một ít người cố ý làm khó dễ nàng, muốn cho nàng chơi ngáng chân. Có một lần, từng bị phân tương đối cao cung nữ cố ý tại trước mắt bao người, đụng ngã lăn Tần Hoài Như trong tay khay, còn vu hãm nàng là cố ý va chạm chính mình. Tần Hoài Như bị khuất mà nhìn xem đối phương, lại cũng không bối rối. Nàng không kiêu ngạo không tự tin nói: "Tỷ tỷ, nô tỷ hôm nay đúng là không cẩn thận, mong rằng tỷ tỷ thứ tội." Nhưng tỷ tỷ như vậy không phân tốt xấu liền vu hãm nô tỷ, nếu là truyền đến điện hạ trong hai, sợ rằng không tốt lắm đâu. Vị kia cung nữ nghe xong, trong lòng giận mình, nàng mặc dù ghen ghét Tần Hoài Như, nhưng cũng không dám đắc tội Đời Sau Đường. Vì vậy, hừ lạnh một tiếng, mang người rời đi. Tần Hoài Như biết, tại cái này trong cung, vẹn vẹn dựa vào Đời Sau Đường sủng ái là không đủ, nàng còn cần vì chính mình mưu đến càng nhiều bảo đảm. Vì vậy, nàng bắt đầu lưu ý trong cung thế cục, kết bạn một chút có thế lực thái giám cùng cung nữ, cùng bọn hắn xây dựng lên quan hệ tốt đẹp. Theo đời sau Đường đối Tần Hoài Như tình cảm ngày càng làm sâu sắc, hắn quyết định hướng hoàng đế thỉnh cầu, đem Tần Hoài Như nạp làm thị thiếp. Tin tức này tại trong cung đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều đại thần cho rằng Tần Hoài Như xuất thân thấp hèn, không xứng trở thành hoàng tử thị thiếp, nhộn nhịp thượng thư phản đối. Hoàng đế cũng vì việc này do dự. Đối mặt cục diện như vậy, Tần Hoài Như cũng không có ngồi chờ chết. Nàng biết, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp để hoàng đế thay đổi chủ ý, nàng khắp nơi hỏi thăm hoàng đế yêu thích, biết được hoàng đế yêu thích thi tử. Vì vậy, nàng liền ngày đêm khổ đọc thi tử, còn hướng trong cung tài nữ thỉnh giáo. Cuối cùng, tại một lần cung đình trên yến hội, hoàng đế tràn đầy phấn khởi cùng mọi người đàm luận thi tử. Tần Hoài Như nhắm ngay thời cơ, lấy dũng khí, tiến lên ngâm tụng một bài chính mình sáng tác thi tử. Thi tử bên trong đã có đối cung đình phồn hoa ca ngợi, lại có đối hoàng đế thánh minh ca tụng, dùng từ tốt đẹp, ý cảnh sâu xa. Hoàng đế nghe xong, vô cùng tán thưởng, hỏi thăm cái này thi tử xuất từ người nào chi thủ. Khi biết được là Tần Hoài Như làm lúc, hoàng đế đối nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Tại đời sau Đường kiên trì cùng Tần Hoài Như cố gắng bên dưới, hoàng đế cuối cùng đồng ý đời sau Đường tình cầu, đem Tần Hoài Như nạp làm thị thiếp. Tần Hoài Như cuối cùng thành công thay đổi chính mình vận mệnh, từ một cái tại tân người kho chịu khổ cung nữ, trở thành hoàng tử bên người hái thiếp. Nhưng mà, vào cung phía sau sinh hoạt cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hoàng tử khác thê thiếp bọn họ đối Tần Hoài Như tràn đầy ý, thường xuyên trong bóng tối nhằm vào nàng. Nhưng Tần Hoài Như bằng vào trí tuệ của mình cùng đời sau Đường sủng ái, lần lượt hóa giải nguy cơ. Nàng bắt đầu học tập cung đình lễ nghi, cố gắng tăng lên chính mình tu dưỡng và khí chất, dần dần tại trong cung đứng vững bước chân. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, Tần Hoài Như tại trong cung kinh lịch vô số mưa gió. Nàng từ một cái vì cuộc sống bức bách hiện đại nữ tử, tại cái này hư ảo trong một cảnh, trưởng thành là một cái tại trong cung đình có khả năng một mình đảm đương một phía nữ tử. Mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng Tần Hoài Như trong mộng kinh lịch, để nàng minh bạch, vô luận thân ở loại nào hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần có dũng khí cùng trí tuệ, liền nhất định có khả năng thay đổi chính mình vận mệnh. Khi sáng sớm ánh mặt trời rải vào gian phòng, Tần Hoài Như chậm rãi từ trong mộng tỉnh lại. Nàng rủi rủi con mắt, dư vị trong mộng tất cả, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Mặc dù cuộc sống thực tế vẫn như cũ bình thường, nhưng cái kia tràn đầy kỳ huyễn mạo hiểm mộng cảnh sẽ vĩnh viễn lưu tại trong lòng của nàng, trở thành nàng đối mặt sinh hoạt khó khăn lúc động lực tội nguồn. Đại Ngụy Hướng hoàng tử đoạt dòng chính phong vân. Tại Đại Ngụy Hướng phồn hoa cung điện phía dưới, một chàng nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh chính lặng yên kéo ra màn che. Hoàng đế tuổi tác dần dần cao, lập chữ sự tình trở thành các hoàng tử trong lòng một tảng đá lớn, ép tới bọn họ ngao ngoe muốn động, diễn phần mình tâm hoài quỷ thai. Một chàng kinh tâm động phách thái tử vị trí tranh đoạt chiến như vậy trình diễn. Một vu hãm lưu phản, huynh đệ tương tàn đại hoàng tử Ngụy Cảnh Hiên, trời sinh tính dũng mãnh, võ nghệ cao cường, lâu dài theo cha xuất trình, trong quân đội uy vọng khá cao. Hắn tự cao quân công hiển hách, cho rằng thái tử vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng mà tam hoàng tử Ngụy Giật Trần lại đối hắn lòng sinh ghen ghét, trong bóng tối tính toán làm sao đem hắn kéo xuống ngựa. Ngụy Giật Trần biết đại hoàng tử cùng trong quân tướng lĩnh Vương Mạnh quan hệ cá nhân rất sâu đậm, liền nút lót Vương Mạnh phó tướng Triệu Hổ. Một ngày, Triệu Hổ lén lút tại Vương Mạnh trong doanh trướng để một phong Ngụy Tạo bức thư nội dung là Vương Mạnh cùng địch quốc cấu kết, ý đồ mưu phản, mà đại hoàng tử bị liên lụy trong đó, tựa hồ là trận này âm mưu người biết chuyện. Về sau, Triệu Hổ hướng triều đình mật báo việc này, hoàng đế biết được phía sau lôi đình tức giận, lập tức hạ lệnh nghiêm tra. Đại hoàng tử biết được thông tin phía sau, khiếp sợ không thôi, hắn biết rõ mình bị người hãm hại, nhưng trong lúc nhất thời lại hết đường chối cãi. Để chứng minh trong sạch của mình, hắn đội vàng đuổi về kinh thành, hướng hoàng đế thỉnh tội, đồng thời bày tỏ nguyện ý tra rõ việc này. Nhưng mà, Ngụy Giật Trần lại tại trong bóng tối trợ giúp, hắn sai khiến Triệu Hổ đàng tra hỏi lúc một mực chắc chắn đại hoàng tử tham dự mưu phản, còn đút lót một chút trong triều quan viên làm chứng cho hắn. Tại triều đình bên trên, đám đại thần chia hai phái, một phái hỗ trợ đại hoàng tử, cho là hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng mưu phản, một phái khác thì bị Ngụy Giật Trần thu mua, nhộn nhịp trách mắng đại hoàng tử. Hoàng đế nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, chương 708, tuyệt đối không ngờ rằng. Chương 708, tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn trong bóng tối phái người liên hệ chính mình tâm phúc, hy vọng bọn họ có khả năng tìm tới chứng cứ, vì chính mình rửa sạch oan khuất. Nhưng mà, Ngụy Giật Trần sớm đã ngờ tới điểm này, hắn phái người nghiêm mật giám thị đại hoàng tử nhất cử nhất động, đem hắn tâm phúc từng cái diệt trừ. Liên tại đại hoàng tử cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, hắn một vị bộ hạ cũ một lần tình cờ phát hiện Triệu Hổ cùng Ngụy Giật Trần thủ hạ trong bóng tối lui tới chứng cứ. Hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng, đem phần này chứng cứ đưa đến hoàng đế trong tay. Hoàng đế nhìn thấy chứng cứ phía sau, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức hạ lệnh đem Triệu Hổ đám người chóc nã quy án, đồng thời thả ra đại hoàng tử. Đại hoàng tử giành lấy tự do phía sau, đối Ngụy Giật Trần hận thấu xương. Hắn quyết định không tại ngồi chờ chết, muốn cùng Ngụy Giật Trần mở rộng một tràng sinh tử đọ sức, đoạt lại thuộc về mình thái tử vị trí. Hai rượu độc kế sách, sinh tử một đường nhị hoàng tử Ngụy Văn Uyên, làm người thông minh lanh lợi, đọc đủ thứ thi thư, thâm thụ hoàng đế yêu thích. Hắn biết rõ chính mình ở trên quân sự không cách nào cùng đại hoàng tử so sánh, tại quyền mưu thủ đoạn bên trên lại không bằng tam hoàng tử, bởi vậy, hắn quyết định mở ra lối riêng, từ hoàng đế yêu thích vào tay, tính toán thông qua hiện ra chính mình văn trị mới có thể đến thắng được hoàng đế ưu ái. Ngụy Văn Uyên tổ chức một nhóm văn nhân mặc khách, biên soạn một bộ liên quan tới Đại Ngụy Hướng lịch sử và văn hóa kỳ tác. Hắn đích thân tham dự biên soạn công tác, ngày đêm vất vả, hy vọng có thể dùng cái này sách đến chứng minh chính mình năng lực. Trải qua mấy năm cố gắng, bộ này kiệt tác cuối cùng hoàn thành, Ngụy Văn Uyên đem trình cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn phía sau, vô cùng tán thưởng, đối Ngụy Văn Uyên ấn tượng càng thêm khắc sâu. Ngụy Giật Trần biết được việc này phía sau, trong lòng hết sức ghen tị. Hắn lo lắng Ngụy Văn Nguyên lại bởi vậy tại thái tử vị trí tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong, vì vậy quyết định diệt trừ hắn. Hắn đút lót Ngụy Văn Nguyên tiếp thân thị vệ, để hắn tại Ngụy Văn Nguyên trong rượu hạ độc. Một ngày, Ngụy Văn Nguyên trong phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách, chúc mừng kiệt tác hoàn thành. Tâm tình của hắn tốt đẹp, cùng các tân khách thoải mái chè chén. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, chính mình uống rượu bên trong đã bị người hạ độc. Tiến hội tiến hành đến một nửa lúc, Ngụy Văn Nguyên đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn, miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Các tân khách thấy thế, thất kinh, nhộn nhịp chạy tứ tán. Ngụy Văn Nguyên người nhà vội vàng mời tới thái y, nhưng thái y chẩn bệnh phía sau, lắc đầu thở dài, bày tỏ Ngụy Văn Nguyên trúng độc không có thuốc nào chữa được, sợ rằng sống không qua tối nay. Liên tại Ngụy Văn Nguyên sinh mệnh hấp hối lúc, hắn một vị mưu sĩ đột nhiên nhớ tới, đã từng tại dân gian nghe có một loại thảo dược có thể giải bất độc. Hắn lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi loại này thảo dược, cuối cùng trước khi trời sáng tìm tới. Đang đút Ngụy Văn Nguyên ăn thảo dược phía sau, bệnh tình của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ngụy Văn Nguyên khôi phục phía sau, biết được là Ngụy Dật Trần ở sau lưng hãm hại chính mình, trong lòng đối hắn cừu hận đạt tới đỉnh điểm. Hắn cùng đại hoàng tử trong bóng tối liên hệ, quyết định liên hợp lại, cộng đồng đối kháng Ngụy Dật Trần, vì chính mình báo thù rửa hận. Ba mỹ nhân kế phản gián tứ hoàng tử Ngụy Vũ Hiên, tính cách trầm ổn, tâm tư kín đáo, hắn biết rõ tại cái này trạng thái tử vị trí tranh đoạt bên trong, chỉ bằng vào chính mình lực lượng rất khó chiến thắng. Bởi vậy, hắn quyết định mượn nhờ ngoại bộ thế lực đến thực hiện mục tiêu của mình. Ngụy Vũ Hiên biết được trong triều tể tướng Tô đại nhân cùng hoàng đế quan hệ mười phần mật thiết, Tô đại nhân ý kiến đối hoàng đế quyết sách có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi Tô đại nhân nhược điểm, tính toán dùng cái này đến uy hiếp hắn, để hắn giúp đỡ chính mình. Trải qua một phen điều tra, Ngụy Vũ Hiên phát hiện Tô đại nhân nhi tử ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc. Hắn lập tức phái người đem Tô đại nhân nhi tử tóm lấy, đồng thời coi đây là áp chế, để Tô đại nhân hỗ trợ hắn tranh đoạt thái tử vị trí. Tô đại nhân rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng mà, Ngụy Dật Trần cũng phát giác Ngụy Vũ Hiên hành động. Hắn quyết định tương kế tự kế, lợi dụng Tô đại nhân đến ly gián Ngụy Vũ Hiên cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử quan hệ trong đó. Hắn phái người tại Tô đại nhân trước mặt lộ ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã biết hắn cùng Ngụy Vũ Hiên cấu kết, chuẩn bị hướng hoàng đế tố giác hắn. Tô đại nhân nghe xong, trong lòng mười phần sợ hãi. Hắn lo lắng chính mình lại bởi vậy bị liên lụy, vì vậy quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn tại hoàng đế trước mặt vu hãm đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ý đồ mưu phản, chứng cứ chính là bọn họ cùng Ngụy Vũ Hiên cấu kết, tính toán thông qua không đứng đắn thủ đoạn tranh đoạt thái tử vị trí. Hoàng đế nghe xong, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn đối Tô đại nhân lời nói bán tín bán nghi, nhưng lại không dám phớt lờ. Vì vậy, hắn hạ lệnh đối đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng Ngụy Vũ Hiên tiến hành điều tra. Ngụy Vũ Hiên biết được việc này phía sau, biết chính mình chúng Ngụy Dật Trần kế phản gián. Hắn vội vàng tìm tới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hướng bọn họ giải thích rõ ràng chân tướng sự tình. Ba người trải qua bàn bạc, quyết định liên hợp lại, cộng đồng vạch trần Ngụy Dật Trần âm mưu. Bọn họ góp nhặt Ngụy Dật Trần hãm hại bọn họ chứng cứ, bao gồm Triệu Hổ cùng Ngụy Dật Trần lui tới bức thư rượu độc phối phương chờ. Sau đó, bọn họ đem những chứng cứ này trình cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy chứng cứ phía sau, cuối cùng nhận rõ Ngụy Dật Trần bộ mặt thật, hắn đối Ngụy Dật Trần sở tác sở vi cảm thấy mười phần phẫn nộ, hạ lệnh đem hắn đánh vào đại lao, chờ đợi nghiêm trị. Bốn hết thể đều kết thúc, tân quân đăng cơ trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng Ngụy Vũ Hiên cuối cùng đánh bại Ngụy Dật Trần, thành công thoát khỏi hắn hãm hại. Nhưng mà, tranh đấu giữa bọn họ cũng không có như vậy kết thúc. Ở sau đó thời gian bên trong, đại hoàng tử bằng vào chính mình trong quân đội hy vọng, tiếp tục mở rộng thế lực của mình, nhị hoàng tử thì lợi dụng chính mình văn trị mới có thể trong triều thắng được rất nhiều đại thần hỗ trợ, Ngụy Vũ Hiên thì bằng vào chính mình trầm ổn cùng lưu trí, dần dần ở trong cuộc tranh đấu này chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại hoàng đế thọ yến bên trên, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng Ngụy Vũ Hiên phân biệt hướng hoàng đế biểu hiện ra tài năng của mình cùng công trạng và thành tích. Hoàng đế trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định lập Ngụy Vũ Hiên làm thái tử. Ngụy Vũ Hiên trở thành thái tử phía sau, cũng không có quên cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử ở giữa tình nghĩa. Hắn đối với bọn họ ủy thác trách nhiệm, để bọn họ trong triều phát huy tài năng của mình. Tại Ngụy Vũ Hiên lãnh đạo bên dưới, đại Ngụy hướng nên đón một đoạn phồn vinh thịnh vượng thời kỳ, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia ngày càng cường đại. Trận này kinh tâm động phách thái tử vị trí tranh đoạt chiến, cuối cùng hạ màn. Nhưng mà, nó mang đến ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có kết thúc. Nó khiến mọi người nhìn thấy cung đình đấu tranh tàn khốc cùng phức tạp, cũng để cho mọi người minh bạch, tại quyền lực dụ hoặc trước mặt, thân tình hữu nghị đều lộ ra như vậy yếu ớt. Nhưng cùng lúc, nó cũng nói cho mọi người, chỉ cần có kiên định tín niệm cùng trí tuệ, liền nhất định có khả năng tại trong khốn cảnh trổ hết tài năng, thực hiện mục tiêu của mình. Trong lòng do dự, cuối cùng tại Ngụy Dật Trần không ngừng tạo áp lực bên dưới, hoàng đế rơi vào đường cùng, hạ lệnh đem đại hoàng tử giam giữ vào tù, chờ đợi tiến một bước thẩm vấn. Đại hoàng tử tại trong ngục nhận hết tra tấn, nhưng hắn từ đầu đến cuối khăng khăng chính mình vô tội. Chương 709, buổi tối. Chương 709, buổi tối. Lấp lánh thanh xuân, sân trường đuổi quang chi lữ. Tháng 9 ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vẩy vào dục anh trường cấp 3 trong sân trường. Lâm Hiểu đeo cặp sách, bước chân nhẹ nhàng đi vào sân trường, trong ánh mắt của nàng lóe ra đối học kỳ mới chờ mong. Hôm nay là cao nhị ngày tự trường, Lâm Hiểu âm thầm thề, một năm này nhất định muốn tại trên học nghiệp nâng cao một bước. Lâm Hiểu thành tích cũng không tệ, nhưng toán học nhưng là nàng nhược điểm. Vừa đi vào phòng học, liền nghe đến mấy cái đồng học vây tại một chỗ thảo luận nghỉ hè tham gia toán học thi đua. Trong nội tâm nàng có chút thất lạc, chính mình bởi vì toán học thành tích không đủ nổi bật, liền tư cách dự thi đều không có. Lúc này, bạn ngồi cùng bàn tôi nhưng đi tới, vô vô bờ vai của nàng nói, "Hiểu Hiểu, đừng mặt mày ủ rũ rồi, mới học kỳ chúng ta cùng một chỗ cố gắng, toán học nhất định có thể tiến bộ. Tô Nhưng thành tích ưu dị, nhất là am hiểu toán học, nàng để Lâm Hiểu một lần nữa dấy lên đấu trí. Tại một lần lớp học nhỏ đo bên trong, Lâm Hiểu toán học thành tích ý nguyên không quá lý tưởng. Nhìn xem bài thi bên trên đỏ tươi điểm số, nàng nhịn không được đỏ cả với mắt. Tô Nhưng an ủi nàng, "Hiểu hiểu, đừng nản chí, chúng ta cùng một chỗ phân tích sai đề, tìm tới vấn đề vì vậy, mỗi ngày sau khi tan học, Tô Nhưng đều sẽ lưu lại giúp Lâm Hiểu học bù toán học. Từ cơ sở nhất công thức suy luận, đến phức tạp giải đề mạch suy nghĩ, Tô Nhưng đều kiên nhẫn giảng giải." Lâm Hiểu cũng học được đặc biệt nghiêm túc, bút ký của nàng viết đến rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đạo sai đề đều lặp đi lặp lại luyện tập. Cùng lúc đó, trường học văn nghệ xã đoàn bắt đầu chiêu mộ thành viên mới. Lâm Hiểu từ nhỏ liền thích ca hát, nàng do dự mãi, vẫn là báo danh tham gia giản đồng ca tuyển chọn. Tuyển chọn ngày đó, nàng đứng tại sân khấu bên trên, trong lòng khẩn trương vô cùng. Làm âm nhạc vang lên, nàng hít sâu một hơi, thả ra giọng hát. Tiếng hát của nàng thanh thúy động lòng người, tựa như trong núi thanh tuyển, ban giám khảo bọn họ nhộn nhịp gật đầu. Cuối cùng, Lâm Hiểu thành công trúng tuyển giản đồng ca. Tại giản đồng ca bên trong, Lâm Hiểu làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, trong đó có giáo thảo Trần Vũ. Trần Vũ không những dáng dấp đẹp trai, mà còn đạn đến một tay tốt đàn guitar. Tại một lần tập luyện lúc nghỉ ngơi, Trần Vũ chủ động tới cùng Lâm Hiểu tán gẫu, "Ngươi tiếng ca thật là dễ nghe, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác nha." Lâm Hiểu đỏ mặt nhẹ gật đầu. Từ đó về sau, hai người thường xuyên cùng một chỗ thảo luận âm nhạc, cùng một chỗ tập luyện. Dần dần, một loại mông lung tình cảm tại bọn họ ở giữa lặng yên lớn lên. Nhưng mà, sân trường sinh hoạt cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Theo học nghiệp áp lực tăng lớn, Lâm Hiểu phát hiện chính mình tại giản đồng ca tập luyện cùng học tập ở giữa có chút lực bất tòng tâm. Một lần toán học khảo thí, thành tích của nàng lại xuất hiện trượt. Lão sư đem nàng gọi tới văn phòng, thầm tiếng nói, "Lâm Hiểu, ngươi rất có tiềm lực, nhưng muốn hợp lý an bài thời gian, không thể bởi vì xã đoàn hoạt động chậm trễ học tập." Lâm Hiểu trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng không nghĩ từ bỏ giản đồng ca, có thể lại lo lắng học nghiệp chịu ảnh hưởng. Trở lại phòng học, Tô Nhưng nhìn ra phiền não của nàng, "Hiểu Hiểu, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định có thể chiếu cố. Ngươi có thể lợi dụng nghỉ giữa khóa cùng thời gian nghỉ trưa làm đề toán, buổi tối tập luyện kết thúc phía sau lại ôn tập mặt khác môn học tại Tô Nhưng trợ giúp bên dưới." Lâm Hiểu chế định kỹ càng học tập kế hoạch. Mỗi ngày, nàng sớm đi tới trường học, tại sớm đọc phía trước hoàn thành một bộ phận bài tập, nghỉ giữa khóa, người khác tại nghỉ ngơi chơi đùa, nàng tại làm toán học luyện tập, buổi tối, giàn đồng ca tập luyện kết thúc phía sau, nàng về đến nhà còn muốn ôn tập bài tập đến đêm khuya. Mặc dù rất vất vả, nhưng Lâm Hiểu chưa hề nghĩ qua từ bỏ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Hiểu cố gắng dần dần có báo đáp. Tại lại một lần toán học khảo thí bên trong, thành tích của nàng có rõ rệt đề cao. Lão sư tại trên lớp học biểu dương nàng, các bạn học cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lâm Hiểu vô cùng vui vẻ, nàng biết đây là chính mình cố gắng kết quả. Mà tại giàn đồng ca bên này, bọn họ cũng tiếp đến một cái trọng yếu diễn xuất nhiệm vụ đại biểu trường học tham gia toàn thành phố học sinh trung học văn nghệ hội diễn. Vì lần này diễn xuất, giàn đồng ca các thành viên ngày đêm cổ luyện. Lâm Hiểu cùng Trần Vũ hợp tác một bài bản gốc ca khúc, Trần Vũ phụ trách đàn guitar nhạc đệm, Lâm Hiểu chủ sướng. Bọn họ lợi dụng sau khi học xong thời gian lặp đi lặp lại tập luyện, không ngừng rèn luyện. Diễn xuất ngày đó, Lâm Hiểu mặc một thân trắng tinh váy liền áo, đứng tại sân khấu bên trên, chói lọi. Trần Vũ ngồi ở một bên, chuyên chú đàn tấu đàn guitar. Bọn họ tiếng ca quanh quẩn tại toàn bộ hội trường, dưới đài khán giả nghe đến như si như say. Diễn xuất kết thúc phía sau, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bọn họ thành công. Trải qua lần này diễn xuất, Lâm Hiểu trong trường học danh tiếng vang xa, nàng âm nhạc tài hoa được đến càng nhiều người tán thành. Nhưng nàng cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, ngược lại càng thêm cố gắng học tập cùng luyện tập ca hát. Ở sau đó thời gian bên trong, Lâm Hiểu một bên vội vàng chuẩn bị thi cuối kỳ, một bên là giàn đồng ca lần tiếp theo diễn xuất làm chuẩn bị. Mặc dù bận rộn, nhưng nàng sinh hoạt phong phú mà vui vẻ. Thi cuối kỳ kết thúc phía sau, thành tích công bố, Lâm Hiểu thành tích tại trong lớp đứng hàng đầu, nàng toán học thành tích càng là tiến bộ rõ rệt. Nhìn xem phiếu điểm, Lâm Hiểu kích động đến lệ nóng doanh trọng. Nàng biết, một năm này cố gắng không có uổng phí. Mà tại âm nhạc phương diện, nàng cũng thu hoạch tràn đầy vinh dự, trở thành trường học giản đồng ca hạch tâm thành viên. Tại cái này tốt đẹp thanh xuân tuế nguyệt bên trong, Lâm Hiểu tại học nghiệp cùng âm nhạc mơ ước trên đường cố gắng phấn đấu. Nàng cùng các bạn học cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ truy đuổi mộng tưởng. Những cái kia vì một đạo đề toán bắt hết óc thời gian, những cái kia tại giản đồng ca bên trong tùy ý mồ hôi thời gian, đều trở thành nàng thanh xuân bên trong quý báu nhất hồi ức. Nàng tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ cố gắng, cuộc sống tương lai sẽ càng thêm đặc sắc, tựa như trong sân trường mãi mãi không kết thúc ánh mặt trời, vĩnh viễn lóng lánh ánh sáng hy vọng. Hoa nhỏ cùng chó con ấm áp làm bạn. Ánh nắng chiều vẩy vào tiểu trấn trên đường phố, tan học tiếng chuông vừa vặn vang lên, bọn nhỏ giống như thủy triều tuôn ra sân trường. Hoa nhỏ đeo cặp sách, thử phát nhẹ nhàng tiểu khúc, nhảy nhảy nhót nhót đi trên đường về nhà. Hôm nay trong trường học, nàng học được một bài mới thơ cổ, còn bị lao sư biểu dương, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Đi đi, hoa nhỏ đột nhiên nghe đến một trận yếu ớt ồ ồ âm thanh. Nàng dừng bước lại, nhìn xung quanh. Phát hiện ven đường trong bụi có một cái thân ảnh nho nhỏ tại run lẩy bẩy. Hoa nhỏ tò mò đến gần xem xét, nguyên lai là một cái bẩn thỉu chó con. Chó con mắt ngập nước, trên thân lông lộn xộn, còn dính đầy bùn đất, thoạt nhìn mười phần đáng thương. Hoa nhỏ ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chó con đầu, hỏi: "Tiểu cậu cậu, ngươi làm sao một người tại chỗ này nha? Chủ nhân của ngươi đâu?" Chó con tựa hồ nghe hiểu nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy bất lực, lại ô ô kêu hai tiếng. Hoa nhỏ tâm lập tức liền bị cái này chó con cho nắm chặt, nàng nghĩ thầm, cái này chó con nhất định là chạy mất, như thế nhỏ lại không có người chiếu cố, đáng thương biết bao nhà. Nếu là ta đem nó mang về nhà, nó cũng không cần ăn đói mặc rách. Có thể là, hoa nhỏ lại có chút do dự, nàng biết mụ mụ không quá ưa thích tiểu động vật, lo lắng mụ mụ không đồng ý nhận nuôi cái này chó con. Chương 710, chạy nhanh. Chương 710, chạy nhanh. Nhưng nhìn xem chó con kia đáng thương ba ba bộ dáng, Hoa nhỏ vẫn là hạ quyết tâm, quyết định trước tiên đem nó mang về nhà lại nói. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chó con ôm, dùng áo khoác của mình đem nó gói kỹ lưỡng, sau đó tăng nhanh bước chân đi về nhà. Trên đường đi, chó con ngoan ngoãn co giúp ở Hoa nhỏ trong ngực, thỉnh thoảng sẽ lẻ lươi liếm liếm Hoa nhỏ tay, tựa hồ tại biểu đạt đối nàng cảm kích. Hoa nhỏ nhìn xem chó con, trong lòng ấm áp, nàng nhẹ nhàng đối chó con nói, "Tiểu cậu cậu, đừng sợ, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Rất nhanh, Hoa nhỏ liền đến nhà. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra ra môn, rón rén đi vào gian phòng của mình, đem chó con đặt lên giường. Chó con tò mò đánh giá cái này hoàn cảnh lạ lẫm, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hoa nhỏ từ trong ngăn tủ lấy ra chính mình đồ ăn vặt, tách ra một khối nhỏ bánh bao đưa cho chó con. Chó con nghe được mùi thơm của thức ăn, lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau liền đem bánh bao ăn xong rồi. Nó liếm liếm môi, lại mắt lom lom nhìn Hoa nhỏ, tựa hồ còn không có ăn no. Hoa nhỏ lại cho nó uy một chút sữa tươi, chó con uống no bụng phía sau, hài lòng ngợ một cái, sau đó nằm tại Hoa nhỏ ngủ trên giường. Đúng lúc này, mụ mụ tan tầm trở về. Nàng đi vào Hoa nhỏ gian phòng, liếc mắt liền thấy được trên giường chó con, lập tức nhíu mày, hỏi: "Hoa nhỏ, cái này chó con là từ đâu đến?" Hoa nhỏ có chút khẩn trương nhìn xem mụ mụ, nhỏ giọng nói: "Mụ mụ, ta tại tan học trên đường nhìn thấy nó quá đáng thương, tựa như là chạy mất, ta liền đem nó mang về." "Mụ mụ, chúng ta nhận nuôi nó có tốt hay không?" Mụ mụ nhìn xem Hoa nhỏ cái kia ánh mắt mong đợi, lại nhìn xem ngay tại ngủ say chó con, thở dài nói: "Hoa nhỏ, mụ mụ không phải không thích tiểu động vật, chỉ là nuôi sủng vật cần tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhà chúng ta bình thường đều bệ bộn nhiều việc, sợ rằng chiếu cố không tốt nó. Mà còn chó con trên thân như thế bẩn, còn không biết có hay không sinh bệnh đâu." Hoa nhỏ nghe lời của mụ mụ, trong lòng rất thất lạc, nhưng nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ. Nàng đối mụ mụ nói: "Mụ mụ, ta cam đoan ta sẽ chiếu cố tốt nó, ta sẽ tự mình cho nó tắm đút đồ ăn, sẽ không để nó ảnh hưởng đến nhà chúng ta. Mà còn ta có thể dùng ta tiền tiêu vặt cho nó mua thức ăn cho chó cùng đồ chơi." "Mụ mụ, van ngươi, liền để ta nhận nuôi nó." Ai nhìn xem Hoa nhỏ cái kia ánh mắt kiên định, mụ mụ mềm lòng, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Tốt à, tất nhiên ngươi như thế thích nó, vậy chúng ta liền tạm thời nhận nuôi nó một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá ngươi nhất định muốn nói được thì làm được, chiếu cố thật tốt nó." Hoa nhỏ nghe lời của mụ mụ, cao hứng nhảy dựng lên, nàng ôm lấy mụ mụ, thương phấn nói: "Cảm ơn mụ mụ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nó." Từ đó về sau, Hoa nhỏ mỗi ngày tan học về nhà chuyện thứ nhất chính là chiếu cố chó con. Nàng cho chó con lấy tên gọi một chút bởi vì trên người của nó có mấy cái màu đen điểm lấm tấm. Hoa nhỏ sẽ mang theo một chút đi cửa hàng sủng vật tắm, cho nó mua quần áo đẹp đẽ cùng đồ chơi, sẽ còn dạy nó đơn giản một chút kỹ năng, ví dụ như ngồi xuống bắt tay nằm xuống chờ. Một chút rất thông minh, học được rất nhanh, mỗi lần Hoa nhỏ dạy nó kỹ năng mới, nó đều có thể rất nhanh học được, sau đó vui vẻ vây quanh Hoa nhỏ xoay vòng vòng, đong đưa cái đuôi, chờ đợi Hoa nhỏ khích lệ. Tại Hoa nhỏ dốc lòng chiếu cố xuống, một chút thay đổi đến càng ngày càng đáng yêu, cũng càng ngày càng hoạt bát. Lông của nó thay đổi đến mềm mại bóng loáng, con mắt lóe sáng tinh tinh, thoạt nhìn mười phần tinh thần. Mỗi sáng sớm, một chút đều sẽ đúng giờ kêu Hoa nhỏ rời giường, sau đó cùng Hoa nhỏ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong phía sau, Hoa nhỏ sẽ mang theo một chút tại trong khu cư xá tản bộ, để nó hít thở mới mẻ không khí, hoạt động một chút thân thể. Sau khi tan học, Hoa nhỏ sẽ mang theo một chút đi công viên bên trong chơi bùa, một chút sẽ tại trên đồng cỏ chạy nhanh lăn lộn, chơi đến quên cả trời đất. Hoa nhỏ nhìn một chút điểm mở tâm bộ dạng, chính mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Có một lần, Hoa nhỏ mang theo một chút tại trong công viên chơi bùa thời điểm, gặp nhà hàng xóm tiểu bằng hữu Tiểu Minh. Tiểu Minh nhìn thấy một chút, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn chạy tới, hương phấn nói: "Hoa nhỏ, ngươi chó con thật đáng yêu nha. Ta có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa sao?" Hoa nhỏ cười nói: "Đương nhiên có thể rồi, một chút thích nhất cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa." Vì vậy, Hoa nhỏ cùng Tiểu Minh cùng một chỗ bồi tiếp một chút tại trong công viên chơi thật lâu. Bọn họ cùng một chỗ ném điện ném, để một chút đi nhặt, cùng một chỗ chơi trốn tìm, để một chút hỗ trợ tìm. Một chút chơi đến rất vui vẻ, càng không ngừng đong đưa cái đuôi, trong miệng còn phát ra gâu gâu gọi tiếng. Từ đó về sau, Tiểu Minh thường xuyên đến tìm Hoa nhỏ cùng một chút cùng nhau chơi đùa, ba người bọn hắn trở thành bạn tốt. Theo thời gian trôi qua, một chút đã trở thành Hoa nhỏ trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Hoa nhỏ thành tích học tập cũng không có bởi vì chiếu cố một chút mà chịu ảnh hưởng, ngược lại thay đổi đến càng tốt. Bởi vì Hoa nhỏ biết, chính mình không chỉ muốn chiếu cố tốt một chút, còn phải cố gắng học tập, dạng này mới có thể cho một chút cuộc sống tốt hơn. Mỗi lúc trời tối, Hoa nhỏ làm xong bài tập phía sau, đều sẽ ôm một chút ngồi tại trên ghế sofa, cùng một chỗ nhìn cuốn sách chuyện. Một chút sẽ yên tĩnh ghé vào Hoa nhỏ trong ngực, nghe Hoa nhỏ kể chuyện xưa, có đôi khi còn sẽ dùng nó móng vuốt nhỏ vỗ vỗ sách, tựa hồ tại đối Hoa nhỏ nói, cố sự này thật là dễ nghe, nhưng mà, có một ngày, Hoa nhỏ tan học sau khi về nhà, phát hiện một chút không thấy. Nàng tại trong nhà tìm mấy lần, đều không có tìm tới một chút bóng dáng. Hoa nhỏ gấp đến độ khóc lên, nàng một bên khóc một bên hô hào một chút danh tự. Mụ mụ nghe đến Hoa nhỏ tiếng khóc, tranh thủ thời gian đi tới, an ủi nàng nói: "Hoa nhỏ, đừng có gấp, chúng ta cùng đi ra tìm xem." Vì vậy, Hoa nhỏ cùng mụ mụ cùng một chỗ tại trong khu cư xá công viên bên trong trên đường phố tìm kiếm khắp nơi một chút, cũng tìm thật lâu, đều không có tìm tới nó. Hoa nhỏ thương tâm vô cùng, nàng cảm thấy chính mình mất đi chân quý nhất bằng hữu. Liên tại Hoa nhỏ cảm thấy lúc tuyệt vọng, hàng xóm Tiểu Minh chạy tới, hắn đối Hoa nhỏ nói: "Hoa nhỏ, ta vừa rồi tại cửa tiểu khu nhìn thấy một con chó nhỏ, rất giống một chút, nó hình như là đường, một mực tại nơi đó xoay vòng vòng hoa nhỏ nghe Tiểu Minh lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên, nàng lập tức đi theo Tiểu Minh chạy đến cửa tiểu khu. Quả nhiên, một chút đang đứng tại nơi đó, một mặt mê man mà nhìn xem xung quanh. Hoa nhỏ chạy tới, ôm chặt lấy một chút, khóc lóc nói, "Một chút, ngươi đã đi đâu? Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Một chút nhìn thấy hoa nhỏ, cũng vui vẻ đong đưa cái đuôi, càng không ngừng liếm láp hoa nhỏ mặt, tựa hồ tại hướng nàng xin lỗi. Từ đó về sau, hoa nhỏ càng thêm chân quý cùng một chút cùng một chỗ thời gian. Nàng biết, trong sinh hoạt sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn cùng khó khăn, nhưng chỉ cần trong lòng có thích, liền nhất định có khả năng vượt qua tất cả. Hoa nhỏ cùng một chút cố sự, vẫn còn tiếp tục, bọn họ sẽ cùng một chỗ vượt qua càng thật đẹp hơn tốt thời gian, sáng tạo càng nhiều ấm áp hồi ức. Chương 711, ấy nấy. Chương 711, ấy nấy. Tiểu Khải học tập chuyển hướng con đường. Tiểu Khải vốn là cái đối học tập tràn đầy nhiệt tình học sinh, thành tích tại trong lớp một mực ở vào đã trên trung đẳng trình độ. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, hắn lại giống như là biến thành người khác giống như. Mỗi ngày lên lớp mặt ủ mày chau, ánh mắt rời rạc, bài tập cũng luôn là qua loa cho xong. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn bắt đầu thường xuyên trốn học, mà chỗ cần đến chỉ có một cái trường học phụ cận phòng trò chơi. Sự tính nguyên nhân gây ra là Tiểu Khải tại một lần cuối tuần cùng bằng hữu dạo phố lúc, ngẫu nhiên đi vào một nhà phòng trò chơi. Vũ thải ban lan trò chơi hình ảnh khẩn trương kích thích bối cảnh âm nhạc nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bằng hữu lôi kéo hắn thể nghiệm mấy khoản hấp dẫn trò chơi, từ đó về sau, Tiểu Khải liền đã phát ra là không thể ngăn cản, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mới đầu, hắn chỉ là ở cuối tuần lén lút đi chơi một hồi, nhưng dần dần, trò chơi dụ hoặc để hắn khó mà kháng cự, hắn bắt đầu tại khi đi học lén lút chuẩn ra trường học, chỉ vì có thể chơi nhiều một hồi trò chơi. Tiểu Khải bạn ngồi cùng bàn Hiểu Lâm trước hết nhất phát giác được biến hóa của hắn. Một lần trên lớp học, lão sư ngay tại trước tấm bảng đen giảng giải phức tạp toán học công thức, Hiểu Lâm trong lúc lơ đãng liếc nhìn Tiểu Khải, phát hiện hắn chính đối sách giáo khoa ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có đang nghe giảng bài. Hiểu Lâm nhẹ nhàng đụng đụng hắn, nhỏ giọng nói, "Tiểu Khải, nghiêm túc nghe giảng a." Tiểu Khải cái này mới hồi phục tinh thần lại, qua loa gật gật đầu, cũng không có chờ một lúc, lại lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Theo trốn học số lần gia tăng, Tiểu Khải thành tích thẳng tắp trượt. Tại một lần bài mục trong khảo nghiệm, thành tích của hắn vô cùng thê thảm, rất nhiều nguyên bản có thể nhẹ nhõm trả lời đề mục đều làm sai. Lão sư nhìn hắn bài thi, cau mày, quyết định tìm hắn nói chuyện. Ngày đó sau khi tan học, lão sư đem Tiểu Khải gọi tới văn phòng. Văn phòng bên trong rất yên tĩnh, chỉ có lão sư đánh bàn phím âm thanh. Tiểu Khải cúi đầu, đứng tại lão sư bàn làm việc phía trước, trong lòng bất ổn, hắn biết chính mình lần này khẳng định muốn bị phê bình. Lão sư dừng lại trong tay công tác, nhìn xem Tiểu Khải, nghiêm túc nói, "Tiểu Khải, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra? Thành tích trượt đến lợi hại như vậy, còn thường xuyên trốn học. Ngươi trước đây cũng không phải dạng này, đến cùng phát sinh cái gì?" Tiểu Khải cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão sư con mắt, nhỏ giọng nói, "Lão sư, ta gần nhất say mê trò chơi, luôn là khống chế không nổi chính mình muốn đi chơi." Lão sư nghe, thở dài, nói, "Tiểu Khải, trò chơi thỉnh thoảng vui vừa một chút thư giãn một tí là có thể, nhưng không thể ảnh hưởng học tập a, ngươi bây giờ đang đứng ở học tập thời kỳ mấu chốt, mỗi một tiết khóa mỗi một lần bài tập đều rất trọng yếu. Ngươi dạng này trốn học đi chơi game, không những chậm trễ học tập, còn dưỡng thành không tốt quen thuộc. Ngươi suy nghĩ một chút, phụ mẫu ngươi đưa ngươi đến trường học là vì để ngươi học tập tri thức, sau này có thể có một cái tốt phát triển, ngươi làm như vậy xứng đáng bọn họ sao?" Tiểu Khải nghe lấy lão sư, trong lòng một trận áy náy. Hắn nhớ tới phụ mẫu vất vả công tác thân ảnh, vì cung cấp hắn đến trường, phụ mẫu bất an bất mặc, mà chính mình lại bởi vì trầm mê trò chơi, hoang phế học nghiệp. Hốc mắt của hắn dần dần đỏ lên, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Lão sư, ta biết sai, ta về sau cũng không tiếp tục trốn học đi chơi game, ta sẽ cố gắng học tập." Lão sư nhìn xem Tiểu Khải thành khẩn bộ dáng, ngữ khí dịu đi một chút, nói, "Biết sai liền tốt. Thời gian kế tiếp, ngươi phải cố gắng đem rơi xuống bài tập bù lại. Có cái gì chỗ không hiểu, tùy thời đến hỏi lão sư hoặc là đồng học. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế." Tiểu Khải dùng sức nhẹ gật đầu. Từ văn phòng sau khi ra ngoài, Tiểu Khải tâm tình nặng nề. Hắn biết chính mình nhất định phải làm ra thay đổi. Về đến nhà, hắn không giống như ngày thường bật máy tính lên chơi đùa, mà là ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu nghiêm túc chỉnh lý cặp sách, chuẩn bị ôn tập hôm nay học nội dung. Lúc này, Mụ Mụ đi vào gian phòng, nhìn thấy Tiểu Khải tại học tập, hơi kinh ngạc nói, "Tiểu Khải, hôm nay làm sao như thế tự giác a?" Tiểu Khải ngẩng đầu, nhìn xem Mụ Mụ, nói, "Mụ Mụ, ta về sau đều sẽ cố gắng học tập, ta sẽ lại không để ngươi cùng ba ba thất vọng." Mụ Mụ vui mừng cười, sờ lên đầu của hắn nói, "Tốt, Mụ Mụ tin tưởng ngươi, nhưng mà thay đổi cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Ngày thứ hai, Tiểu Khải ở trên lớp lúc, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trong trò chơi hình ảnh, tay của hắn bắt đầu ngứa, muốn lén lút chạy ra ngoài. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị đứng dậy lúc, hắn nhớ tới lao sư dạy bảo cùng Mụ Mụ kỳ vọng, vì vậy hắn dùng sức lắc đầu, ép buộc chính mình đem lực chú ý tập trung ở trên lớp học. Hắn nghiêm túc làm ghi chép, tích cực trả lời lao sư vấn đề, một tiết khóa xuống, mặc dù có chút hề bại, nhưng hắn thành công khắc chế chính mình. Sau khi tan học, Tiểu Khải không có trực tiếp về nhà, mà là đi thư viện. Hắn muốn lợi dụng sau khi học xong thời gian đem phía trước rơi xuống bài tập bổ một chút. Tại trong tiệm sách, hắn tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu ôn tập toán học ngữ văn tiếng Anh chờ môn học. Gặp phải không hiểu vấn đề, hắn liền hướng bên cạnh đồng học thỉnh giáo. Mãi cho đến thư viện sắp đóng cửa, hắn mới thu thập xong cặp sách về nhà. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Tiểu Khải lại bắt đầu làm bài tập. Trước đây hắn làm bài tập luôn là lề mà lề mề, hiện tại hắn lại đặc biệt nghiêm túc, mỗi một đạo đề đều cẩn thận suy nghĩ, viết cũng biến thành tinh tế rất nhiều. Viết xong bài tập phía sau, hắn còn chủ động chuẩn bị bài ngày mai muốn học nội dung. Cứ như vậy, Tiểu Khải kiên trì một tuần lễ. Tại lại một lần nhỏ trắc nghiệm bên trong, Tiểu Khải thành tích có rõ ràng đề cao. Lão sư tại trên lớp học biểu dương hắn, nói hắn tiến bộ rất lớn, hy vọng hắn có thể tiếp tục bảo trì. Tiểu Khải nghe, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết, chỉ cần mình cố gắng, liền nhất định có thể vượt qua khó khăn, trở lại nguyên lai học tập trạng thái. Từ đó về sau, Tiểu Khải triệt để từ bỏ trốn học chơi game thói quen xấu. Hắn một lần nữa tìm về đối học tập nhiệt tình, mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà có ý nghĩa. Hắn cùng Hiểu Lâm quan hệ cũng càng thêm thân mật, bọn họ thường xuyên cùng một chỗ thảo luận học tập vấn đề, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Tiểu Khải minh bạch, trưởng thành trên đường sẽ có đủ kiểu dụ hoặc, nhưng chỉ cần kiên định tín niệm, liền có thể chiến thắng chính mình, hướng đi thành công. Nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ có được dạng này viên mãn giải quyết. Nàng đứng lên, mỉm cười nói, "Ta tha thứ các người, hy vọng chúng ta về sau có khả năng thật tốt ở chung tại Vương lão sư điều giải một chút." Trong lớp bầu không khí dần dần khôi phục hài hòa. Các bạn học cũng đều ý thức được sai lầm của mình, bắt đầu chủ động cùng Gừng Cười Cười giao lưu chơi đùa. Gừng Cười Cười cuối cùng thoát khỏi bị xa lánh bị ức hiếp hoàn cảnh khó khăn, một lần nữa dung nhập lớp học đại gia đình này. Trải qua chuyện này, Gừng Cười Cười cùng Trần Vũ quan hệ cũng biến thành càng thêm thân mật. Bọn họ trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt, cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bộ. Gừng Cười Cười cũng minh bạch, tại đối mặt khó khăn cùng chen ép lúc, không thể lựa chọn lùi bước, phải dũng cảm mà đối diện, chắc chắn sẽ có người đứng ra trợ giúp chính mình. Mà Trần Vũ cũng dùng hành động của mình thuyết minh cái gì là chính nghĩa hòa thiện lương.